Chương 684, quỷ dị cổ miếu. Chương 684, quỷ dị cổ miếu. Lý Thanh Sơn lập tức liền để trước mắt cái này một nhóm khỉ đầu chó dẫn đường. Trước mắt cái này một nhóm khỉ đầu chó thế nhưng trong sơn cốc một phương bá chủ, từ bọn hắn đưa vào cái khác yêu thú đều là có bao xa trốn bao xa, căn bản sẽ không tới gần. Nhưng dù cho như thế, trên đường đi vẫn là gặp phải nguy hiểm. Có một đầu khổng lồ mãng xà trực tiếp để ngang trên đường, ngăn lại bọn hắn đường đi. Con mãng xà này tu vi thật là cao lợi hại, đồng dạng cũng là đại thừa kỳ tu vi. Liên là cái kia đại thừa kỳ tu vi khỉ đầu chó, cùng con mãng xà này treo lên tới, cũng không phải con mãng xà này đối thủ. Cũng khó trách con mãng xà này sẽ cản bọn hắn lại con đường đi tới. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh Sơn xuất thủ, đem con mãng xà này đánh thành gần chết, tiếp đó thi triển khôi lỗi thuật, đem con mãng xà này biến thành khôi lỗi của mình. Đợi đến đem con đại mãng này rắn cũng thay đổi thành khôi lỗi của mình phía sau, tiếp xuống trên đường đi là chân chính thông suốt. Cái khác yêu thú đều là xa xa tránh đi, căn bản không dám tới gần. Có cái này hai cái, yêu thú cường đại ở phía trước dẫn đường, Lý Thanh Sơn cũng thuận lợi nhìn thấy tòa miếu cổ kia. Tòa miếu cổ này liền khảm nạm tại chỗ sâu hạc gốc, chỉ lộ ra một lỗ hổng. Cổ miếu chỉnh thể tạo hình là không nhìn thấy, toàn bộ cổ miếu đều khảm nạm tại trong lòng núi. Lý Thanh Sơn trông thấy tòa miếu cổ này thời điểm, liền có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Đồng thời trên mình cũng xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ. Mà cái kia hai cái yêu thú cường đại, nhìn thấy cổ miếu phía sau cũng không dám tới gần. Tòa miếu cổ này quả thật có chút quỷ dị a, chủ nhân ngươi phải cẩn thận, ngươi trông thấy cổ miếu cửa ra vào những cái kia tượng gỗ ư? Bọn hắn nguyên bản đều là vật sống, chỉ bất quá tại ở gần cổ miếu thời điểm liền biến thành tượng gỗ. Nơi này mười phần nguy hiểm, tuy tiện vẫn là không nên tới gần tốt. Cái kia đại mãng xà miệng nói tiếng người đối Lý Thanh Sơn nói. Những cái này yêu thú cường đại mặc dù không có hóa thành nhân hình, nhưng đã có nói chuyện năng lực. Yêu thú cùng yêu tộc là có khác biệt. Lý Thanh Sơn cũng phân không ra trong đó cụ thể khác biệt, nhưng đại khái khác biệt vẫn là biết. Bình thường tới nói yêu tộc trời sinh liền có thể hóa thành nhân hình, chỉ bất quá trên mình sẽ mang theo một chút loại thú đặc thù. Yêu thú liền không giống với lúc trước, bình thường đều là bảo trì yêu thú hình thái, sẽ không hóa thành nhân hình, muốn hóa thành nhân loại hình thái, cần một chút đặc thù cơ duyên mới có thể làm đến. Lý Thanh Sơn đối với cái này đại mãng xà đề nghị cũng là tương đối coi trọng, bởi vì hắn cũng nhìn thấy những cái kia tượng gỗ. Tại cổ miếu lối vào có thật nhiều tượng gỗ. Lý Thanh Sơn ngay từ đầu còn tưởng rằng những này là thật tượng gỗ, bây giờ nghe đại mãng xà tự thuật thế mới biết những cái này cũng không phải phổ thông tượng, mà là sống sinh mạng thể biến thành tượng. Đây là pháp thuật gì hiệu quả tạo thành ư? Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Các ngươi biết đây là thủ đoạn gì ư? Lý Thanh Sơn mở miệng dò hỏi. Đại mãng xà lắc đầu nói, cụ thể là thủ đoạn gì chúng ta cũng không biết, chúng ta liền biết, nếu như tới gần tòa miếu cổ này lời nói, trong cổ miếu liền sẽ bắn ra một đạo pháp thuật. Nếu như chúng đạo pháp này thuật không chống đỡ được lời nói, liền sẽ bị biến thành tượng gỗ. Thì ra là thế a. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu một cái. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng không biết đến loại lực lượng này, tự nhiên là không dám tùy tiện nhích tới gần. Đi bắt một con yêu thú tới ném qua để ta nhìn một thoáng. Lý Thanh Sơn trực tiếp ra lệnh. Là chủ nhân. Mở miệng nói chuyện cũng là cái kia khỉ đầu chó lớn. Khỉ đầu chó lớn đáp ứng một tiếng hô một thoáng liền trực tiếp bay mất, bất quá là vài phút thời gian, hắn lần nữa trở về trong tay lại bắt được một con yêu thú. Đây là một cái hợp thể cảnh giới đại dã trư. Lúc này cái hợp thể cảnh này giới đại dã trư, tại khỉ đầu chó lớn trong tay lại động cũng không dám động đánh, toàn thân đều đang phát run. Cuối cùng thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Khỉ đầu chó lớn hơi buông tay, trực tiếp liền đem trong tay đại dã trư cho ném tới. Trong tay đại dã trư ở giữa không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung, phát ra một tiếng hoảng sợ giống lên một tiếng, theo sau liền rơi xuống cổ miếu phía trước. Theo cổ miếu trong cửa động sâu kín bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục. Cái kia đại dã trư đã cảm giác được nguy hiểm hét lớn một tiếng liền theo tại chỗ nhảy dựng lên liền muốn đào tẩu. Thế nhưng đạo lục sắc hào quang tới cũng nhanh, rơi xuống cũng nhanh, trong chớp mắt liền đã bắn trúng đầu kia đại dã trư. Cái này hợp thể cảnh giới đại dã trư trúng một đạo này hào quang màu xanh lục phía sau, thân thể liền chậm chạp lên, tiếp đó từng điểm chậm rãi từ trên chân bắt đầu biến thành gỗ. Thân thể của hắn càng ngày càng trì độn, hắn muốn chạy trốn đi, nhưng đã tới không kịp, chậm rãi, toàn bộ thân thể biến thành tượng gỗ. Lý Thanh Sơn cũng toàn trình đều tại xem, đầu này đại dã trư biến thành tượng gỗ quá trình. Lý Thanh Sơn trong đôi mắt lóe ra hào quang màu vàng, nguyên thần cũng một mực bao phủ tại đại dã trư trên mình. Thông qua Lý Thanh Sơn chính mình quan chắc, hắn đã có thể thấy được cái này đại dã trư chính xác là chúng một loại pháp thuật. Cũng may loại pháp thuật này để Lý Thanh Sơn đã nhìn đến 10 phần triệt để, đây là một loại một hệ pháp thuật, chúng pháp thuật phía sau, toàn thân huyết mạch bắp thịt khung xương toàn bộ sẽ bị chuyển hóa thành gỗ. Bất quá loại pháp thuật này cũng không phải vô địch, vẫn là muốn xem bản thân pháp lực mà định ra. Phía trước Lý Thanh Sơn không đụng phải thời điểm, trong lòng còn có chút kiến kỵ, nhưng bây giờ cũng là triệt để yên tâm lại. Như loại phương thức công kích này đối với hắn tới nói tác dụng hẳn là không lớn. Lý Thanh Sơn lúc này đã tâm lý nắm chắc, cũng không có lại sợ hãi trước mắt tòa miếu cổ này. Tuy là Lý Thanh Sơn chắc chắn có thể ngăn cản cổ miếu loại này kỳ quái công kích, nhưng thủ hạ của hắn có thể làm không đến, hơn nữa những thủ hạ này sau đó vẫn hữu dụng. Cho nên Lý Thanh Sơn để chính mình những thủ hạ này người tại cổ miếu lối vào bảo vệ tốt chính mình, một người bước vào đến cổ miếu bên trong. Ngay tại Lý Thanh Sơn tới gần cổ miếu cửa vào thời điểm, luồng hào quang màu xanh lục kia liền bắt tới, bất quá Lý Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị trên mình hộ thể pháp chú cũng sớm đã mở ra. Về phần hắn nhục thân có thể hay không gánh vác loại công kích này, Lý Thanh Sơn cũng không rõ ràng, cho nên vẫn là mở ra hộ thân pháp chú tương đối an toàn. Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú cũng không có để hắn thất vọng. Làm luồng hào quang màu xanh lục này đánh trúng hắn hộ thân pháp chú thời điểm, bị hộ thân pháp chú vững vàng đón lấy, cũng không có đối Lý Thanh Sơn tạo thành bất kỳ thương tổn. Lý Thanh Sơn lập tức liền minh bạch, đây thật là một loại công kích pháp thuật. Chỉ bất quá loại pháp thuật này công kích có vẻ hơi quỷ dị cùng đáng sợ. Nhưng mà Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú, vạn pháp bất xâm, trước mắt loại công kích này tuy là cường đại, nhưng y nguyên vô pháp đột phá Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là triệt để yên tâm lại, đã chính mình hộ thân pháp đều là an toàn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần làm chính mình mà lo lắng. Lý Thanh Sơn cất bước đi vào cổ miếu bên trong. Làm hắn đi vào trong cổ miếu trong nháy mắt, hắn liền trông thấy một cái hình người quái vật hướng về chính mình đi tới. Trước mắt cái này hình người quái vật, thân cao 3 mét, trên mình tựa như là gỗ điêu khắc mà thành, như là trong trò chơi thụ nhân đồng dạng. Trước mắt thụ nhân trong tay cầm vũ khí là một cái pháp trượng. Trông thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền giơ lên trong tay pháp trượng, một đạo hào quang màu xanh lục liền theo trên pháp trượng bắn trổ mã đến trên mình Lý Thanh Sơn. Chương 685, cổ miếu chỗ sâu bí mật. Chương 685, cổ miếu chỗ sâu bí mật. Lý Thanh Sơn hiện tại rốt cuộc biết vừa mới công kích mình rốt cuộc là thứ gì, nguyên lai liền là trước mắt cái này thụ nhân tại công kích chính mình. Hơn nữa công kích của đối phương cũng là có chút quỷ dị, lại là sử dụng pháp trượng tiến hành công kích, loại vũ khí này Lý Thanh Sơn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bình thường tới nói pháp trượng loại vũ khí này đều là xem như nghi thức đến sử dụng, xem như vũ khí đến sử dụng, vậy liền vô cùng ít hỏi gặp, cuối cùng bọn hắn cũng không phải cái gì mà pháp sư, càng không phải cái gì pháp sư hàng ngũ. Đạo này công kích đồng dạng cũng bị Lý Thanh Sơn trên mình hộ thân pháp chú chấu ngăn cản. Trước mắt thụ nhân phát hiện chính mình công kích pháp thuật đối Lý Thanh Sơn vô hiệu, lập tức nhanh chân như sao băng hướng về Lý Thanh Sơn đi tới, theo sau nâng cao pháp trượng hướng về Lý Thanh Sơn một trượng tử liền đánh tới. Đây là phát hiện công kích pháp thuật vô hiệu, liền sử dụng công kích vật lý. Bất quá đối với loại này công kích vật lý Thanh Sơn tất nhiên cũng sẽ không xem thường hắn, bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện trước mắt thụ nhân, cảnh giới đồng dạng cũng là rất cao tới đến đại thừa kỳ cảnh giới. Lý Thanh Sơn liền không hiểu rõ, những đại thừa kỳ này cao thủ thế nào biết nhiều như thế, đây không phải cái thế giới này đỉnh lưu cao thủ ư? Ý nghĩ này cũng chỉ tại Lý Thanh Sơn tâm lý chợt lóe lên, rất nhanh Lý Thanh Sơn liền tiến hành phản kích. Nơi nào chỉ có bị động chịu đòn không hoàn thủ đạo lý, cho nên Lý Thanh Sơn nháy mắt một cái lắc mình liền tránh đi, trước mắt thụ nhân công kích, theo sau một đấm mạnh mẽ đánh vào trên người của đối phương. Lý Thanh Sơn nắm đấm cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận, một quyền này uy lực mười phần, nhưng mà đánh vào thụ nhân trên mình thủ vệ, rõ ràng liền khôi giáp của hắn đều không đánh tan được. Tuy là Lý Thanh Sơn chỉ là tính thăm dò công kích, cũng không có sử dụng chính mình thủ đoạn khác, nhưng mà nắm đấm của hắn đồng dạng không dễ chịu. Có khả năng chịu đựng lấy Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích, cũng nói thụ nhân thủ vệ cường đại. Nhưng mà Lý Thanh Sơn bắt đầu phát lực, lực lượng toàn thân càng ngày càng mạnh, hơn nữa ở quả đấm của hắn đã xuất hiện lôi điện chi lực. Làm Lý Thanh Sơn bắt đầu sử dụng lực lượng tiến hành công kích thời điểm, trước mắt người da trắng thủ vệ liền không ngăn được, trên người hắn hộ giáp bắt đầu một tấc băng liệt. Khủng bố lôi điện lực lượng bắt đầu tại thụ nhân trên mình thủ vệ tàn phá bốn phía. Làm Lý Thanh Sơn bắt đầu phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình thời điểm, trước mắt người da trắng thủ vệ thân thể sụp đổ, rất nhanh liền bị Lý Thanh Sơn đem thân thể của hắn đánh nổ. Ngay tại Lý Thanh Sơn cho là chính mình đem trước mắt thụ nhân thủ vệ đánh chết thời điểm, trước mắt thụ nhân thủ vệ rõ ràng tại hào quang màu xanh lục bao phủ xuống từng điểm bắt đầu khôi phục. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đánh không chết ư? Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Tuy là cảm giác được có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Cuối cùng tình huống tương tự hắn cũng không phải không có kiến thức qua. Bất quá là vài phút thời gian, trước mắt thụ nhân thủ vệ lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng dấp, tiếp tục lại hướng về Lý Thanh Sơn phát động tiến công. Mà lần này Lý Thanh Sơn sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp một đấm đánh tới, liền đem trước mắt thụ nhân thủ vệ đem hắn sụp đổ. Làm Lý Thanh Sơn bạo phát công kích thời điểm, trước mắt thụ nhân thủ vệ nhưng là ngăn không được công kích của hắn. Nhưng mà giống nhau tình huống lần nữa phát sinh, thụ nhân thủ vệ thân thể lại tại lục quang bao phủ xuống bắt đầu khôi phục. Lý Thanh Sơn chân mày cau lại, không có tiếp tục dây dưa, mà là trực tiếp xuôi theo cổ miếu thông đạo đi vào bên trong. Mà Lý Thanh Sơn liền phát hiện làm hắn tiến vào cổ miếu thông đạo, rời xa trước mắt thụ nhân thủ vệ thời điểm. Cây kia người thủ vệ cũng không tiếp tục truy sát Lý Thanh Sơn, mà là dừng ở tại chỗ không động lên. Cây này người thủ vệ dường như có một loại khoảng cách công kích, chỉ cần thoát ly công kích của hắn khoảng cách liền sẽ không gặp được công kích của hắn. Liên như cùng ở tại cổ miếu lối vào đồng dạng. Chỉ có dựa vào gần lối vào mới sẽ tao nộ công kích, rời xa cửa vào liền sẽ không tao nộ công kích. Nhưng mà mới tiến lên một đoạn khoảng cách, Lý Thanh Sơn lại phát hiện thứ nhì con thụ nhân thủ vệ. Cái này thụ nhân thủ vệ đồng dạng cũng là tại Lý Thanh Sơn nhích lại gần mình thời điểm phát động tập kích, đầu tiên là sử dụng pháp thuật tiến hành công kích. Công kích pháp thuật vô hiệu phía sau liền sử dụng khoảng cách gần công kích vật lý. Thụ nhân thủ vệ công kích vật lý kỳ thực cũng là cực kỳ cứng hãn. Nếu không phải Lý Thanh Sơn nhục thân cường hãn, lực lượng cũng to lớn lời nói, cũng không ngăn nổi hắn công kích vật lý. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn tốc độ quá nhanh, đều không cần tiến hành phòng ngự, chỉ cần một cái né tránh liền có thể tránh đi công kích, theo sau liền có thể nhẹ nhõm bày ra phản kích. Những cái này thụ nhân thủ vệ, kỳ thực bản sự không nhỏ. Bản thân lực phòng ngự cường đại, hơn nữa nắm giữ bất tử chi thân, có thể cận chiến cũng có thể sử dụng quỷ dị công kích pháp thuật. Đổi thành cái khác đại thừa kỳ cường giả tới, gặp được loại cây này người thủ vệ cũng thật là có chút phiền toái. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ càng nhiều, cho nên mới có thể ổn định áp chế những cái này thụ nhân thủ vệ. Lý Thanh Sơn cũng thử nghiệm dùng Huyền Thiên Giới chỉ tới hấp thu những cái này thụ nhân thủ vệ. Kết quả những cái này thụ nhân thủ vệ xác thực có thể bị Huyền Thiên Giới chỉ hấp thu, chỉ bất quá đối Lý Thanh Sơn tới nói, lại không có bất kỳ chỗ tốt nào xuất hiện. Huyền diệu trong đó cùng đạo lý Thanh Sơn cũng là muốn không hiểu. Tuy là nghĩ mãi mà không rõ, bất quá Lý Thanh Sơn vẫn là sẽ đem những cái này thụ nhân thủ vệ đánh bại, tiếp đó đem bọn hắn tàn cốt thu đến bên trong không gian chữ vật. Thụ nhân thủ vệ còn tại hoàn chỉnh thời điểm là vô pháp bị huyền thiên giới chỉ hấp thu. Chỉ có Lý Thanh Sơn đem bọn hắn đánh tới tàn cốt trạng thái, thừa dịp bọn hắn còn không khôi phục như cũ thời điểm, dùng huyền thiên giới chỉ đem bọn hắn thu đến không gian chứa đồ bên trong. Tuy là còn vô pháp đem những cái này thụ nhân thủ vệ triệt để tiêu diệt hết, nhưng có khả năng đem bọn hắn thu đến không gian chứa đồ bên trong cũng liền đầy đủ. Lý Thanh Sơn lại phát hiện tòa miếu cổ này thông đạo thật là đầy đủ dài đằng đẵng, hắn một đường tiến lên rõ ràng gặp được hơn 100 cái thụ nhân thủ vệ. Hơn nữa chính giữa còn xuất hiện rất nhiều chỗ ngã ba, như là mê cung đồng dạng. Hơn nữa tại trong mê cung bộ còn có rất nhiều trận pháp cùng bẫy dập tồn tại. Nếu không phải Lý Thanh Sơn thực lực cường đại lời nói, những cạm bẫy này liền đầy đủ đối với hắn cấu thành chí mạng thương tổn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đối với nơi này bí mật cũng càng phát tò mò, không biết rõ tại cổ miếu chỗ sâu đến cùng cất giấu bí mật gì. Chọn bẹn hao tốn mấy ngày, Lý Thanh Sơn cuối cùng đi tới cổ miếu chỗ sâu nhất. Nguyên cớ nói nơi này là cổ miếu chỗ sâu nhất là bởi vì những địa phương khác đều đã bị thăm dò qua, cũng không có phát hiện cổ miếu huyền bí, mà chỉ có trước mắt xuất hiện một tòa to lớn đá xanh đại điện. Hơn nữa Lý Thanh Sơn đến chỗ này cũng cảm giác được nồng đậm một hệ linh khí nhào tới trước mặt. Chỉ là hít thở một cái loại này một hệ linh khí, hắn cũng cảm giác nhục thân của mình đều mạnh mấy phần. Thật cường hãn linh khí a. Linh khí này cũng không bình thường. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng coi là có phán đoán. Theo sau Lý Thanh Sơn liền trông thấy, trước mắt của mình xuất hiện một tòa ao hồ, tại ao hồ nơi trung tâm nhất có một gốc đại thụ. Đại thụ trên tán cây, kết thành một quả đóa hoa màu vàng nóng, đông hoa bên trong lại nằm một vị nữ tử. Vị nữ tử này mặc trên người pháp bào màu trắng, da thịt như tuyết, mi mục như hoa, lại có mái tóc màu vàng nóng. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, nó dung mạo không tại dưới phi hồng tiên tử, mà khí chất của nàng lại lộ ra có mấy phần không linh cùng tiên vận. Chương 686, Mộ Dung Thu Nguyệt chương 686, Mộ Dung Thu Nguyệt Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy như vậy chẳng cảnh, lại ở chỗ này phát hiện một người sống. Bất quá, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền phát giác được nữ nhân này trước mắt cũng không tính là đúng nghĩa người sống. Tuy là trên người hắn có sinh mệnh khí tức, nhưng mà Lý Thanh Sơn nguyên thần theo trên người hắn đảo qua, lại phát hiện hắn không phải người sống. Đây là thi thể hoặc là cái gì khác ư? Lý Thanh Sơn tâm lý cũng là tại âm thầm một bực. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng phát hiện nữ nhân trước mắt trên người có một loại lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Xung quanh có từng đạo tia sáng màu lục, không ngừng ngưng kết đến nữ nhân trên mình. Mà nữ nhân trên người lực lượng khí tức cũng tại từng điểm tăng lên, loại này tăng lên tốc độ kỳ thực cũng không nhanh, nhưng Lý Thanh Sơn lại có thể nhận biết được. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, hắn có chút minh bạch nữ nhân này đang làm gì. Nữ nhân này không phải tại chữa thương, liền là tại phục sinh. Không thể để cho nàng tiếp tục nữa. Lý Thanh Sơn nháy mắt liền làm ra quyết định, theo sau đối với mình sử dụng hộ thân pháp chú, hướng thẳng đến nữ nhân trước mắt đi tới. Ngay tại Lý Thanh Sơn hướng về nữ nhân đến gần thời điểm, nữ nhân chỗ tồn tại bông hoa phát ra từng đạo kim quang. Kim quang kia rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn, tạo thành công kích cường đại. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đã sử dụng hộ thân pháp chú, cho nên loại này công kích cường đại cũng bị Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú chống ngăn cản. Nhưng mà loại kim quang này công kích đối Lý Thanh Sơn còn tạo thành lực trùng kích, để Lý Thanh Sơn khó mà tới gần. Cho dù là Lý Thanh Sơn tu vi đều khó mà tới gần, liền càng thêm không cần nói những người khác. Nhưng mà Lý Thanh Sơn tu vi dù sao vẫn là bảy ở nơi này, sức chiến đấu thập phần cường đại, kim quang trước mắt tuy là cho Lý Thanh Sơn tạo thành một chút phiền toái, nhưng cũng không có tạo thành chân chính ngăn cản. Đỉnh núi Lý Thanh lấy kim quang từng bước lên trước hướng về một đóa hoa màu vàng nóng tới gần đi qua. Kèm theo Lý Thanh Sơn tới gần, hào quang màu vàng càng phát phóng ánh lên. Nữ nhân kia thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run, mí mắt đang rung động. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là đối phương bố trí bị Lý Thanh Sơn phát động. Lý Thanh Sơn tiếp tục tới gần, mà đối phương phản ứng cũng càng thêm rõ ràng. Ngay tại lúc này, nữ nhân kia mí mắt động lên một thoáng, theo sau trực tiếp liền mở ra đôi mắt. Trong đôi mắt mang theo một chút kim quang, đã nhìn thấy Lý Thanh Sơn. Nữ nhân trên mặt rõ ràng xuất hiện một chút nộ khí, nàng không nghĩ tới chính mình bị sớm cho kích hoạt lên. Nữ nhân này tên gọi Mộ Dung Thu Nguyệt, cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, trên người có một tộc huyết mạch, là một tộc đại tế thi. Không biết bao nhiêu năm phía trước, một tộc tao ngộ cường địch. Mộ Dung Thu Nguyệt cưỡng ép xuất thủ, tuy là đánh bại cường địch, nhưng chính hắn cũng bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Dưới sự bất đắc dĩ, Mộ Dung Thu Nguyệt sử dụng bí pháp đem chính mình phong ấn tại một tộc trong cổ miếu. Liên la dựa vào môn bí pháp này, đem trên người nàng thương thế một chút khôi phục, để tu vi của nàng cũng từng điểm khôi phục lại. Bình thường tới nói, chỉ cần tiếp qua mấy năm, Mộ Dung Thu Nguyệt có lẽ liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong Mộ Dung Thu Nguyệt thế nhưng một vị tiên nhân. Nhưng mà lúc này Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không có khôi phục lại tiên nhân trạng thái, bởi vì nàng bị sớm thức tỉnh, cho nên nàng khôi phục cũng bị cắt đứt. Lúc này Mộ Dung Thu Nguyệt bất quá là bán tiên cảnh giới, khoảng cách tiên nhân còn có cách xa một bước. Nếu như Lý Thanh Sơn chậm thêm tới 300 năm, như thế Mộ Dung Thu Nguyệt liền có thể khôi phục lại tiên nhân tu vi. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tán tiên, có thể chí ít cũng là tiên nhân tu vi. Nhưng mà hiện tại Mộ Dung Thu Nguyệt chỉ là nửa bước tiên nhân, cùng tiên nhân chân chính vẫn là có khoảng cách, nhưng mà so đại thừa kỳ cao thủ lại muốn càng mạnh một chút. Người thật nên chết. Mộ Dung Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng phẫn nộ nhìn xem Lý Thanh Sơn, biết liền là bởi vì Lý Thanh Sơn xuất hiện mới quấy rầy chính mình khôi phục. Trong lòng đã dâng lên muốn giết chết Lý Thanh Sơn ý niệm. Trong lòng Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn có thể tỉnh táo lại. Mộ Dung Thu Nguyệt mở miệng nói chuyện đồng thời, giơ bàn tay lên một trường đánh ra. Một đạo to lớn bàn tay màu xanh lục ấn hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn công kích tới. Đạo này to lớn bàn tay màu xanh lục ấn đánh vào Lý Thanh Sơn trên mình hộ thân pháp chú. Lý Thanh Sơn trên mình hộ thân pháp đều không có bị đánh vỡ, nhưng mà toàn bộ người lại bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Lý Thanh Sơn trực tiếp đánh tới trên vách tường. Nho nhỏ sâu kiến cũng dám phá chuyện tốt của ta. Mộ Dung Thu Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tại trong mắt Mộ Dung Thu Nguyệt, Lý Thanh Sơn tu vi như vậy cùng sâu kiến là không có khác biệt. Tuy là Lý Thanh Sơn đã là đại thành kỳ cao thủ, nhưng mà đối mặt Mộ Dung Thu Nguyệt tới nói, ý nguyên chỉ là sâu kiến. Ngay tại lúc này, hào quang lóe lên, Lý Thanh Sơn trực tiếp phá vỡ những cái kia đá vụn bay ra. Vừa mới một trường kia, tuy là đem Lý Thanh Sơn đánh bay cũng không có đối Lý Thanh Sơn cấu thành thương tổn. Lý Thanh Sơn cũng là đánh giá trên dưới một thoáng thân thể của mình, phát hiện chính mình căn bản cũng không có bị thương. Chỉ có thể nói Lý Thanh Sơn nhục thân năng lực phòng ngự thật là quá mạnh. Không chỉ là thân thể mạnh mẽ năng lực phòng ngự, còn có hộ thân pháp chú đồng dạng cường đại. Vừa mới một trường kia tuy là uy lực mười phần, nhưng không có đánh vỡ Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú. Mộ Dung Thu Nguyệt trông thấy trước mắt một màn này cũng là có chút giật mình. Nàng trực tiếp liền theo Đông Hoa bên trong đi ra. Trên chân nàng cũng không có đi giày, trần trụi hai chân, nhưng mà Mộ Dung Thu Nguyệt lại có thể đạp trong hư không, cũng sẽ không để chân của mình tiếp xúc đến mặt đất. Trông thấy Lý Thanh Sơn không có việc gì, Mộ Dung Thu Nguyệt không nói hai lời xuất thủ lần nữa công kích. Lại là một đạo cự đại thủ trưởng ấn đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Đối phương loại phương thức công kích này ngược lại vô cùng cường đại, Lý Thanh Sơn rõ ràng đều đã cảm giác được, cũng nhìn thấy, nhưng chính là trốn không thoát. Thật mạnh a. Lý Thanh Sơn ở trong lòng cảm thán một tiếng. Nhưng mà loại công kích này muốn giết chết Lý Thanh Sơn cũng cực kỳ khó làm đến. Tuy là Lý Thanh Sơn tránh không khỏi công kích, nhưng vô pháp bị giết chết. Chỉ cần vô pháp bị giết chết, vậy liền không có việc gì. Đối thủ lần này cực mạnh, Lý Thanh Sơn cũng lại không có lưu thủ dự định. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn sau lưng xuất hiện một cái cự nhân hư ảnh, Lý Thanh Sơn bắt đầu vận dụng lực lượng huyết mạch. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, trên mình pháp lực toàn bộ triển khai, huyết mạch chi lực kích hoạt. Theo sau Lý Thanh Sơn sử dụng thuần gian di động xuất hiện tại Mộ Dung Thu Nguyệt sau lưng, một kiếm hướng về Mộ Dung Thu Nguyệt đâm tới. Mộ Dung Thu Nguyệt phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt quay người. Tại nàng xoay người đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một đôi màu bạc trắng găng tay. Đối thủ này bộ liền là Mộ Dung Thu Nguyệt binh khí. Lý Thanh Sơn một kiếm này bị Mộ Dung Thu Nguyệt một tay ngăn trở. Đồng thời, Mộ Dung Thu Nguyệt một bàn tay còn lại cũng khắc ở ngực Lý Thanh Sơn bên trên. Bất quá Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú cũng ngăn lại một trường này. Nhưng mà một cỗ khủng bố cự lực đánh tới, Lý Thanh Sơn nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Một kích này uy lực 10 phần khủng bố, liền Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú đều bị đánh xuyên, lục thân cũng gặp phải thương tổn. Lý Thanh Sơn sau khi rơi xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thương. Chương 687, đánh bại Mộ Dung Thu Nguyệt. Chương 687, đánh bại Mộ Dung Thu Nguyệt. Ngươi rõ ràng không có chết. Mộ Dung Thu Nguyệt nhìn xem phun một ngụm máu Lý Thanh Sơn, trong ánh mắt cũng mang theo một chút chấn kinh. Nàng ngay từ đầu xuất thủ thời điểm cũng chưa dùng tới toàn lực vũ khí cũng không sử dụng, cho nên lúc đó tuy là đem Lý Thanh Sơn đánh bay, nhưng cũng không có đối Lý Thanh Sơn tạo thành chân chính thương tổn. Nhưng mà hiện tại nàng đã sử dụng vũ khí của mình, lại thêm là ở cự ly gần đem Lý Thanh Sơn một trường đánh bay. Dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ đem Lý Thanh Sơn trực tiếp đánh chết. Coi như Lý Thanh Sơn là đại thừa kỳ cao thủ cũng ngăn không được một trường này công kích. Nhưng mà tình huống chân thật nhưng cũng không là như vậy, Lý Thanh Sơn chỉ là phun một ngụm máu liền khôi phục lại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nay cũng nói rõ Lý Thanh Sơn năng lực khôi phục chính xác là siêu cường. Người thật thật mạnh a. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, nhưng khỏe miệng nụ cười cũng đã là câu lên. Rất lâu không có gặp được như vậy mạnh đối thủ, nhưng mà Lý Thanh Sơn một chút cũng không sợ, ngược lại cảm giác máu của mình đều bắt đầu cháy rừng rực. Phía trước gặp phải đối thủ căn bản cũng không có để Lý Thanh Sơn có cảm giác hưng phấn, mỗi một lần đều là nghiền ép đối thủ. Mà lần này hắn cũng là bị đối thủ nghiền ép, cuối cùng để Lý Thanh Sơn có một lần chiến đấu dục vọng. Lại đến. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, thân thể nháy mắt theo tại chỗ nhảy lấy đà, một cái bắn ra cất bước, liền trực tiếp hướng về Mộ Dung Thu Nguyệt đánh tới. Thu Nguyệt cười lạnh, giơ ngón tay lên hơi điểm nhẹ. Một đạo điểm sáng màu xanh lục theo trong tay nàng bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào Lý Thanh Sơn. Loại thủ đoạn này thật là như là tiên nhân đồng dạng, mà nàng tiện tay một kích cũng đã là vượt qua đại thừa kỳ cao thủ trạng thái đỉnh phong. Lý Thanh Sơn ánh mắt hừng hực trên mình dâng lên một đạo quang mang, đây là hộ thân pháp chú. Cái kia điểm sáng màu xanh lục nháy mắt đánh trúng Lý Thanh Sơn, nhưng mà bị Lý Thanh Sơn trên mình hộ thân pháp chú ngăn cản xuống tới. Lúc này Lý Thanh Sơn là chân chính nghiêm túc, toàn thân thực lực đều bộc phát ra. Phía sau hắn xuất hiện bản cổ hư ảnh, hắn kích hoạt lên huyết mạch chi lực của mình. Lực lượng chi đạo nháy mắt tăng gấp đôi. Không đúng rồi, huyết mạch chi lực của ta rõ ràng tăng lên. Lý Thanh Sơn cảm giác nhạy cảm đến huyết mạch chi lực của mình so trước đó muốn càng mạnh. Hắn có thể tiếp tục bạo phát huyết mạch chi lực của mình. Cho nên Lý Thanh Sơn lựa chọn tiếp tục bạo phát huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, sau lưng Lý Thanh Sơn bản cổ hư ảnh biến đến càng thêm chân thực lên. Trên mình Lý Thanh Sơn cũng là bị nhiễm lên tầng một huyết quang, tại tầng này huyết quang khuyết đại phía dưới, lực lượng Lý Thanh Sơn lần nữa tăng gấp đôi. 4 lần lực lượng. Trong mắt Lý Thanh Sơn hiện lên một vòng hưng phấn hét lớn một tiếng, trong tay Hiên Biên kiếm đột nhiên một kiếm chém đi qua. Thái Sơ thần kiếm thuật. Nếu là gặp được cường địch, tự nhiên không có bảo lưu mảy may, cho nên Lý Thanh Sơn vừa bắt đầu dùng liền là chính mình công kích mạnh nhất. Thái Sơ thần kiếm thuật vốn là vô cùng cường đại. Lại thêm lúc này Lý Thanh Sơn là toàn lực xuất thủ chỗ bộc phát ra uy lực liền biến đến càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí vô hình đã rơi xuống trên mình Mộ Dung Thu Nguyệt. Trên mình Mộ Dung Thu Nguyệt đồng dạng cũng có một đạo lục quang dâng lên. Đây là Mộ Dung Thu Nguyệt sử dụng phòng ngự pháp thuật. Nhưng mà một đạo này hào quang màu xanh lục đối mặt Lý Thanh Sơn vô hình kiếm khí, căn bản là ngăn không được. Trong nháy mắt, hào quang màu xanh lục bị Lý Thanh Sơn vô hình kiếm khí phá vỡ. Một đạo này kiếm khí vô hình đã rơi xuống trên mình Mộ Dung Thu Nguyệt, đồng thời tại trên mình Mộ Dung Thu Nguyệt cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Mộ Dung Thu Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng thế nhưng nửa bước tiên nhân đây, rõ ràng ngăn không được trước mắt cái phàm nhân này một kiếm. Đối với tiên nhân tới nói, đại thừa kỳ vậy cũng chỉ là phàm nhân. Hơn nữa Mộ Dung Thu Nguyệt vốn chính là tiên nhân cảnh giới, nàng hiện tại chỉ là khôi phục lại nửa bước tiên nhân. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Mộ Dung Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có để ý tới nàng hỏi thăm, trực tiếp ra kiếm thứ hai. Mộc Liên Thiên Hoa. Mộ Dung Thu Nguyệt đã cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt hai tay bóp ra pháp ấn, thi triển ra tuyệt học của mình. Chỉ thấy Mộ Dung Thu Nguyệt trên mình sáng lên vô tận quang mang màu xanh lá. Tại phía sau của nàng đồng dạng xuất hiện một cái đại thụ pháp tướng. Theo sau Mộ Dung Thu Nguyệt hai tay đẩy về phía trước, một đạo màn ánh sáng màu xanh lục hướng về Lý Thanh Sơn quét ngang tới. Lý Thanh Sơn đã vung ra một kiếm, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Vô hình kiếm khí lần nữa rơi xuống trên mình Mộ Dung Thu Nguyệt. Cái kia màn ánh sáng màu xanh lục cùng một đạo kiếm khí này đụng nhau đến cùng một chỗ, song phương đan xen vào nhau lẫn nhau triệt tiêu lên. Nhưng mà Lý Thanh Sơn một kiếm này uy lực muốn càng thêm cường đại, tại một đạo này vô hình kiếm khí trước mặt, hào quang màu xanh lục chậm rãi tiêu tán đi qua. Mộ Dung Thu Nguyệt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bị một kiếm này lực lượng nháy mắt lại đánh bay ra ngoài. Người ở giữa không trung, trên người của nàng liền xuất hiện từng đạo vết thương. Trên vết thương cũng không ngừng kích xạ ra máu tươi. Những máu tươi này bắn tung tóe đi ra phía sau, lại bay trở về đến trong cơ thể của nàng. Hơn nữa trên người nàng vết thương cũng tại chậm rãi khép lại. Nhưng mà trên người nàng miệng vết thương có Lý Thanh Sơn lưu lại kiếm khí thương tổn, cho nên cũng để cho vết thương của nàng khó mà khép lại. Lại đến, Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng lần nữa xuất kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm đối lực lượng Lý Thanh Sơn tiêu hao đều là 10 phần to lớn, nhưng cũng may Lý Thanh Sơn lúc này lực lượng vốn là 10 phần thâm hậu. Đừng nói chỉ là ra mấy kiếm, liền là lại đến 10 kiếm hắn cũng chịu được. Lý Thanh Sơn liền ra 3 kiếm. Mộ Dung Thu Nguyệt căn bản là ngăn không được, bị Lý Thanh Sơn phát ra 3 đạo kiếm quang đánh lui ra ngoài. Tại trên người của nàng đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Kiếm khí đã lan tràn đến Mộ Dung Thu Nguyệt toàn thân, để Mộ Dung Thu Nguyệt một thân sức chiến đấu tổn thất 7-8 phần. Cuối cùng một kiếm trực tiếp đem Mộ Dung Thu Nguyệt đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Thu Nguyệt sau khi rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới, khí tức trên thân đã xuống đến băng điểm. Mộ Dung Thu Nguyệt ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Nàng thật sự là không nghĩ tới, nam nhân ở trước mắt lại là mạnh mẽ như vậy. Liên nàng vị này tiên nhân rõ ràng đều không phải trước mắt nam nhân đối thủ. Tất nhiên nơi này cũng có một cái rất lớn hoàn cảnh bên trên nhân tố. Bởi vì nơi này cũng không phải tiên giới, mà là Thương Long thế giới. Xem như một phương tiểu thế giới, vốn là sẽ áp chế bọn hắn những tiên nhân này lực lượng. Cho dù chỉ là nửa bước, tiên nhân lực lượng cũng sẽ nhận áp chế. Lại thêm Mộ Dung Thu Nguyệt vận khí là thật không được, gặp được Lý Thanh Sơn cái này mở ra hực biến thái. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều lợi hại như vậy đây. Nguyên lai cũng liền cái này. Nếu như ngươi không có cái khác thủ đoạn lời nói, ta hiện tại sẽ phải giết ngươi. Lý Thanh Sơn một mặt khiêu khích nói, tại khi nói chuyện cũng là từng bước một hướng về nữ nhân trước mắt đi tới. Lý Thanh Sơn cũng không phải coi trọng nữ nhân trước mắt, mà là muốn thử nghiệm đem nữ nhân trước mắt biến thành khôi lỗi của mình. Bởi vì nữ nhân trước mắt quá mạnh, là Lý Thanh Sơn gặp phải đối thủ bên trong tối cường tồn tại. Nếu như có thể đem đối phương biến thành khôi lỗi của mình lời nói, cái kia trong tay Lý Thanh Sơn lại thêm một cái cường lực các ôn. Đối với loại này cường lực các ôn, Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 688, cùng Mộ Dung Thu Nguyệt, ước pháp tam trường. Chương 688, cùng Mộ Dung Thu Nguyệt, ước pháp tam trường. Chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi như thế nào thành tiên. Mộ Dung Thu Nguyệt có chút hốt hoảng nói, chỉ cần là người liền không có sợ chết, coi như là Mộ Dung Thu Nguyệt đã sống nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn ngay tại nơi này kết thúc cái mạng nhỏ của mình. Hơn nữa Mộ Dung Thu Nguyệt cũng 10 phần không cam tâm, nàng còn có cựu gia không có trả thù trở về. Nàng không muốn liền chết ở chỗ này, nàng muốn tiếp tục sống. Như thế nào thành tiên tất nhiên không cần ngươi dạy ta. Chờ tu vi của ta đến, tự nhiên là có thể thành tiên. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng thành tiên đơn giản như vậy ư? Ngươi thật sự là quá nông cạn. Mộ Dung Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, vậy mới nghĩ đến thành tiên, có phải hay không còn có cái khác điều kiện gì là chính mình không biết. Cuối cùng, hắn tu luyện đều dựa vào tự mình tìm tòi cùng lấy được những công pháp kia bí tịch. Rất nhiều tin tức hắn đều là không biết. Vậy ngươi nói một chút nhìn trong đó còn có cái gì huyền bí? Lý Thanh Sơn hỏi dò. Ngươi làm ta là kẻ ngu ư? Ta làm sao lại trực tiếp nói cho ngươi, chỉ cần ngươi phát hiện, có thể thả ta một mạng, ta liền có thể nói cho ngươi. Mộ Dung Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Phát hiện liền miễn đi, không bằng ngươi sau đó liền làm ta khôi lỗi tốt. Lý Thanh Sơn lạnh nhạt cười một tiếng, nháy mắt sử dụng thuần gian di động đã là đi tới bên cạnh Mộ Dung Thu Nguyệt, bắt được Mộ Dung Thu Nguyệt. Theo sau Lý Thanh Sơn liền phát động chính mình khôi lỗi thuật. Mộ Dung Thu Nguyệt đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp đó phát hiện Lý Thanh Sơn đối chính mình sử dụng chính là khôi lỗi thuật phía sau liền lộ ra cười lạnh biểu tình. Lý Thanh Sơn biểu tình thì biến đến khó coi, hắn phát hiện chính mình khôi lỗi thuật không khống chế được Mộ Dung Thu Nguyệt trước mắt. Ngươi muốn dùng khôi lỗi thuật tới khống chế ta là không có khả năng, bởi vì ta thế nhưng có tiên hồn. Hơn nữa ta cỗ thân thể này cũng là tiên thể. Khôi lỗi thuật những cái này tà đạo pháp thuật đối với ta là vô dụng. Mộ Dung Thu Nguyệt cười lạnh nói. Lý Thanh Sơn nhiều mặt thử nghiệm xuống tới cũng xác định Mộ Dung Thu Nguyệt nói khôi lỗi thuật đối Mộ Dung Thu Nguyệt tới nói chính xác không hiệu quả gì. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền nghĩ thông suốt, khôi lỗi thuật vô pháp dùng, vậy liền sử dụng những pháp thuật khác tốt, ít nhất cũng phải trước tiên đem Mộ Dung Thu Nguyệt cho khống chế lại. Cho nên Lý Thanh Sơn rất nhanh liền thay đổi pháp thuật, hắn không cầu đem Mộ Dung Thu Nguyệt biến thành khôi lỗi của mình, nhưng mà cũng có thể đem Mộ Dung Thu Nguyệt khống chế lại. Mộ Dung Thu Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi đến có chút khó coi, nàng cảm giác được trong cơ thể của mình bị gieo một đạo pháp thuật. đạo pháp này thuật nàng cũng có thể phá giải, chỉ bất quá nàng một khi phá giải đạo pháp này thuật, Lý Thanh Sơn liền sẽ nháy mắt cảm ứng được. Hơn nữa Lý Thanh Sơn sử dụng đạo pháp này thuật, hiện tại vẫn còn ẩn mà không phát trạng thái, nếu như Lý Thanh Sơn một khi bạo phát đạo pháp này thuật, liền sẽ đối Mộ Dung Thu Nguyệt tạo thành thương tổn cực lớn. Lý Thanh Sơn thu tay lại kéo ra một thoáng khoảng cách giữa hai người. Chúng ta bây giờ có thể thật tốt nói chuyện rồi. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mộ Dung Thu Nguyệt mười phần phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, cuối cùng thực lực của nàng là không sánh được trước mắt cái nam nhân này, hơn nữa trên mình còn chúng nam nhân pháp thuật. Tuy là chỉ cần cho Mộ Dung Thu Nguyệt thời gian nhất định, nàng liền có thể phá giải đạo pháp này thuật. Nhưng tính nguy hiểm vẫn phải có. Mộ Dung Thu Nguyệt than vãn một tiếng, cũng chỉ có thể tính tạm thời phối hợp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói thẳng đi. Mộ Dung Thu Nguyệt lãnh đạm nói. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ta cũng sẽ không để ngươi làm một chút khó xử sự tình. Tốt như vậy, chúng ta ước pháp tam trương. Chỉ cần ngươi làm ta hiệu lực 10 năm ta liền thả ngươi tự do. Cái này 10 năm thời gian bên trong ngươi nhất định cần làm ta tác chiến, yêu cầu của ta cũng liền đơn giản như vậy. 10 năm thời gian đối với ngươi mà nói có lẽ không lâu. Lý Thanh Sơn thành cần nói. 10 năm đối với tu chân giả tới nói là thật không dài, nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, cũng là trọn vẹn đầy đủ dùng. Không cần nói 10 năm, liền là cho hắn thời gian 1 năm, hắn đều có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới. Chỉ cần vì ngươi hiệu lực 10 năm ư. Chuyện này là thật. Mộ Dung Thu Nguyệt có chút ngạc nhiên nói. Cuối cùng đối với nàng tới nói, hiệu lực 10 năm thật là không tính là gì. Đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói, có đôi khi một lần bế quan liền tính toán 10 năm trên 100 năm. Cho nên chỉ là hiệu lực 10 năm, Mộ Dung Thu Nguyệt là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không tệ, chỉ cần ngươi làm việc cho ta 10 năm liền có thể. 10 niên kỳ đẩy phía sau, ngươi liền có thể tự mình rời khỏi. Ta người này nói chuyện vẫn là chắc chắn. Lý Thanh Sơn lần nữa nói nghiêm túc. Hảo, điều kiện này ta đáp ứng. Nhưng mà ngươi cũng nhất định cần muốn phát xuống thiên đạo lời thề mới có thể. Nếu không ta không tín nhiệm ngươi. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là nói nghiêm túc. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, theo sau cứ dựa theo Mộ Dung Thu Nguyệt yêu cầu phát thiên đạo lời thề. Người thường có thể tùy tiện phát thệ, nhưng mà đối với bọn hắn những tu tiên giả này tới nói, những cái này lời thề liền không thể tùy tiện phát, nhất là thiên đạo lời thề. Một khi bọn hắn phát thề lại không làm được lời nói, liền sẽ dẫn phát không biết hậu quả. Đến lúc đó, phiền toái nhưng lớn lắm. Nghe thấy Lý Thanh Sơn phát lời thề, Mộ Dung Thu Nguyệt vậy mới nuối lòng một hơi. Ngươi mới vừa nói tu tiên sự tình, chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì sao? Lý Thanh Sơn lúc này mới mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là có. Tiên phàm khác nhau nào có đơn giản như vậy. Đại thừa kỳ phía sau muốn biến thành tiên nhân, vậy ngươi nhất định cần có một cái tiên linh căn. Nếu như không có tiên linh căn lời nói, ngươi đời này đều không có khả năng trở thành tiên nhân. Mộ Dung Thu Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Khó trách phương thế giới này đại thừa kỳ cao thủ số lượng cũng không ít, nhưng mà rất ít nghe nói có người có thể trở thành tiên nhân. Nguyên lai là thiếu một chút sự tất yếu điều kiện. Tiên linh căn chỉ là thấp nhất điều kiện. Muốn trở thành tiên nhân chân chính, tốt nhất là nắm giữ tiên thể cùng tiên hồn. Mộ Dung Thu Nguyệt nói tiếp lên, cái gọi là tiên thể liền là để nhục thân của mình biến thành tiên linh chi thể. Tiên hồn lời nói cũng giống như vậy, muốn đem linh hồn của mình nguyên thần chuyển hóa thành tiên hồn. Nếu như có thể nắm giữ tiên thể tiên hồn tiên linh căn, lúc này mới có thể chuyển hóa thành chân chính tiên nhân. Nếu như chỉ có được tiên linh căn lời nói, coi như là có thể trở thành tiên nhân, kỳ thực đây cũng chỉ là ngụy tiên nhân. Ngụy tiên nhân tuy là cũng là tiên nhân, nhưng cùng tiên nhân chân chính vẫn là có khoảng cách. Mấu chốt nhất là ngụy tiên nhân, con đường phía trước đoạn tuyệt, dưới tình huống bình thường cảnh giới cũng sẽ không tu quá cao. Có khả năng tu luyện tới thiên tiên hoặc là kim tiên cảnh giới cũng đã là đến đỉnh. Chỉ có tiên nhân chân chính mới có khả năng đạt tới tiên vương tiên đế cảnh giới. Mộ Dung Thu Nguyệt dạng này giải thích, vậy mới khiến Lý Thanh Sơn bừng tỉnh hiểu ra, cũng minh bạch rất nhiều tu tiên huyền bí. Nói một thoáng chính ngươi a, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Lý Thanh Sơn nhìn xem Mộ Dung Thu Nguyệt, mở miệng lần nữa dò hỏi. Chương 689, luyện hóa sinh mệnh thủy tinh chương 689, luyện hóa sinh mệnh thủy tinh nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là than vãn một tiếng, theo sau đã nói xuất thân lai lịch của mình. Mộ Dung Thu Nguyệt bản thân liền đến từ tiên giới, chỉ bất quá bọn hắn nhất tộc tại trong tiên giới chỉ tính là một cái tiểu chủng tộc. Trên mình Mộ Dung Thu Nguyệt có nhân tộc huyết mạch, nhưng mà càng nhiều nó là thuộc về một tộc người. Không biết bao nhiêu năm phía trước một tộc gặp phải ngoại địch tập kích. Mộ Dung Thu Nguyệt tuy là đánh bại ngoại tộc, nhưng chính mình người cũng bị thương nặng. Về sau bất đắc dĩ liền sử dụng bí pháp đem chính mình phong ấn tại cổ miếu bên trong. Lợi dụng cổ miếu đặc thù lực lượng cùng bí pháp lực lượng, một chút chữa trị thương thế của mình. Chỉ bất quá, chính giữa không biết do xảy ra biến cố gì, nàng chỗ tồn tại cổ miếu cũng không có lưu lại tại tiên giới, mà là đi tới thương lòng thế giới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chính là, Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo Mộ Dung Thu Nguyệt suy đoán, nhất định là tiên giới phát sinh đại sự, hoặc là bọn hắn chỗ tồn tại không gian bị cường giả đánh vỡ nát. Loại tình huống này phía trước cũng không phải không có phát sinh qua. Lý Thanh Sơn nghe đến đó cũng là có chút kinh ngạc gật đầu một cái. Những cường giả này thật là mạnh đáng sợ, liền không gian đều có thể đánh đến vỡ nát. Đây mới thật sự là đỉnh cấp cường giả. Thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể tại trong phạm nhân khoe khoang phòng, cùng tiên giới chân chính cường giả là không thể so sánh. Lý Thanh Sơn cũng cấp bách muốn tăng lên thực lực của mình, thậm chí muốn trở thành tiên nhân. Chỉ có chân chính trở thành tiên nhân, hắn mới có thể tại phương thế giới này chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chúng ta bây giờ có thể rời đi ư? Lý Thanh Sơn mở miệng dò hỏi. Tốt nhất vẫn là trước không nên rời đi tòa miếu cổ này, nhưng thật ra là vùng thế giới nhỏ này hạch tâm không chế đầu mối then chốt. ngươi có thể đem tòa miếu cổ này chiếm cứ, liền có thể khống chế vùng thế giới nhỏ này. Mộ Dung Thu Nguyệt chậm rãi mở miệng nói ra. Mộ Dung Thu Nguyệt tất nhiên cũng muốn khống chế trước mắt của miếu, nhưng mà nàng sau khi bị thương, tạm thời không cách nào khống chế tòa miếu cổ này. Thế nhưng nếu như Mộ Dung Thu Nguyệt hiện tại liền rời đi cổ miếu lời nói, sau đó liền không cách nào khống chế. Đã như vậy lời nói, còn không bằng để tòa miếu cổ này để Lý Thanh Sơn tới khống chế. Như vậy, cũng có thể bán Lý Thanh Sơn một phần nhân tình. Đây cũng là Mộ Dung Thu Nguyệt bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế liền là hai mắt tỏa sáng, vội vã lại hỏi thăm về tới cặn kẽ quá trình. Mộ Dung Thu Nguyệt liền nói cho Lý Thanh Sơn như thế nào khống chế tòa miếu cổ này, bất quá muốn khống chế tòa miếu cổ này lời nói, cũng là cần lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Lý Thanh Sơn nghe xong Mộ Dung Thu Nguyệt giới thiệu phía sau, cũng đã biết như thế nào khống chế tòa miếu cổ này. Tòa miếu cổ này kỳ thực có một tòa khống chế thủy tinh, cần luyện hóa tòa này khống chế thủy tinh mới có thể triệt để khống chế tòa miếu cổ này. Phía trước Mộ Dung Thu Nguyệt cũng chỉ là nắm giữ cổ miếu quyền sử dụng, cũng không có đem cổ miếu triệt để khống chế lại. Đây là bởi vì khống chế cổ miếu cũng là muốn chiếm cứ hắn rất lớn một phần lực lượng, cho nên nói theo phương diện nào đó mà nói, Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không phải là hảo tâm để Lý Thanh Sơn tới khống chế tòa miếu cổ này. Nàng muốn nhờ tòa miếu cổ này lực lượng tới phân tán lực lượng Lý Thanh Sơn. Tại Mộ Dung Thu Nguyệt dẫn dắt tới, Lý Thanh Sơn đã đi tới cổ miếu chỗ càng sâu, đồng thời cũng nhìn thấy tòa kia khống chế thủy tinh. Tòa này khống chế thủy tinh rõ ràng phát ra chính là hào quang màu xanh lục, trong đó tràn ngập cường đại năng lượng màu xanh lá, cũng liền là một cỗ sinh mệnh năng lượng. Lý Thanh Sơn dựa theo Mộ Dung Thu Nguyệt thuyết pháp thi triển khống chế pháp quyết tới khống chế sinh mệnh thủy tinh trước mắt. Sinh mệnh thủy tinh mới là nó chân chính danh tự. Lý Thanh Sơn tại sử dụng pháp quyết thời điểm, cũng cảm giác được chính mình huyền thiên giới chỉ bắt đầu nóng lên. Cực kỳ hiển nhiên huyền thiên giới chỉ đối trước mắt sinh mệnh thủy tinh đồng dạng cũng có luyện hóa năng lực. Lý Thanh Sơn lúc này tất nhiên sẽ không đem sinh mệnh thủy tinh cho hấp thu hết, cuối cùng hắn còn phải thông qua sinh mệnh thủy tinh tới khống chế trước mắt của miếu. Tại Lý Thanh Sơn thi pháp phía dưới, sinh mệnh thủy tinh trước mắt bị Lý Thanh Sơn chậm rãi khống chế trong tay. Lý Thanh Sơn thi triển pháp thuật, luyện hóa sinh mệnh thủy tinh trước mắt. Ngay tại lúc này, sinh mệnh thủy tinh bắt đầu phát ra một đạo lục quang cùng Lý Thanh Sơn thân thể liên tiếp đến một chỗ, đồng thời bắt đầu hấp thu Lý Thanh Sơn sinh mệnh lực. Lý Thanh Sơn cũng không có cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng cảm giác được lực lượng của mình bị sinh mệnh thủy tinh chỗ xâm lược. Lý Thanh Sơn lập tức hiểu được, muốn luyện hóa sinh mệnh thủy tinh trước mắt, nhất định phải đem sinh mệnh của mình cùng sinh mệnh thủy tinh liên tiếp đến một chỗ. Hơn nữa còn muốn tiêu hao chính mình cực lớn một cỗ lực lượng. Lý Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, khó trách Mộ Dung Thu Nguyệt để chính mình tới luyện hóa sinh mệnh thủy tinh, mà chính hắn lại không luyện hóa. Nguyên lai là có kết quả như vậy tại nơi này chờ đợi mình. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng là thong thả, từng bước đi tới trước mặt sinh mệnh thủy tinh, theo sau duỗi tay ra bắt được sinh mệnh thủy tinh. Nhưng trên thực tế ở trong quá trình này, trên ngón tay của hắn mang huyền thiên giới chỉ liền chạm đến sinh mệnh thủy tinh. Huyền thiên giới chỉ tại chạm đến sinh mệnh thủy tinh trong nháy mắt, liền đem sinh mệnh thủy tinh trực tiếp hấp thu đi. Theo sau huyền thiên giới chỉ bắt đầu luyện hóa sinh mệnh thủy tinh. Tại Lý Thanh Sơn khống chế phía dưới, huyền thiên giới chỉ cũng không có đem sinh mệnh thủy tinh hoàn toàn luyện hóa hết. Nếu là hoàn toàn luyện hóa hết lời nói, như thế sinh mệnh thủy tinh liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó tòa miếu cổ này cũng liền vô pháp bị triệt để khống chế. Cho nên Lý Thanh Sơn vẫn là cố ý tiến hành khống chế. Sử dụng huyền thiên giới chỉ đem sinh mệnh thủy tinh luyện hóa hết, nhưng không có đem nó triệt để tiêu hóa hết. Mộ Dung Thu Nguyệt trông thấy trước mắt một màn này, cũng là nhìn thấy trận mắt hốc mồm, nàng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy. Chỉ bất quá, Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không biết Lý Thanh Sơn đến cùng làm cái gì, chỉ bất quá ở trong nội tâm cũng là đối Lý Thanh Sơn coi trọng một chút. Tuy là nàng bị Lý Thanh Sơn trô đánh bại, nhưng cũng không có để mắt Lý Thanh Sơn. Cuối cùng tại trong mắt Mộ Dung Thu Nguyệt, nàng là tiên nhân, Lý Thanh Sơn lại chỉ là phàm nhân. Toàn bộ quá trình kỳ thực cực kỳ ngắn ngủi, bất quá một phút đồng hồ thời gian, Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một khỏa sinh mệnh thủy tinh. Lý Thanh Sơn vung tay lên, sinh mệnh thủy tinh lại về tới nguyên bản trên vị trí. Nhưng lúc này sinh mệnh thủy tinh đã bị Lý Thanh Sơn triệt để luyện hóa. Bị triệt để luyện hóa Lý Thanh Sơn cũng không có chiếm cứ lực lượng Lý Thanh Sơn, cũng sẽ không hấp thu Lý Thanh Sơn sinh mệnh lực. Ngược lại là sinh mệnh thủy tinh bên trong một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi lực, theo huyền thiên giới chỉ nội nguyên không ngừng rót vào Lý Thanh Sơn trong thân thể. Lý Thanh Sơn có khả năng cảm giác được sinh mệnh của mình cấp độ dường như tại tăng lên. Nhục thể của hắn phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, đồng thời sinh mệnh lực của nó tại tiếp tục tăng lên. Nếu như nói phía trước Lý Thanh Sơn sinh mệnh lực là 1 vạn lời nói, như thế Lý Thanh Sơn cảm giác được mình bây giờ sinh mệnh lực liền là 10 vạn. Cũng không phải nói nhục thân của nó cường độ liền tăng lên 10 lần, mà chỉ là sinh mệnh lực của nó tăng lên 10 lần. Loại biến hóa này cũng là phía trước Lý Thanh Sơn không nghĩ tới. Cách đó không xa Mộ Dung Thu Nguyệt, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Bởi vì hắn phát hiện Lý Thanh Sơn là chân chính triệt để luyện hóa sinh mệnh thủy tinh. Loại thủ đoạn này chính là nàng vẫn là tiên nhân thời điểm cũng làm không được, a Lý Thanh Sơn đến cùng là làm sao làm được một điểm này. Mộ Dung Thu Nguyệt ở trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Chương 690, Phi Hồng Tiên Tử tìm được chương 690, Phi Hồng Tiên Tử tìm được mặc kệ quá trình là như thế nào, nhưng Lý Thanh Sơn vẫn là làm được chính mình căn bản mục đích, đem khối này sinh mệnh thủy tinh luyện hóa. Hoàn thành luyện hóa trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác ý thức của mình có thể cùng sinh mệnh thủy tinh liên tiếp đến một chỗ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn có thể khống chế trước mắt của miếu, mà trước mắt của miếu chính là tòa tiểu thế giới này hạch tâm chỗ tồn tại. Thông qua trước mắt tòa miếu cổ này, Lý Thanh Sơn nguyên thần liền có thể xem xét toàn bộ tiểu thế giới. Lý Thanh Sơn lúc này mới phát hiện tiểu thế giới này cũng thật là to lớn vô cùng, tiểu thế giới này thực tế diện tích phải cùng tiểu Nhật Tử quốc thổ diện tích không xê xích bao nhiêu. Dạng này diện tích đã phi thường lớn, cuối cùng đây chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, hơn nữa còn là một cái tàn tạ tiểu thế giới. Căn cứ cổ miếu phản hồi tới tin tức tới nhìn, cái thế giới này nguyên bản muốn lớn hơn một chút, có lẽ muốn so hiện tại muốn càng lớn 10 lần, chỉ bất quá về sau cái thế giới này tàn tạ, bị đánh thành mảnh vụn. Cái khác khu vực biên giới toàn bộ đều phá thoái, chỉ còn giữ lại cái này khu vực trung tâm giữ lại. Lý Thanh Sơn nguyên thần ý thức nháy mắt quyết tán ra, tiếp đó cuối cùng liền tìm được Phi Hồng Tiên Tử tung tích của bọn hắn. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, rốt cục tìm tới Phi Hồng Tiên Tử. Hắn không chỉ là tìm được Phi Hồng Tiên Tử, hơn nữa tại Phi Hồng Tiên Tử sau lưng cũng tìm được một đám người, một nhóm người này ngay tại truy sát Phi Hồng Tiên Tử. Theo Phi Hồng Tiên Tử chạy trốn lộ tuyến tới nhìn, Phi Hồng Tiên Tử hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm sinh mệnh tuyệt thủy. Hơn nữa tại cái này một chỗ bên trong tiểu thế giới, cũng thật là có thật sinh mệnh tuyệt thủy. Tất nhiên bọn hắn nơi này sinh mệnh tuyệt thủy kỳ thực liền là một loại thánh dược chữa thương. Mặc kệ ngươi chịu nhiều tầm thương, chỉ cần uống một cái sinh mệnh tuyệt thủy, chủ yếu liền có thể khôi phục thương thế. Đây đối với trọng thương người tới nói, sinh mệnh tuyển thủy giá trị có thể tưởng tượng được. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới chỗ này bên trong tiểu thế giới rõ ràng còn có quý giá như vậy bảo vật. Mà trên thực tế tòa tiểu thế giới này bên trong bảo vật còn có rất nhiều, bởi vì tòa tiểu thế giới này vốn cũng không phải cái thế giới này sản phẩm, mà là theo tiên giới rớt xuống. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn biết một cái bí mật. Lúc trước Mộ Dung Thu Nguyệt liền cùng Lý Thanh Sơn nói qua, muốn thành tiên cần tiên linh căn, tiên hồn cùng tiên thể. Mà chỗ này tiểu thế giới liền có thể trợ giúp Lý Thanh Sơn ấp ủ hắn tiên thể. Lý Thanh Sơn có thể tại nơi này hoàn thành chính mình tiên thể. Chuyện này Mộ Dung Thu Nguyệt không nói, nhưng Lý Thanh Sơn tại thu được cái thế giới này quyền khống chế phía sau, tự nhiên mà lại cũng đã biết chuyện này. Bất quá bây giờ cần trước đi đem Phi Hồng Tiên Tử cấp cứu xuống tới. Bất kể nói thế nào, hai người cũng là làm qua một tráng phu thê, Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng không có khả năng liền như vậy nhìn xem Phi Hồng Tiên Tử xảy ra chuyện. Lúc này đã xác định Phi Hồng Tiên Tử vị trí, Lý Thanh Sơn cũng không còn lưu lại, trực tiếp để Mộ Dung Thu Nguyệt cùng chính mình đi. Như Mộ Dung Thu Nguyệt loại này đỉnh cấp ác ôn, tất nhiên muốn mang ở bên người mới đủ an toàn. Hơn nữa vừa vặn có thể để cho Mộ Dung Thu Nguyệt xuất thủ, kiểm tra một chút Mộ Dung Thu Nguyệt năng lực chiến đấu. Lý Thanh Sơn tất nhiên biết Mộ Dung Thu Nguyệt rất mạnh, nhưng đó là dùng góc nhìn của Lý Thanh Sơn để phán đoán. Hiện tại Lý Thanh Sơn liền muốn nhìn một chút Mộ Dung Thu Nguyệt dùng tới đối phó cái khác đại thừa kỳ cao thủ có khả năng đạt tới hiệu quả như thế nào. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã khóa chặt Phi Hồng Tiên Tử vị trí, cho nên tìm kiếm ngược lại thật đơn giản. Trực tiếp mang theo Mộ Dung Thu Nguyệt bay qua tìm kiếm liền có thể. Hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn đã là tiểu thế giới này chủ nhân, cho nên trong cái thế giới này mặt động thực vật cũng sẽ không đối Lý Thanh Sơn phát động tập kích, cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Hai người tốc độ phi hành đều rất nhanh, mà lại là đường thẳng phi hành, căn bản cũng không cần quanh co lòng vòng, cho nên không có tiêu phí bao lâu thời gian, liền đã dần dần tới gần Phi Hồng Tiên Tử. Lúc này Phi Hồng Tiên Tử cuối cùng vẫn là không có tìm được sinh mệnh tuyệt thủy, hơn nữa bị cựu gia của hắn cho cản lại. Ba tên đại thừa kỳ cao thủ đã đem Phi Hồng Tiên Tử ngăn ở một chỗ trong sân cốc, ngoại vi còn có rất nhiều cao thủ bao vây lại. Lúc này Phi Hồng Tiên Tử đã là không đường có thể trốn. Trên mình Phi Hồng Tiên Tử có mấy đạo vết thương, kinh khủng nhất một vết thương là từ phía sau lưng đánh xuyên qua ngực của nàng, bây giờ còn có thể nhìn thấy ngực nội bộ xương sườn cùng hóa thành huyết nhục đen sẫm. Phi Hồng Tiên Tử đến chỗ này, một mặt là tránh né cựu địch, một phương diện cũng là vì tìm kiếm sinh mệnh tuyển thủy trị liệu thương thế của mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, bị bọn hắn những người này đuổi theo. Các ngươi những nhân tộc này phản đồ không được chết tốt. Phi Hồng Tiên Tử nhìn xem xung quanh rất nhiều các cao thủ cắn răng nghiến lợi nói. Phi Hồng Tiên Tử, lời ấy sai rồi, chúng ta cũng không phải nhân tộc phản đồ. Chúng ta cũng là vì nhân tộc tương lai. Một cái đại hòa thượng lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn nhìn về phía Phi Hồng Tiên Tử ánh mắt, mười phần lạnh giá. Một chút cũng không có người xuất ra từ bi. Đại sư không cần cùng hắn nói nhảm. Chúng ta làm đại sự, như thế nào người như nàng có khả năng lý giải. Bên cạnh một vị thư sinh đong đưa trong tay mình quả giấy, thờ ơ mở miệng nói ra. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Phi Hồng Tiên Tử trong ánh mắt, lại mang theo một tia dâm tà. Phi Hồng Tiên Tử thế nhưng có tiếng đại mỹ nhân, hơn nữa còn là đại thừa kỳ cao thủ. Đại thừa kỳ cao thủ vốn chính là nắm chắc, Phi Hồng Tiên Tử lại là trong đó đỉnh tiêm mỹ nhân. Chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, đối Phi Hồng Tiên Tử khẳng định đều là có ý tưởng. Chỉ tiếc Phi Hồng Tiên Tử đã có đường đến chỗ chết, bọn hắn là không có khả năng thả Phi Hồng Tiên Tử. Bớt nói nhiều lời, các ngươi muốn chiến vậy thì tới đi. Phi Hồng Tiên Tử cũng là lạnh lùng nói. Nàng biết chính mình bị bọn hắn những người này cho để mắt tới, đã là không đường có thể trốn, trước khi chết có thể giết một cái là một cái. Chỉ đáng hận, nàng vô lực chạy thoát, cũng không cách nào thay đổi nhân tộc vận mệnh, cuối cùng nhân tộc vận mệnh vẫn là khó mà diễn tả bằng lời. Hai vị đạo huynh không bằng làm ta áp trận, để cho ta tới bắt lấy nàng. Thư sinh kia đột nhiên mở miệng nói ra. Cực kỳ hiển nhiên hắn cũng là đánh lấy tính toán thật hay, muốn đem Phi Hồng Tiên Tử bắt sống, tiếp đó liền có thể được đền bù chỗ nguyện. Ngược lại mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là giết Phi Hồng Tiên Tử, chỉ cần bọn hắn có khả năng làm đến chuyện này là được, về phần quá trình kỳ thực cũng không trọng yếu. Cũng được a, đã Chu công tử giống như cái này hứng thú, vậy thì do ngươi tới động thủ tốt. Hòa thượng kia cười hắc hắc cũng coi là bán đi một cái tốt a, cuối cùng mọi người đều là đại thừa kỳ cường giả, lẫn nhau cho một cái tình cảm cũng là nên. Hơn nữa hòa thượng này cũng có tính toán của mình. Phi Hồng Tiên Tử mặc dù trọng thương, thế nhưng trước khi chết sẽ ra chiêu gì mấy, ai cũng không biết. Cho nên còn không bằng đem chuyện này giao cho trước mắt vị thư sinh này đi làm. Thật nếu là có nguy hiểm gì, khẳng định cũng là để vị thư sinh này đi gánh chịu. Về phần hắn mình, cùng một vị khác cao thủ tiến hành áp trận, phòng ngừa Phi Hồng Tiên Tử đào tẩu, như vậy là đủ rồi. Chương 691, nương tử chớ hoảng sợ, vi phu tới chương 691, nương tử chớ hoảng sợ, vi phu tới vậy liền đa tạ mấy vị đạo hữu. Chu công tử cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt cao hứng. Theo sau hắn vụ một thoáng triển khai trong tay mình quạt xếp. Trong tay hắn thanh này quạt cũng không tầm thường, là một kiện đê cấp thần binh. Hơn nữa món này thần binh rơi vào trong tay hắn đã có hơn ngàn năm thời gian. Hắn cũng sớm đã đem món này thần binh sử dụng lô hỏa thuần thanh. Theo lấy pháp lực vận chuyển, quạt phía trên đồ án đều từng cái tươi sống lên. Theo sau hắn đột nhiên huy động trong tay mình quạt. Nguyên bản vẽ ở quạt phía trên từng cái thần thú, liền theo quạt bên trên đi ra, biến thành vật sống. Quạt phía trên tổng cộng vẽ lên 12 con thượng cổ thần thú. Tuy là cái này 12 con thượng cổ thần thú cũng không phải thật sự là thượng cổ thần thú, nhưng mà mỗi một cái thượng cổ thần thú cũng nắm giữ độ kiếp kỳ tu vi. Đây chính là 12 con độ kiếp kỳ tu vi thượng cổ thần thú, mấu chốt là cái này 12 con thần thú, thế nhưng giết không chết, hơn nữa bọn hắn còn có thể tổ hợp thành 12 thần thú đại trận, có khả năng phát huy ra uy lực. Liên La đại thừa kỳ cường giả, bị nhốt lại cũng cực kỳ khó thoát cách. Đây cũng là Chu công tử am hiểu nhất một trong thủ đoạn, khống thú. Phi Hồng tiên tử cũng rất rõ ràng liền biết một điểm này. Nhưng lúc này Phi Hồng tiên tử bản thân liền bị thương, thực lực đã là không phát huy ra được, có lòng không đủ lực. 12 con thần thú bay thẳng tới, đem Phi Hồng tiên tử vây ở trong đại trận. Phi Hồng tiên tử cũng lấy ra pháp bảo của mình, đây là nàng Hàn Nguyệt bảo kính, đây là Phi Hồng tiên tử tối cường thần binh. Phi Hồng tiên tử sử dụng chính mình thần binh thi triển pháp thuật ứng đối cái này 12 con thần thú. Chu công tử chính mình cũng gia nhập trong vòng chiến. 12 con thần thú phụ trợ hắn chiến đấu, lại thêm chính hắn xuất thủ, đã là đem Phi Hồng tiên tử chỗ chế trụ. Phi Hồng tiên tử nếu là không bị thương lời nói, Chu công tử cũng không phải Phi Hồng tiên tử đối thủ. Nhưng lúc này Chu công tử lại có thể vững vàng áp chế Phi Hồng tiên tử. Phi Hồng tiên tử cũng là vô cùng phẫn nộ, nàng biết chính mình đã xa vào đến tình huống tuyệt vọng bên trong. Hiện tại có Chu công tử vị này đại thừa kỳ cao thủ áp chế chính mình. Ngoại vi còn có hai vị đại thừa kỳ cao thủ tại nhìn chằm chằm. Cục diện như vậy, coi như là Phi Hồng tiên tử cũng cực kỳ khó chạy thoát. Phía trước Phi Hồng tiên tử có khả năng đào thoát, cũng là bởi vì trên người nàng lúc ấy còn mang theo Na Di phủ, còn có nhiều pháp bảo. Nhưng lúc này những cái này phụ chú pháp bảo đều đã hao hết, rất nhiều thủ đoạn đều đã không dùng được. Lại nghĩ đào thoát, thật là muôn vàn khó khăn. Chu công tử một bên chiến đấu một bên miệng phun hương thơm, trong miệng không sạch sẽ, nói rất nhiều ngôn ngữ hạ lưu. Thế nhưng đem Phi Hồng tiên tử tức chết đi được. Nhưng mà Phi Hồng tiên tử lúc này lại là không thể làm gì. Bất quá Phi Hồng tiên tử cũng là đang chậm rãi xúc tích lực lượng, nàng dự định thực tế không được vậy thì cùng Chu công tử liều cái đồng quy vu tận. Phi Hồng tiên tử cũng không nắm chắc có khả năng đánh chết hiện tại Chu công tử. Nhưng nếu như là đồng quy vu tận lời nói, còn có một chút hy vọng. Chí ít có thể giết một cái là một cái. Chí ít trước mắt cái Chu công tử này để hắn nhìn lên cực kỳ không vừa mắt, vậy liền nhất định phải giết hắn. Ngay tại lúc này, Chu công tử phát ra vui sướng tiếng cười to. Phi Hồng tiên tử, ngươi có phải hay không còn nghĩ đến muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Đối ngươi những thủ đoạn nào, chẳng lẽ chúng ta sẽ không biết sao? Kỳ thực ngươi đã trúng tính. Chu công tử nói đến đây, lần nữa cười ha ha lên. Hai vị khác đại thừa kỳ cao thủ đồng dạng cũng phát ra vui sướng tiếng cười to. Ngay tại lúc này, tại bên cạnh của bọn hắn, xung quanh từng đạo hào quang sáng lên. Từng đạo phù chú xuất hiện. Theo sau một cỗ khủng bố cự lực trực tiếp áp đến trên mình Phi Hồng tiên tử. Trong nháy mắt một đạo phù chú khắc ở trên mình Phi Hồng tiên tử, đem Phi Hồng tiên tử giam cầm ở giữa không trung. Phi Hồng tiên tử thế mới biết chính mình chúng bọn hắn những người này an toán. Phi Hồng tiên tử tại xúc tích lực lượng chuẩn bị đồng quy vu tận, nhưng Chu công tử đám người kỳ thực cũng tại kéo dài thời gian, âm thầm tiến hành bố trí. Chu công chúa xuất thủ cùng Phi Hồng tiên tử chiến đấu, kỳ thực chỉ là làm mặt ngoài thời gian. Chân chính xuất thủ vẫn là hai người khác. Hai người bọn họ nhìn như không có động tác, trên thực tế lại tại bí mật bố trí trận pháp, mà bây giờ trận pháp bố trí xong, liền đem Phi Hồng tiên tử cho trấn áp lại. Các ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Phi Hồng tiên tử cũng là kích động nói. Nhưng mà lúc này nàng đã bị trận pháp khống chế, một thân pháp lực căn bản là vô pháp vận dụng. Coi như là muốn cùng người trước mắt đồng quy vu tận, đều đã không làm được. Chu công tử đám người nhìn thấy Phi Hồng tiên tử vô năng cuồng nộ bộ dáng, cũng là phát ra vui sướng tiếng cười to. Bọn hắn làm truy sát Phi Hồng tiên tử, cũng là hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đối với Phi Hồng tiên tử cũng là hận đấu, hiện tại cuối cùng đem Phi Hồng tiên tử bắt được, tự nhiên là thoải mái vô cùng. Phi Hồng tiên tử, có khỏe hay không a? Ngay tại lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng toàn trường. Chu công tử ba người lập tức ngạc nhiên, quay đầu nhìn đi qua. Hắn liền trông thấy chỗ không xa tới, một nam một nữ. Hơn nữa cái này một đôi nam nữ khí tức trên thân đều mịt mờ bất định. Ba người nhìn không ra cái này một đôi nam nữ trên mình căn nguyên cùng nội tình. Phi Hồng tiên tử cũng là ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại ở trên mình Lý Thanh Sơn. Trong ánh mắt mang theo một loại vẻ khiếp sợ. Nàng đã nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận. Thế nào lại là hắn? Hắn thế nào sẽ đến nơi này? Hắn thế nào có gan tới nơi này? Phi Hồng tiên tử tự nhiên là nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận, liền là Lý Thanh Sơn cướp đi nàng lần thứ nhất. Tất nhiên nói như vậy cũng không chính xác, cuối cùng một lần kia tình huống có chút đặc thù, cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn tồn tại mới có khả năng vì nàng giải độc. Phi Hồng tiên tử còn tưởng rằng hai người bọn họ đời này kiếp này cũng sẽ không gặp lại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp mặt. Các hạ là người nào? Ta khuyên các hạ vẫn là không muốn quản nhiều nhàn sự tốt. Chu công tử quay người đối mặt Lý Thanh Sơn mười phần lạnh lùng nói ra. Bọn hắn hiện tại cũng nhìn không ra tới Lý Thanh Sơn nội tình. Tùy tiện ở giữa cũng không dám tùy tiện động thủ. Tốt nhất vẫn là có khả năng đem Lý Thanh Sơn quy lủi, đây là tốt nhất. Nếu như Lý Thanh Sơn nhất định muốn xuất thủ can thiệp lời nói, như thế bọn hắn cũng chỉ có thể xuất thủ đem Lý Thanh Sơn đánh chết. "Lý Thanh Sơn, ngươi đi mau, bọn hắn đều là đại thừa kỳ tu sĩ." Phi Hồng tiên tử lớn tiếng kêu lên. "Nương tử chớ hoảng sợ, vi phu là tới cứu ngươi tới." Lý Thanh Sơn mỉm cười, còn có tâm tình mở ra một trò đùa. "Phi Hồng tiên tử, nghe nói như thế lại tức chết đi được. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì chẳng cảnh. Rõ ràng còn nói với ta lời này." Phi Hồng tiên tử ở trong lòng hồn hề nói. Chu công tử ba người nghe nói như thế cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn cũng đều biết Phi Hồng tiên tử căn bản là không xuất giá, lúc nào Phi Hồng tiên tử có thêm một cái đạo lữ. "Ngươi là Phi Hồng tiên tử nam nhân?" Chu công tử ghen ghét âm mộ hận mà hỏi. "Không tệ, ta chính là Phi Hồng tiên tử nam nhân. Các ngươi dám đối ta nữ nhân xuất thủ, đã là thủ tử hữu đạo." Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Chương 692, cứu Phi Hồng tiên tử. Chương 692, cứu Phi Hồng tiên tử. "Tiểu tử ngươi đây là đang tìm cái chết à?" Chu công tử phẫn nộ nói. Theo sau hắn đột nhiên hơi vung tay bên trong quạt, phát động 12 con thần thú, hướng về hai người vây công tới. Lý Thanh Sơn chỉ là nhàn nhạt lạnh lẽo cười, cuối cùng nhìn nữ nhân bên cạnh một chút. "Giao cho ngươi." Mộ Dung Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thanh Sơn thái độ vẫn còn có chút không hài lòng. Bất quá vừa vặn có thể lấy trước mắt người chút giận. Mộ Dung Thu Nguyệt khoát tay một trường đánh ra ngoài. Nàng xuất thủ nhìn như dường như đánh một trường, nhưng trên thực tế đây là hắn sử dụng một loại pháp thuật. Lý Thanh Sơn về sau mới biết được chiêu này pháp thuật tên gọi Tiên Tiên Nhất Khí Thanh Mục Đại Thủ Ấn, là một môn hết sức lợi hại pháp thuật. Nếu không phải Lý Thanh Sơn thực lực cường đại lời nói, tại pháp thuật này trước mặt căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mà bây giờ pháp thuật này vừa thi triển ra, cuối cùng liền phát huy ra nó nguyên bản có uy lực. Một đạo này màu xanh lục thủ ấn, một khi thi triển đi ra, trong khoảnh khắc bạo phát khủng bố uy năng, cái kia 12 con thần thú bị một đạo này giấu bàn tay khẽ quét mà qua, nháy mắt sụp đổ. Theo sau một đạo này bàn tay màu xanh lục ấn hung hăng đánh vào trên mình Chu công tử. Chu công tử kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, người liền bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn hộ giáp cùng hộ thể linh quang nháy mắt vỡ nát, trên mình xương cốt bắp thịt cũng là đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên thần đều biến đến ảm đạm lên. Vẹn vẹn chỉ là một trường uy lực, đem hắn toàn bộ người đều đánh phế. Không tốt là cao thủ nhanh trốn. Đại hòa thượng trông thấy một màn này, hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Tuy là bọn hắn còn thừa lại hai vị đại thừa kỳ cao thủ, nhưng xem xét tình huống trước mắt liền biết, trước mặt vị nữ tử này cũng không phải hai người bọn hắn có khả năng đối phó. Huống chi tại một vị này nữ tử bên cạnh, còn đi theo một cái bọn hắn không quen biết nam tử. Vị nam tử này cũng hẳn là cao thủ, bọn hắn càng không có nắm chắc, cho nên lúc này nhất định cần muốn chạy trốn. Nhưng lúc này mới muốn chạy trốn đi, nơi nào còn kịp. A Mộ Dung Thu Nguyệt liên tiếp xuất thủ một người cho một trường, trực tiếp đem hai người nháy mắt liền đánh nổ thân thể. Vị Y Chu công tử xem như lưu lại người sống. Đây cũng là Lý Thanh Sơn yêu cầu, cuối cùng còn muốn hỏi hỏi một chút bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người sống chỉ cần lưu lại một người, những người còn lại trực tiếp đánh chết là được rồi. Cho nên còn lại hai người xem như tương đối xui xẻo, đụng phải trên lưỡi thương trực tiếp liền bị đánh chết. Phi Hồng tiên tử trông thấy một màn này cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Thật sự là không nghĩ tới, bên cạnh Lý Thanh Sơn nữ nhân tử tu vi sẽ cao như vậy. Cái này tu vi đến cùng cao bao nhiêu, nàng đã là không dám tưởng tượng. "Người không sao chứ?" Lý Thanh Sơn đi lên phía trước, có chút quan tâm dò hỏi. Về phần áp chế trận pháp của Phi Hồng tiên tử đã bị Lý Thanh Sơn trực tiếp phá giải mất. "Ta không sao, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Phi Hồng tiên tử chần chờ một chút, vậy mới cảm kích nói. Đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, Phi Hồng tiên tử biểu tình cũng là tương đối phức tạp, cuối cùng hai người tình huống chính xác cũng là có chút đặc thù. "Người ta ở giữa cũng không cần nói khách khí như thế, có chuyện gì chờ một chút lại nói." Lý Thanh Sơn nói xong lời này phía sau, rất nhanh liền đi tới vị kia bên cạnh Chu công tử. Theo sau trực tiếp khống chế được Chu công tử sử dụng khôi lỗi thuật, đem vị này Chu công tử biến thành khôi lỗi của mình. Chỉ có đem Trung công tử biến thành khôi lỗi của mình, dạng này khống chế lại mới sẽ càng thêm thuận tiện. Nếu không liền có vẻ hơi rườm rà. Trông thấy Lý Thanh Sơn thao tác, trong mắt Mộ Dung Thu Nguyệt hiện lên một vòng thần sắc khác thường. Cuối cùng tính ra nàng cũng là bị Lý Thanh Sơn khống chế. Tuy là không phải Lý Thanh Sơn khôi lỗi, thế nhưng cũng không kém nhiều. Đợi đến Lý Thanh Sơn hoàn thành thao tác, vậy mới trở lại trước mặt Phi Hồng tiên tử. Lý Thanh Sơn đã chú ý tới Phi Hồng tiên tử thương thế trên người phi thường nghiêm trọng. Muốn nói trị liệu pháp thuật kỳ thật vẫn là Mộ Dung Thu Nguyệt càng sở trường phương diện này pháp thuật. Cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp liền hướng về Mộ Dung Thu Nguyệt nhìn lại. Có thể hay không vì nàng tiến hành trị liệu? Lý Thanh Sơn chỉ vào Phi Hồng tiên tử nói. Tự nhiên là có thể. Mộ Dung Thu Nguyệt gật đầu một cái, rất nhanh liền thi triển chính mình trị liệu pháp thuật. Một đạo hào quang màu xanh lục theo lòng bàn tay của nàng phát ra, rơi xuống trên mình Phi Hồng tiên tử. Có một đạo này quang mang màu xanh lá gia trì, Phi Hồng tiên tử thương thế trên người bắt đầu một chút khôi phục. Phi Hồng tiên tử ngạc nhiên, không nghĩ tới trên người nàng nghiêm trọng như vậy thường, lại có thể bị chữa trị. Phải biết Phi Hồng tiên tử thương thế trên người thật không đơn giản, cũng không phải bèn bèn vết thương da thịt đơn giản như vậy. Có khả năng trị liệu trên người nàng thương thế, loại này trị liệu thủ đoạn liền càng thêm cao siêu. Bất quá Phi Hồng tiên tử hoàn toàn chính xác bị thương tương đối nghiêm trọng. Cho dù là có Mộ Dung Thu Nguyệt xuất thủ cũng hao tốn một canh giờ thời gian, vậy mới trị liệu 7-8 phần. Hơn nữa còn không có trọn vẹn chữa trị, hiện tại chỉ là quan trọng nhất trị liệu. Đến tiếp sau trị liệu còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Cuối cùng Phi Hồng tiên tử bị thương quá nghiêm trọng, khôi phục tự nhiên cũng sẽ khá là phiền toái. Hiện tại có thể tâm sự a, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phía trước ta gặp được ngươi, những cái kia ký danh đệ tử bọn hắn cũng bị người truy sát, may mắn gặp được ta đem bọn hắn cấp cứu xuống tới. Lý Thanh Sơn lại nói một thoáng những cái kia ký danh đệ tử danh tự. Phi Hồng tiên tử nghe nói như vậy tin tức cũng là sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới chính mình ký danh đệ tử cũng gặp hai bạn, cũng bị người truy sát, hơn nữa vừa vặn còn bị Lý Thanh Sơn cấp cứu. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, thế nhưng bất kể nói thế nào cũng là đệ tử của nàng á, như vậy nhìn tới, nàng thiếu Lý Thanh Sơn tình cảm cũng là càng lúc càng lớn. Cảm tạ cũng không cần nói, vẫn là nói một thoáng trên người ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Lý Thanh Sơn phất phất tay ngăn trở Phi Hồng tiên tử cảm ơn. Cuối cùng loại này cảm ơn lời nói thật là không đáng tiền, cũng không cần thiết tiếp tục nói thêm nữa. Phi Hồng tiên tử gật đầu một cái, theo sau mới tiếp tục mở miệng nói ra, chuyện này nói đến dính dáng cực lớn, ngươi xác định thật muốn nghe ư? Lúc nói chuyện Phi Hồng tiên tử cũng là chăm chú nhìn Lý Thanh Sơn trước mặt. Chuyện này ta như là đã nhúng tay, ngươi cảm thấy người sau lưng sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi nếu là không cùng ta nói rõ ràng lời nói, ta liền đắc tội bọn hắn, nói không chắc ta lúc nào mơ mơ hồ hồ liền chết tại trong tay của bọn hắn. Ngươi nói có đúng hay không cái đạo lý này? Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, nói thẳng, ngươi nói lời này cũng là có đạo lý. Phi Hồng tiên tử gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Chuyện này sau lưng thật là có cực lớn nhân quả. Ta cũng là tại một lần tình cờ mới phát hiện bí mật của bọn hắn. Bọn hắn những người này đến từ Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện danh xưng là chúng ta nhân tộc thủ hộ giả, nhưng mà bọn hắn sau lưng lại cùng yêu ma cấu kết, muốn cùng yêu ma kết minh, bọn hắn muốn bán đứng nhân tộc. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là lấy làm kinh hãi. Phía trước hắn liền nghĩ đến chuyện này, sau lưng nước có lẽ rất sâu, nhưng không nghĩ tới nước sẽ sâu như vậy. Chương 693, Chiến Thần Điện mưu đồ. Chương 693, Chiến Thần Điện mưu đồ. Phi Hồng tiên tử, ngươi vẫn là cùng ta nói rõ chi tiết, nói một chút cụ thể là tình huống như thế nào a? Lý Thanh Sơn nhíu mày, do hỏi. Tốt. Phi Hồng tiên tử nói cái hảo, xem như đáp ứng xuống, theo sau bắt đầu lại từ đầu nói. Nói đến Phi Hồng tiên tử cũng là trong lúc vô tình nghe nói bí mật này. Về phần sự tình từ đầu đến cuối cũng là rất đơn giản. Phi Hồng tiên tử tại trở về tông môn phía sau, vốn là muốn đi tìm sư tỷ của mình. Không nghĩ tới đi tới sư tỷ chỗ ở, trong lúc vô tình lại nghe được sư tỷ cùng những người còn lại nói chuyện. Thế mới biết sư tỷ cũng là thuộc về Chiến Thần Điện, mà Chiến Thần Điện người lại tại mưu đồ hiến tế phần lớn nhân tộc, đem những nhân tộc này hiến tế cho yêu ma. Theo sau bọn hắn những nhân tộc này cao tầng liền có thể nhập vào yêu ma nhất tộc, trở thành yêu ma nhất tộc phụ thuộc chủng tộc. Cái gọi là yêu ma nhất tộc cũng không phải yêu tộc đơn giản như vậy. Yêu ma nhất tộc đến từ ma giới, là ma giới chủng tộc mạnh mẽ, cùng tiên giới tiên tộc là đối lập. Chiến Thần Điện nguyên cớ muốn hiến tế nhân tộc đầu nhập yêu ma hồi báo, tự nhiên cũng là vì theo yêu ma trên mình thu được lực lượng cường đại cùng vĩnh sinh lực lượng. Nếu như bọn hắn làm từng bước tu luyện, muốn tu luyện thành tiên nhân thực tế quá khó khăn, con đường này quá khó đi. Cho nên Chiến Thần Điện tại yêu ma mê hoặc phía dưới, đã trong bóng tối đảo hướng yêu ma nhất tộc. Phi Hồng tiên tử nghe nói cái tin tức này, lập tức ngạc nhiên. Không nghĩ tới liền là bởi vì hắn quá mức giật mình, thể nội sóng pháp lực quá lớn, thoáng cái liền bị sư tỷ đám người biết. Về sau Phi Hồng tiên tử gặp phải sư tỷ đám người vây công, cuối cùng cũng là dựa vào thiên lý truyền tống phủ may mắn đào tẩu. Bất quá Chiến Thần Điện cũng là phái người truy sát Phi Hồng tiên tử, Phi Hồng tiên tử cũng không kịp đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ có thể một đường lánh nạn. Ta nghe nói bọn hắn muốn tại Thương Long thế giới bố trí xuống trận pháp, dùng lực lượng trận pháp hiến tế toàn bộ thế giới, đồng thời mở ra yêu ma chi môn. Chỉ cần bị bọn hắn thành công mở ra yêu ma chi môn, ma giới yêu ma nhất tộc liền có thể thuận lợi tiến vào Thương Long thế giới. Đến lúc đó, không chỉ là chúng ta nhân tộc muốn chết, chủng tộc khác phòng trừng cũng không sống nổi. Phi Hồng tiên tử chậm rãi nói. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là có chút không bình tĩnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới trong nhân tộc sẽ ra loại này phản đồ, mà lại là làm lợi ích bản thân bán đứng toàn bộ chủng tộc lợi ích. Nhưng mà suy nghĩ một chút phía sau lại cảm thấy, loại chuyện này cũng coi như không được cái gì. Cuối cùng đối với bọn hắn những cái này cao cao tại thượng tu tiên giả tới nói, người thường vận mệnh vốn là không phải mệnh. Bọn hắn những cái này tu luyện thành công tu chân giả để ý chỉ là ích lợi của mình cùng tiền đồ. Chỉ cần là có thể làm cho bọn hắn thu được lực lượng càng thêm cường đại, để bọn hắn làm chuyện gì bọn hắn đều làm ra được. Chiến Thần Điện không phải một mực phải bảo vệ nhân tộc ư? Thế nào thoáng cái phát sinh biến cố lớn như vậy? Lý Thanh Sơn trầm mặc một chút, có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, hẳn là Chiến Thần Điện phát sinh to lớn biến cố a. Về phần bọn hắn vì sao lại dạng này, vậy thì không phải là chúng ta có khả năng biết. Phi Hồng tiên tử lắc đầu, trên mặt cũng mang theo mê hoặc không hiểu biểu tình. Không cần nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn muốn bị mất mất cả nhân tộc tiền đồ, đây là chuyện không thể nào. Ta nhất định sẽ ngăn cản bọn hắn. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cuối cùng tại Lý Thanh Sơn nhìn tới, Thương Long thế giới đã là vật trong túi của hắn. Hiện tại có người muốn đem Thương Long thế giới hiến tế cho yêu ma nhất tộc đó là không có khả năng sự tình. Ngược lại Lý Thanh Sơn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Đừng nói Chiến Thần Điện chỉ là nhân tộc thủ hộ giả, coi như Chiến Thần Điện là nhân tộc lãnh tụ, Lý Thanh Sơn cũng muốn đem bọn hắn cho làm nằm xuống. Đúng rồi, ngươi đối Chiến Thần Điện hiểu bao nhiêu? Lý Thanh Sơn mở miệng dò hỏi. Dù sao về sau liền muốn cùng Chiến Thần Điện đối mặt, khẳng định phải đối Chiến Thần Điện thực lực có hiểu biết. Chiến Thần Điện tồn tại thập phần thần bí, chúng ta biết đến cũng không phải là rất nhiều. Nhưng mà theo ta được biết, Chiến Thần Điện đại thừa kỳ cao thủ chí ít liền có trên trăm vị đông đúc. Phi Hồng tiên tử có chút chần chừ nói. Nhiều như vậy đại thừa kỳ cao thủ a? Lý Thanh Sơn nghe được con số này cũng là cảm giác được kinh ngạc. Cuối cùng đây chính là đại thừa kỳ cao thủ, mà không phải những cái kia a miêu a cầu. Khó trách Chiến Thần Điện được xưng là nhân tộc đỉnh chiến lực. Quả nhiên là danh bất hư truyền a, kỳ thực những cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trong Chiến Thần Điện còn có một chút tuyệt đỉnh cao thủ. Trong truyền thuyết còn có tiên nhân. Về phần truyền thuyết này có phải là thật hay không, ai cũng không biết. Phi Hồng tiên tử nhíu mày, nhỏ giọng nói, Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là thật trọng. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng chỉ là nửa bước tiên nhân, nhưng mà lực chiến đấu của nàng cũng đã là cực kỳ cường đại. Nếu như là đổi thành tiên nhân chân chính lời nói, sức chiến đấu còn không biết rõ mạnh bao nhiêu đây. Cho nên Lý Thanh Sơn đối với Chiến Thần Điện cũng là coi trọng một chút. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng tin tưởng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, thực lực của hắn nhất định sẽ so tất cả mọi người mạnh hơn. Cuối cùng hắn có Huyền Thiên giới chỉ, cái này hợp tại. Đúng rồi, chúng ta nơi này còn có Chiến Thần Điện người, chúng ta đến hỏi hỏi một chút hắn. Lý Thanh Sơn đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến bị chính mình bắt lấy Chu công tử. Người tới. Lý Thanh Sơn hướng thẳng đến Chu công tử vẫy vẫy tay. Chu công tử sắc mặt khó coi, phàn nàn khuôn mặt, nhưng mà hắn cũng không dám không tuân mệnh lệnh, bởi vì cái mạng nhỏ của hắn đã nắm giữ tại trong tay Lý Thanh Sơn. Cho nên nghe được Lý Thanh Sơn sau khi phân phó, Chu công tử trước tiên liền chạy tới. Nói một chút các ngươi Chiến Thần Điện, còn có các ngươi Chiến Thần Điện nhu đồ, ngươi cũng không muốn ăn ra thịt nỗi khổ à? Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt Chu công tử lãnh không nói. Chu công tử nghĩ đến vừa mới ăn đau khổ, nháy mắt liền dùng mình một cái. Mới vừa rồi bị Lý Thanh Sơn khống chế thành khôi lỗi phía sau, Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng để cho hắn ăn chút khổ sở, biết biến thành khôi lỗi tư vị. Cho nên Chu công tử lúc này cũng là mười phần nghe lời, căn bản là không dám lỗ mãng. Nghe được Lý Thanh Sơn hỏi thăm, Chu công tử tự nhiên cũng là không dám che giấu một năm một mười đem tự mình biết sự tình mới nói đi ra. Chiến Thần Điện đến cùng có cái gì mưu đồ? Kỳ thực tiểu nhân biết đến cũng không phải là rất nhiều. Tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, chủ yếu liền là tới bắt Phi Hồng tiên tử. Chỉ bất quá tiểu nhân cũng nghe nói, chủ tiệm đã cùng yêu ma liên hệ lên. Có một vị yêu ma chi vương đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta hiến tế Thương Long thế giới, liền có thể để chúng ta Chiến Thần Điện tất cả mọi người gia nhập yêu ma nhất tộc. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành yêu ma phụ thuộc, có thể tu luyện yêu ma nhất tộc công pháp. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể trở thành yêu ma. Yêu ma thực lực không tại tiên nhân phía dưới, hơn nữa sinh mệnh càng thêm kéo dài. Chu công tử nói xong lời này cũng là có vẻ hơi không yên bất an, bởi vì hắn sợ trước mắt chủ nhân dưới cơn nóng giận liền đem chính mình đánh chết. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn bọn hắn đều không phải người thường, nghe nói như thế có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm giác quá mức chấn kinh. Cuối cùng lúc trước Phi Hồng tiên tử liền đã nói qua chuyện này. Chỉ bất quá trước mắt vị này là Chu công tử, tại trong Chiến Thần Điện cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, hắn biết đến tin tức cũng là mười phần có hạn. Chương 693, yêu ma ma chủng. Chương 693, yêu ma ma chủng. Ngay tại Chu công tử lúc nói chuyện, trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức màu xám. Khí tức kia biến đến càng ngày càng đen, mà Chu công tử đôi mắt đồng thời cũng thay đổi đến một mảnh đen kịt. Các ngươi thật to gan. Chu công tử đột nhiên nhìn hướng Trần Bình An, trong cổ họng phát ra một loại khủng bố thanh âm khàn khàn. Các ngươi đi chết đi. Chu công tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về Lý Thanh Sơn một quyền đánh tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động thi triển khôi lỗi thuật muốn khống chế Chu công tử. Chu công tử kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng động tác trong tay lại không chút nào dừng lại, một đấm hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Lý Thanh Sơn đồng thời cũng giơ ra một quyền, cùng Chu công tử chạm tay một cái. Chỉ bất quá phía trước Chu công tử chọn vẹn không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, nhưng lúc này Chu công tử lại có thể cùng Lý Thanh Sơn cân sức ngang tài. Tuy là Lý Thanh Sơn chỉ là vội vàng ra quyền cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng nhìn ra được, Chu công tử thực lực cùng phía trước đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngươi đến cùng có mấy phần thực lực? Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt tăng tốc độ đi thẳng tới bên cạnh Chu công tử, theo sau một quyền đánh vào bụng Chu công tử bên trên. Tốc độ phản ứng của Chu công tử cũng là cực nhanh, nháy mắt một cái lắc mình tránh đi một quyền này, đồng thời một cước hướng về Lý Thanh Sơn đã tới. Chu công tử khí tức trên thân còn tại không ngừng bay vụt, tại trên mình Chu công tử đã tản ra khủng bố khí tức màu đen. Cẩn thận hắn bị yêu ma bám thân. Mộ Dung Thu Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, bất quá tốc độ phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Lúc này cũng lại không có may mắn ý nghĩ bật hết hỏa lực, bản thân lực lượng toàn bộ mở ra, đồng thời mở ra kết giới đem Chu công tử bao khỏa đến trong kết giới. Đến trong kết giới chiến đấu đối ngoại giới ảnh hưởng là nhỏ nhất, hơn nữa có thể phòng ngừa đối phương chạy trốn. Kết giới đã mở ra, Lý Thanh Sơn lúc này cũng bung ra, động tác bật hết hỏa lực, đột nhiên phát động công kích. Đối mặt bật hết hỏa lực Lý Thanh Sơn, Chu công tử nhưng là không chống nổi, cho dù trên mình Chu công tử bao quanh khí tức màu đen, thực lực so trước đó trực tiếp đều tăng gấp đôi, nhưng vẫn như cũng bị Lý Thanh Sơn đè lên đánh. Đây chính là song phương trên thực lực chênh lệch cực lớn. Nói chuyện a, ngươi không phải mới vừa thẳng chảnh ư? Ngươi tính là thứ gì ở trước mặt ta trang bức? Lý Thanh Sơn gào thét lớn, một quyền đem Chu công tử trước mắt đánh bay ra ngoài. Trên mình Chu công tử đã xuất hiện rất nhiều vết thương, đều là bị Lý Thanh Sơn tay không dùng nắm đấm đánh ra tới. Bất quá cái Chu công tử này trên mình chính xác phát sinh một chút cực kỳ quỷ dị biến hóa, cho dù bị Lý Thanh Sơn đánh thành loại này quỷ bộ dáng, rõ ràng còn không có bị đánh chết. Đây chính là yêu ma bám thân mang đến lực lượng ư? Lý Thanh Sơn cũng phát hiện chính mình khôi lỗi thuật lúc này cũng sớm đã mất hiệu lực. Đoán chừng là yêu ma lực lượng đã thay thế Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật. Ngươi nên chết, ngươi thật đáng chết. Chu công tử nhìn xem Lý Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi nói, mà lại nói trong lời nói trên mình Chu công tử đã phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ dị, trên người hắn sinh ra rất nhiều gai xương, răng cũng thay đổi đến 10 phần sắc bén, hơn nữa miệng cũng bắt đầu biến đến sông ra, như là lang nhân đồng dạng. Ngươi còn tại mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến lúc nào? Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, theo sau bật hết hỏa lực, hai tay như là như hạt mưa rơi xuống trên mình Chu công tử. Chu công tử đã sử dụng toàn lực, nhưng tại Lý Thanh Sơn công kích trước mặt y nguyên ngăn không được. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp cắt ngang tứ chi của hắn chân. Không có động tác phía sau, Chu công tử rốt cục không có năng lực, chỉ có thể đối Lý Thanh Sơn vô năng cùng nộ. Ngay tại Lý Thanh Sơn dự định thẩm vấn thời điểm, cái kia Chu công tử cũng là nhếch mép cười một tiếng. Theo sau Chu công tử khí tức trên thân biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, một tiếng ầm vang nổ mạnh, Chu công tử trực tiếp tự bạo. Khủng bố bạo tạc lực lượng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ra, chỉ bất quá đến Lý Thanh Sơn trước mặt thời điểm, liền bị Lý Thanh Sơn trên mình hộ thể hào quang bao phủ chặn lại. Lý Thanh Sơn lại tại trung tâm vụ nổ cảm giác nhạy cảm đến tình huống dị thường. Đột nhiên Lý Thanh Sơn đưa tay một chảo, tại trong lòng bàn tay của hắn liền bị hắn bắt được một đạo chùm sáng màu đen. Nguyên lai liền cái vật nhỏ này đang làm cho quỷ a. Lý Thanh Sơn nhìn xem trong tay mình chùm sáng màu đen, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn trong lòng bàn tay chùm sáng màu đen còn muốn đào tẩu, nhưng Lý Thanh Sơn làm sao lại để hắn đào tẩu, trực tiếp sử dụng tiểu chết lực cầm trong tay chùm sáng màu đen tiêu diệt hết. Theo sau Lý Thanh Sơn mở ra kết giới, đi ra kết giới, đi tới hai nữ nhân trước mặt. Vừa mới cái kia là tình huống như thế nào ngươi biết không? Lý Thanh Sơn hướng lấy Mộ Dung Thu Nguyệt dò hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa mới hẳn là một đạo yêu ma yêu hồn. Cái thế giới này cũng đã tiềm nhập một vị chân chính yêu ma. Yêu ma có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, một trong số đó chính là có thể phân hóa ra số lượng kinh người yêu hồn. Yêu hồn cũng có thể được xưng là ma chủng. Yêu ma có thể đem những cái này ma chủng trồng trọt tại một chút trên thân thể người. Chúng yêu ma ma chủng bình thường thời điểm là không có phản ứng gì, nhưng tại tình huống đặc thù phía dưới, yêu ma liền có thể kích hoạt ma chủng. Một phương diện có thể khống chế ký chủ, một mặt khác cũng có thể để ký chủ thu được lực lượng cường đại. Rất rõ ràng trên người của bọn hắn đều có yêu ma ban cho ma chủng. Vừa mới cái kia hai cái không kịp phản ứng, liền bị ngươi cho chém giết. Mà người này cũng là có thời gian làm ra phản ứng, kích hoạt lên yêu ma lưu lại ma chủng, đã khơi thông yêu ma, cho nên ngươi khôi lỗi thuật đối với hắn không có hiệu quả. Ngược lại là để yêu ma kích hoạt lực lượng có thể cùng ngươi tiến hành đối kháng. Nghe được Mộ Dung Thu Nguyệt giới thiệu Lý Thanh Sơn, thế mới biết loại tình huống này. Phía trước Lý Thanh Sơn nhưng không có gặp được loại tình huống này. Sau đó gặp được Chiến Thần Điện còn nhỏ tâm một điểm, tốt nhất là mau chóng đánh giết, không muốn để lại cho hắn kích hoạt yêu ma thời gian. Mộ Dung Thu Nguyệt theo sát lấy mở miệng nói ra. Cũng tốt. Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Trong lòng cũng là có quyết định, sau đó trông thấy Chiến Thần Điện trực tiếp giết, sẽ không cho bọn hắn kích hoạt ma chủng thời gian. Như thế nói đến, rất nhiều nghi hoặc liền có thể hiểu đến mở ra. Các ngươi mới vừa nói Chiến Thần Điện là thủ hộ nhân tộc cao cấp lực lượng. Thế nhưng đối với yêu ma tới nói, Chiến Thần Điện cũng là bọn hắn trước hết nhất tiện hạ thủ mục tiêu. Hẳn là có một cái đê cấp yêu ma tiến vào phương thế giới này. Đồng thời đã đối Chiến Thần Điện hạ thủ, Chiến Thần Điện cũng đã bị yêu ma khống chế biến thành yêu ma tay sai. Đê cấp yêu ma. Đây cũng là ý tứ gì? Lý Thanh Sơn lập tức liền dò hỏi. Cái này cái gọi là đê cấp yêu ma cũng có thể xưng là sơ cấp yêu ma. Liên là thực lực tương đối thấp phía dưới yêu ma. Có thể coi là thực lực thấp nhất yêu ma cũng là cùng tiên nhân tiến hành so sánh. Ngươi có thể đem những yêu ma này nhìn thành là thực lực thấp kém tiên nhân. Chủ yếu cũng là bởi vì phương thế giới này chỉ là một cái tiểu thế giới, không chịu nổi thực lực quá mạnh yêu ma lực lượng. Liên như là trong bình rượu chứa không nổi một đầu lão hổ. Đạo lý là giống nhau. Trong bình rượu tuy là chứa không nổi một đầu lão hổ, nhưng có thể chứa được một con mèo nhỏ. Chỉ bất quá cái này mèo con đối với trong bình rượu chuột tới nói, vẫn là khủng bố tồn tại. Mộ Dung Thu Nguyệt chậm rãi nói. Chương 694, yêu ma lai lịch chương 694, yêu ma lai lịch ta nhìn ngươi thật giống như mảy may cũng không lo lắng bộ dáng. Ngươi liền không lo lắng những yêu ma này sẽ ra tay với ngươi ư? Lý Thanh Sơn nhìn Mộ Dung Thu Nguyệt, một chút mở miệng dò hỏi. Trong thời gian ngắn là không cần lo lắng. Mộ Dung Thu Nguyệt lắc đầu, tiếp tục nói. Những yêu ma này muốn hiến tế cái thế giới này, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng làm được sự tình. Từ hiện tại tình huống tới nhìn, bọn hắn cũng chỉ là tại ban đầu giai đoạn bắt đầu xuất thủ mà thôi. Muốn hoàn thành mục tiêu của bọn hắn, còn cần rất nhiều năm đây. Hơn nữa yêu ma tại phương thế giới này cũng không thể tùy ý hành động. Cuối cùng nơi này cũng không phải yêu ma thế giới. Yêu ma tiến vào phương thế giới này có cực lớn hạn chế. Hơn nữa tùy tiện cũng không dám vận dụng lực lượng của mình, miễn cho bị phương thế giới này thế giới ý thức phát giác cùng khóa chặt. Mộ Dung Thu Nguyệt theo sau liền làm giải thích. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, cuối cùng là minh bạch trong đó ngọn nguồn. Nguyên bản Lý Thanh Sơn vẫn là thật lo lắng những yêu ma này sẽ tìm đến phiền phức của mình, nhưng bây giờ lời nói liền thở phào nhẹ nhõm. Đã còn có thời gian lời nói, vậy hắn liền không cần lo lắng, chỉ cần cho Lý Thanh Sơn thời gian, đừng nói cái gì yêu ma không yêu ma. Liền là ma vương tới, Lý Thanh Sơn cũng là không sợ bọn họ. Bất quá phương thế giới này đã bị Lý Thanh Sơn nhìn thành là địa bàn của mình, khẳng định cũng sẽ không để những yêu ma này chiếm cứ phương thế giới này, thậm chí đem phương thế giới này cho hiến tế ra ngoài. Ngươi đối yêu ma còn có bao nhiêu hiểu, không bằng nhiều lời cho ta nghe. Lý Thanh Sơn đối Mộ Dung Thu Nguyệt nói. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng chỉ là chần chờ một chút, liền gật đầu nói tốt. Theo sau liền nói cho Lý Thanh Sơn, rất nhiều có quan hệ tại yêu ma sự tình. Kỳ thực yêu ma có lẽ chính xác gọi nó là ma tộc. Yêu ma cũng là ma tộc phân chi một trong. Cái gọi là yêu ma liền là yêu tộc cùng ma tộc kết hợp thể, cho nên được xưng là yêu ma. Yêu ma tại trong ma tộc cũng chỉ là hạ vị trung tộc. Trong ma tộc còn có mạnh hơn, cổ ma nhất tộc, thần ma nhất tộc, thiên ma nhất tộc các loại. Cái gọi là yêu ma nhất tộc cũng không phải thuần huyết ma tộc, mà chỉ là yêu ma cùng ma tộc kết hợp thể. Tại nhiều khi, yêu ma nhất tộc cũng bị nhìn thành ma tộc phụ thuộc chủng tộc. Nhưng ngươi tuyệt không thể bởi vậy liền xem thường yêu ma nhất tộc. Bởi vì yêu ma nhất tộc thực lực kỳ thực cũng là rất mạnh, chỉ là không sánh được thuần chính ma tộc. Yêu ma nhất tộc thực lực cũng có thể cùng tiên nhân sánh ngang. Mà tại tiên nhân bên trong, kỳ thực cũng có rất nhiều loại tộc tồn tại, tiên nhân bên trong cũng không phải chỉ có nhân tộc. Hơn nữa coi như là nhân tộc tiên nhân, cũng có rất nhiều hơn cổ huyết mạch. Chỉ có nắm giữ huyết mạch cường đại, mới có thể trở thành cường đại tiên nhân. Lý Thanh Sơn liền thoáng cái nghĩ đến huyết mạch của mình, bởi vì Lý Thanh Sơn thế nhưng nắm giữ bản cổ huyết mạch. Tuy là Lý Thanh Sơn bản cổ huyết mạch phi thường mỏng manh, mà dù sao vẫn là nắm giữ bản cổ huyết mạch. Nếu như Lý Thanh Sơn có khả năng đem chính mình bản cổ huyết mạch một chút tăng lên luyện hóa biến đến dày đặc lên, như thế huyết mạch chi lực của Lý Thanh Sơn liền sẽ biến đến 10 phần cường đại. Lại đến nói đến yêu ma nhất tộc. Yêu ma nhất tộc tuy là không sánh được ma tộc, thế nhưng bọn hắn cũng là có khả năng sánh ngang tiên nhân tồn tại. Coi như là cấp thấp yêu ma nhất tộc, thực lực cũng là phi thường cường hành. Chí ít cũng có thể coi bọn họ là thành tiên nhân đến đối đãi. Cũng may theo những yêu ma này giấu đầu lộ đuôi dấu vết hoạt động tới nhìn, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Nếu như thực lực của bọn hắn đầy đủ mạnh, căn bản cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, mà có thể trực tiếp dùng mình tuyệt đối thực lực quét ngang toàn bộ Thương Long thế giới. Đã bọn hắn không có như thế làm, đã nói lên thực lực của bọn hắn còn không làm được đến mức này. Yêu ma nhất tộc chính diện năng lực chiến đấu, đương nhiên là không sánh được ma tộc, cũng không sánh được cường đại tiên nhân. Nhưng mà yêu ma nhất tộc nắm giữ rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Tỷ như vừa mới sử dụng ma chủng, liền là yêu ma nhất tộc am hiểu thủ đoạn một trong. Ta cùng yêu ma nhất tộc tiếp xúc không nhiều, cũng chỉ biết những tin tức này. Chuyện còn lại ngươi liền muốn tự mình xử lý. Mộ Dung Thu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Lý Thanh Sơn nhìn xem hai người dò hỏi. Ta bị thương không ít, tốt nhất là có khả năng tại nơi này trước chữa thương. Hơn nữa thần hồn của ta bị thương đến bản nguyên, cần không ít thời gian tới khôi phục. Phi Hồng Tiên Tử suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cũng đồng dạng. Ta vốn là cần thời gian rất dài tới khôi phục, bây giờ bị cắt ngang. Ta cũng cần một chút thời gian tại nơi này khôi phục. Tất nhiên ngươi nếu là cần ta làm việc lời nói, ta cũng có thể đi theo ngươi làm việc. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là chủ động mở miệng nói ra. Tốt như vậy, hai người các ngươi trước cùng ta đi làm một việc. Ta có một cái cựu gia cần các ngươi xuất thủ, giúp ta đem cựu gia tiêu diệt. Chờ đem cựu gia diệt phía sau các ngươi trở lại tại nơi đây tiềm tu. Hơn nữa vùng thế giới nhỏ này đã bị ta nắm trong tay, ta tùy thời đều có thể mang các ngươi trở về. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn tại nắm giữ vùng thế giới nhỏ này phía sau liền phát hiện mình có thể trực tiếp truyền tống đi vào. Hắn huyền thiên giới chỉ vốn là có truyền tống năng lực, hiện tại lại có tiểu thế giới này, liền có thể trực tiếp đem chính mình hoặc là chính mình công nhận người truyền tống đến vùng thế giới nhỏ này bên trong tới. Đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói ngược lại nhiều hơn một loại thuận tiện con đường. Mộ Dung Thu Nguyệt cùng Phi Hồng Tiên Tử đều là gật đầu, đáp ứng. Kỳ thực Lý Thanh Sơn muốn để hai người bọn họ làm trợ thủ của chính mình, cũng là vì không có sơ hở nào. Trên thực tế dùng Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại đi tìm Phi Tiên Tông phiền toái, vốn là cũng là 10 phần chắc chín. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn mời hai người bọn họ một chỗ hành động, cũng là cho chính mình tăng thêm một cái bảo hiểm. Về phần những người khác tay tạm thời cũng không cần sốt ruột, từ ba người bọn họ đi đối phó Phi Tiên Tông, chủ yếu liền không có vấn đề gì. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng muốn tốt, đến lúc đó lại thêm tìm mấy người tới. Tìm thêm mấy vị đại thừa kỳ một chỗ độc thủ, cũng có thể càng thêm an toàn. Loại trừ đại thừa kỳ cao thủ, còn có thể lại tìm một chút cái khác độ kiếp kỳ bọn thủ hạ tới làm tự mình làm sự tình. Lý Thanh Sơn là muốn đi tìm Phi Tiên Tông phiền toái, nhưng không nghĩ qua muốn đem Phi Tiên Tông toàn bộ diệt đi. Cuối cùng Phi Tiên Tông cái thế lực này vẫn là dùng rất tốt. Lý Thanh Sơn định đem Phi Tiên Tông chiếm cứ xuống tới, biến thành khôi lỗi của mình thế lực. Muốn làm đến một điểm này, đối với hiện tại Lý Thanh Sơn tới nói, thế nhưng không có chút nào khó khăn. Bất quá tại rời đi nơi này phía trước, còn cần trước xử lý một nhóm người. Phải biết vừa mới cửa ra vào mở ra, có rất nhiều người đều đã tiến vào trong tiểu thế giới. Những người này tự nhiên là không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, trực tiếp liền biết những người này vị trí. Theo sau, Lý Thanh Sơn chính mình một người xuất thủ, liền đem những người này từng cái đều bắt được đi ra. Đem bọn hắn tìm được về sau, trực tiếp liền đem bọn hắn đánh lên khôi lỗi ân ký, đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Tuy là trong đó cũng có đại thừa kỳ cao thủ, nhưng mà đối mặt Lý Thanh Sơn lại không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tại trong tay Lý Thanh Sơn, rất nhanh liền bị khống chế thành khôi lỗi. Trong tay Lý Thanh Sơn lại thêm một nhóm khôi lỗi. Chương 695, xuất phát, mục tiêu phủ thành chủ. Chương 695, xuất phát, mục tiêu phủ thành chủ. Nguyên bản Lý Thanh Sơn còn đang suy nghĩ lấy chính mình có phải hay không muốn triệu tập nhân mã. Nhưng mà hiện tại trọn vẹn không cần có phương diện này lo lắng. Bởi vì Lý Thanh Sơn tại bên trong tiểu thế giới bắt nhân thủ cũng đã đầy đủ nhiều. Hắn tại bên trong tiểu thế giới trực tiếp bắt được mấy trăm người, tuy là đại thừa kỳ cao thủ cũng không có quá nhiều, cũng liền mấy vị mà thôi. Cái kia đã đầy đủ sử dụng. Còn lại còn có số lượng đông đảo độ kiếp kỳ cao thủ, cùng hợp thể cảnh giới cao thủ. Thực lực quá yếu cao thủ ngược lại tại nơi này không nhìn thấy, bởi vì thực lực quá yếu cao thủ căn bản cũng không có tư cách tới nơi này. Viễn cổ xâm lâm bên trong kỳ thực còn có rất nhiều bảo vật, nhưng Lý Thanh Sơn đã lười đến tại nơi này tiếp tục lưu lại xuống dưới. Coi như nơi này còn có bảo vật, đối với hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, không bằng trước đi đem Phi Tiên Tông cho đối phó. Đối phó Phi Tiên Tông Lý Thanh Sơn vẫn tương đối chắc chắn. Cuối cùng hiện tại xanh Lý Thanh Sơn tu vi đã đầy đủ cao. Về phần như thế nào đối phó Phi Tiên Tông, trong lòng Lý Thanh Sơn đã có nghĩ sẵn trong đầu. Vẫn là dựa theo phía trước bộ kia xét lược. Trước tiên đem dưới Phi Tiên Tông người đều cho khống chế. Tiếp đó lại tiềm nhập Phi Tiên bên trong, đem thượng tầng một mẹ hút gọn. Cái này phương pháp tuy là thẳng bố não, nhưng phi thường thực dụng. Mấu chốt là Lý Thanh Sơn thực lực đầy đủ mạnh, làm như vậy cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Như là đã có quyết định, cũng liền không cần lại có cái gì những tính toán khác. Tiếp xuống nửa tháng thời gian, một đám người trùng trùng điệp điệp trực tiếp tiến về Phi Tiên Tông, tông môn nơi ở cũng may bọn hắn nhân số nhiều, thực lực cũng mạnh, dọc theo con đường này cũng là an toàn vô cùng, không có người sẽ ở lúc này mắt không mở tìm đến phiền phức của bọn hắn. Mãi cho đến tới gần Phi Tiên Tông địa bàn phía sau, vậy mới chia thành tốc nhỏ. Một đám người lại phân tán ra tới, từng cái tiến vào trong địa bàn của Phi Tiên Tông. Tuy là loại thủ đoạn này tính toán không được cái gì cao siêu thủ đoạn, nhưng chính xác cũng là dùng tốt. Cho nên bọn hắn những người này lẻn vào đến Phi Tiên Tông trong địa bàn, căn bản cũng không có bị ngoại nhân biết rõ. Phải biết Phi Tiên Tông trong địa bàn lui tới tu chân giả vô số kể. Lẫn trong đám người, Lý Thanh Sơn bọn hắn không chút nào thu hút, căn bản là không có khả năng bị người phát hiện. Phi Tiên Tông mặc dù chỉ là nhân tộc Bách Minh một thành viên, có thể là vạn dặm trong phạm vi bá chủ. Cho nên Phi Tiên Tông tông môn nơi ở cũng có chính mình thành trì. Tòa thành trì này kỳ thực thuộc về Phi Tiên Tông ngoại vi thế lực phạm vi. Phi Tiên Tông hoạch tâm thế lực là tại bọn hắn bên trong tông môn. Chỉ bất quá Phi Tiên Tông tông môn cũng không phải ngoại nhân có khả năng tiến vào, chỉ có Phi Tiên Tông đệ tử mới có khả năng tiến vào. Ngoại nhân muốn đi vào lời nói, vậy cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không dự định thoáng cái liền tiến vào Phi Tiên Tông trong tông môn. Hắn dự định từng điểm trước tiên đem Phi Tiên Tông những nhân thủ này khống chế được. Lúc này Lý Thanh Sơn đã tiến vào Độ Tiên Thành. Độ Tiên Thành liền là Phi Tiên Tông, khống chế phía dưới cửa ra vào thành thị. Nơi này cũng là Phi Tiên Tông trong địa bàn lớn nhất một tòa thành thị. Độ Tiên Thành bên trong liền có 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ trấn thủ. Mặc dù không có đại thừa kỳ cao thủ tại nơi này trấn áp, nhưng mà có 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ tại nơi này, những người khác cũng không dám ở nơi này náo sự. Đại thừa không ra, độ kiếp vô địch. Cho nên có độ kiếp kỳ cao thủ, tại nơi này tọa trấn cũng đã đầy đủ thừa sức. Bên cạnh Lý Thanh Sơn chỉ theo 2 vị nữ tử, những người khác là phân tán ra tới hành động. Về phần theo bên cạnh Lý Thanh Sơn 2 vị nữ tử, một vị là Phi Hồng Tiên tử, một vị khác tất nhiên liền là Mộ Dung Thu Nguyệt. Hơn nữa 3 người bọn họ đều đã biến ảo vóc dáng cùng tướng mạo. Sẽ không quá mức để người chú ý tiến vào Độ Tiên Thành phía sau, Lý Thanh Sơn muốn làm kiện thứ nhất sự tình. Liền là trước tiên đem Độ Tiên Thành phụ thành chủ cho khống chế xuống tới. Cho nên 3 người tiến vào thành thị bên trong, nơi nào cũng không đi, liền trực tiếp hướng về phụ thành chủ phương hướng cất bước đi tới. Mà mọi người chung quanh căn bản là không phát hiện được 3 người tồn tại, dường như 3 người bọn hắn là trong suốt người đồng dạng. Trên thực tế ở chung quanh người trong mắt, 3 người bọn hắn liền là trong suốt người. 3 người bọn hắn khí tức cũng sớm đã bị che giấu lên. Trừ phi là đại thừa kỳ cao thủ, mới có khả năng sẽ phát giác được bọn hắn cao thủ khác, thế nhưng nhận biết không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Cứ như vậy 3 người một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ. Không tới đến phủ thành chủ nơi này cũng có chút phiền toái, bởi vì phủ thành chủ nơi này có trận pháp tồn tại, 3 người bọn họ muốn tiềm nhập lời nói liền sẽ kích phát trận pháp. Trận pháp này làm thế nào? Không dễ dàng phá giải. Mộ Dung Thu Nguyệt, nếu mày nói, đối với trận pháp chi đạo, nàng cũng không sở trường. Nếu như chỉ là vũ lực phá giải lời nói, cái kia còn xem như sự tình đơn giản. Dung Mộ Dung Thu Nguyệt tu vi, tiện tay một kích liền có thể đem trận pháp này đánh nổ, chỉ là làm như vậy lời nói liền làm trái 3 người bọn họ mục đích. Vẫn là ta tới đi. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mộ Dung Thu Nguyệt không am hiểu trận pháp, nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng là 10 phần sở trường. Lý Thanh Sơn chỉ là loáng một cái bung lên, một đạo linh quang bay thẳng đến trận pháp trước mặt bên trên. Theo sau một đạo này, linh quang trực tiếp liền dung nhập vào trong trận pháp. Bất quá cũng liền như thế vài phút thời gian, Lý Thanh Sơn pháp lực liền trực tiếp khống chế trước mắt tòa trận pháp này. Theo sau trước mắt tòa trận pháp này trực tiếp mở ra môn hộ, 3 người xôi theo cửa ra vào liền đã tiến vào trận pháp trong phạm vi. Về phần trận pháp cảnh báo tác dụng căn bản cũng không có nửa điểm hiệu quả phát huy. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là coi trọng Lý Thanh Sơn một chút. Không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này sức chiến đấu mạnh, còn tinh thông trận pháp chi đạo. Vũ lực đánh vỡ trận pháp là tương đối đơn giản sự tình, vậy cũng tính toán không được bản lĩnh gì. Nhưng mà có khả năng sử dụng đúng dịp lực phá giải trận pháp, đây mới thật sự là thủ đoạn cao minh. Lý Thanh Sơn cũng không thèm quan tâm Mộ Dung Thu Nguyệt là nghĩ như thế nào, nguyên thần chi lực của hắn cũng sớm đã mở rộng ra. Lý Thanh Sơn làm loại chuyện như vậy thời điểm cũng lộ ra không chút kiêng kỵ, cuối cùng thực lực của hắn đầy đủ mạnh, cũng đối với chính mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Quả nhiên Lý Thanh Sơn nguyên thần không kiêng nể gì như thế tiến hành xem xét, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác được, ngược lại là đem vị trí của bọn hắn toàn bộ đều khóa chặt. Trong phủ thành chủ tổng cộng có 3 vị độ kiếp kỳ cao thủ. Toàn bộ thành thị bên trong có 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ trấn áp tòa thành thị này. Chỉ bất quá tại trong phủ thành chủ chỉ có 3 người, còn lại cao thủ đều phân tán tại trong thành thị. Nhưng mà trong phủ thành chủ có thể trưởng quản toàn bộ thành thị trận pháp. Cho nên Lý Thanh Sơn cái thứ nhất chỗ cần đến liền là tới trước phủ thành chủ, trước tiên đem phủ thành chủ khống chế lại. Lý Thanh Sơn lần nữa vung tay lên, kết giới mở ra, đem toàn bộ phủ thành chủ đều đã bao phủ lại. Nếu như là tại phủ thành chủ bên ngoài độc thủ, liền sẽ kích phát trận pháp. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn đã đến phủ thành chủ bên trong, cho nên hắn lại mở ra kết giới liền sẽ không dẫn phát trận pháp cảnh báo. Lúc này Lý Thanh Sơn đối với trận pháp ứng dụng càng thêm cao siêu, cho nên cho dù hắn mở ra trận pháp, đem phủ thành chủ bao phủ ở bên trong, rõ ràng cũng không có kinh động người khác. Chương 696, một mẻ hốt gọn. Tất cả đều tới chương 696, một mẻ hốt gọn, tất cả đều tới kết giới mở ra đã không cần lo lắng ngoại nhân sẽ phát hiện trong kết giới tình huống. Càng không cần lo lắng bọn hắn những người này sẽ chạy trốn, cho nên lúc này Lý Thanh Sơn biến đến càng thêm tứ vô kỵ kiêng kỵ. Lý Thanh Sơn chỉ là đem trên người mình khí tức triệt để phóng thích ra. Khủng bố thuộc về đại thừa kỳ tu vi, đã tại trong kết giới tàn phá bốn phía ra. Các ngươi là ai? Một nhóm tu chân giả đã nhanh nhanh xuất hiện. Cuối cùng mạnh mẽ như thế bắt mắt khí tức, bọn hắn làm sao lại nhận biết không đến đây? Một đoàn hộ vệ xuất hiện, ngoài ra còn có 3 vị thành chủ cũng xuất hiện. Độ Tiên Thành bên trong, tổng cộng có 10 vị thành chủ, mỗi một vị thành chủ đều là độ kiếp kỳ tu vi. cái này 10 vị độ kiếp kỳ cường giả liền là dùng tới quản lý tòa thành thị này, cũng là dùng tới trấn áp tòa thành thị này. Đương nhiên, loại trừ bọn hắn cái này 10 vị bên ngoài độ kiếp kỳ, còn có rất nhiều cao thủ khác. Chỉ bất quá lúc này tại trong phủ thành chủ chỉ có 3 vị độ kiếp kỳ, còn lại đều là hợp thể các loại cảnh giới bọn hộ vệ. Gặp qua 3 vị tiền bối, không biết rõ 3 vị tiền bối tới chúng ta Phi Tiên Tông có gì muốn làm. Cái kia 3 vị độ kiếp kỳ cao thủ vừa nhìn thấy Lý Thanh Sơn ba người lập tức biến sắc mặt. Trong đó một vị độ kiếp kỳ cao thủ đội vã chắp tay 10 phần khách khí dò hỏi. Nếu như là bình thường tu chân giả đến trước mặt của bọn hắn sẽ không nói nửa câu nói nhảm, liền chỉ sợ sớm đã động thủ đem người bắt lại. Nhưng lúc này bọn hắn có thể không dám có nửa điểm cái khác động tác, ngược lại là khách khí khí. Bởi vì bọn hắn thật sự rõ ràng cảm giác được, trước mặt ba người toàn bộ đều là đại thừa kỳ cường giả. Đây chính là đại thừa kỳ cường giả a, coi như là tại Phi Tiên Tông bên trong, cũng chỉ có mấy vị đại thừa kỳ cường giả mà thôi. Cái kia đã là Phi Tiên Tông đứng đầu nhất chiến lực. Ba vị độ kiếp kỳ đại năng dẫn theo một nhóm cao thủ bọn hộ vệ, đi tới Lý Thanh Sơn ba người trước mặt, lại tại toàn thân phát run, thân thể không tự chủ ngay tại run run rẩy rẩy phát run lấy. Đây là bởi vì Lý Thanh Sơn khí tức trên thân quá đáng sợ, như là một tòa Thái Sơn áp đến trên người của bọn hắn. Mà trên thực tế đó cũng không phải Lý Thanh Sơn phát tán đi ra toàn bộ khí tức, chẳng qua là một tia khí tức thôi. Liền là Lý Thanh Sơn cố tình phát ra cái này điểm điểm tích tích khí tức, liền đã để bọn hắn cảm giác được hãi hùng kiếp vía. Bọn hắn thật sự là không tưởng tượng ra được trước mắt ba người đến cùng là tu vi gì. Bọn hắn biết Lý Thanh Sơn ba người chí ít cũng là đại thừa kỳ cao thủ, nhưng cụ thể là đại thừa kỳ cảnh giới gì vậy cũng không biết. Nhưng bọn hắn biết trước mắt ba người cũng không phải bọn hắn những người này có khả năng trêu chọc nổi. Các vị chớ sợ, không phải tới giết các ngươi. Muốn tới giết các ngươi đã sớm đầu người rơi xuống. Chỉ là bản tọa cần các ngươi làm ta làm một ít chuyện. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Về phần cần bọn hắn làm sự tình cũng rất đơn giản, liền là để bọn hắn làm khôi lỗi của mình. Lý Thanh Sơn đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình kiếm khí nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn phát ra. Đạo kiếm khí này bạo phát trong nháy mắt, trực tiếp từ trong đám người xuyên thấu đi qua. Mặc kệ là độ kiếp kỳ cao thủ, vẫn là những hợp thể cảnh kia giới bọn hộ vệ. Tại một đạo kiếm khí này trước mặt, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Kiếm khí theo trên người của bọn hắn xuyên thấu mà qua, đem trên người bọn hắn tu vi nháy mắt xoắn đến vỡ nát. Bọn hắn một thân khủng bố chiến lực nháy mắt liền bị trấn áp xuống tới. Sợ hai tiếng rên nhẹ theo trong miệng của bọn hắn phát ra. Theo sau Lý Thanh Sơn liền không có nói cái gì nữa nói nhảm, trực tiếp thuấn gian di động đến cái kia ba vị độ kiếp kỳ cao thủ trước mặt. Trước tiên đem ba vị này độ kiếp kỳ cao thủ biến thành khôi lỗi của mình. Tiếp đó ta tiếp xuống đối còn lại, bọn hộ vệ từng cái thi triển khôi lỗi thuật, đem bọn hắn cũng thay đổi thành khôi lỗi của mình. Theo lấy Lý Thanh Sơn tu vi càng cao, hắn khống chế những người này biến thành khôi lỗi cũng liền càng phát thuật tay. Lý Thanh Sơn hao tốn một chút thời gian, xem như đem những người ở trước mắt toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Gặp qua chủ nhân. Trước mắt mọi người lập tức đối Lý Thanh Sơn thi lễ một cái, trong miệng cung cung kính kính kêu một câu gặp qua chủ nhân. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, lúc này đều đã thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Hơn nữa bởi vì bọn hắn tu vi thấp, cho nên Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật đối bọn hắn ảnh hưởng là 10 phần to lớn, trực tiếp liền thay đổi bọn hắn nhận thức. Cho nên trong mắt bọn hắn, Lý Thanh Sơn là chủ nhân của bọn hắn, khống chế sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn cũng là trung thành tuyệt đối, biến thành Lý Thanh Sơn tử trung phân tử. Nếu như bọn hắn tu vi cao lời nói, có lẽ còn có thể chống lại loại này đối nhận thức thay đổi. Chỉ tiếc tu vi của bọn hắn quá thấp, cho nên bọn hắn nhận thức cũng bị Lý Thanh Sơn tiện đường liền sửa lại. Ta muốn đem cầm tòa này độ tiên thành, các ngươi nói một chút nên làm gì thao tác. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng do hỏi. Cái kia ba vị độ kiếp kỳ cao thủ liếc nhau, trong đó thực lực tối cường một vị cao thủ vượt ra khỏi mọi người. Trước hướng lấy Lý Thanh Sơn thi lễ một cái, theo sau mới rất cung kính nói, việc này ngược lại cũng đơn giản. Dùng chủ nhân tu vi muốn khống chế, bọn hắn vốn chính là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá chủ nhân hơn phân nửa là không muốn tốn công tốn sức, miễn đến náo ra động tĩnh quá lớn, quấy nhiều đến Phi Tiên Tông. Đã như vậy lời nói, không bằng từ tiểu nhân phát ra tin tức, đem còn lại thành chủ toàn bộ đều hấp dẫn tới. Chờ bọn hắn đều trở lại phủ thành chủ phía sau, từ chủ nhân xuất thủ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Chủ nhân ý như thế nào? Lý Thanh Sơn nghe nói như thế vừa ý gật đầu. Người này tuy là biến thành khôi lỗi của mình, nhưng não vẫn còn ở đó. Cái này mưu kế tuy là không có gì cao siêu địa phương, nhưng thắng ở dùng tốt, ổn thỏa. Lý Thanh Sơn liền ưa thích loại này dùng tốt thực dụng kế sách. Phải biết bất luận cái nào kế hoạch càng đơn giản liền càng dễ dàng thực hiện càng phức tạp, như thế phạm sai lầm xác suất cũng liền càng cao. Ngươi có lòng, kế hoạch này rất tốt. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Ngươi đi đem người mang tới, ta ngay tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu một cái. Là chủ nhân. Đáp ứng một tiếng phía sau lập tức liền ra ngoài thao tác. Cho còn lại 7 vị độ kiếp kỳ cao thủ đều phát tin tức, để bọn hắn tới phủ thành chủ một chuyến. Độ tiên thành 10 phần to lớn, chỉ có một vị thành chủ lời nói là không còn được, cho nên mới sẽ có 10 vị thành chủ. Mỗi một vị thành chủ cắt ti kỳ trước. Bất quá trong đó có một vị là chính thành chủ, còn lại 9 vị đều là phó thành chủ. Lời mới vừa nói người chính là chính thành chủ, cho nên hắn cũng có quyền sắc triệu tập còn lại phó thành chủ nhóm. Còn lại 7 vị thành chủ cũng không biết trong phủ thành chủ phát sinh biến cố. Cho nên bọn hắn tại nhận được tin tức phía sau cũng không có gì hoài nghi, mang theo bản thân hộ vệ liền chạy tới phủ thành chủ. Lúc này thành chủ ngay tại phía trước trong đại sảnh chờ lấy còn lại 7 vị thành chủ đến. Cái này 7 vị thành chủ, khoảng cách phủ thành chủ khoảng cách cũng là đều có xa gần. Cho nên bọn hắn tới thứ tự cũng là không giống nhau. Khoảng cách gần đến sớm nhất, khoảng cách xa tự nhiên sẽ nổi lên chậm một chút, cho nên phải đợi người đến đông đủ lời nói, còn cần một chút thời gian. Vị này chính thành chủ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, để tới trước người trước chờ chút chốc lát. Tới trước phó thành chủ xem xét tình huống này liền biết đây là có đại sự phát sinh. Lúc này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại bên cạnh ngoan ngoãn ngồi xuống tới, chờ đợi lên. Đợi một hồi lâu thời gian, cuối cùng bảy vị phó thành chủ toàn bộ đều đến đông đủ. Chương 697, Lý Thanh Sơn lưu lại mồi nhử. Chương 697, Lý Thanh Sơn lưu lại mồi nhử. Người rốt cục đến đông đủ. Lý Thanh Sơn âm thanh sâu kín vang lên. Nghe được trong đại điện đột nhiên vang lên âm thanh, để mọi người nhất thời đều là ngạc nhiên. Bọn hắn cũng là thật sự là không nghĩ tới tại loại địa phương này rõ ràng còn có người ngoài tại. Cho nên tại Lý Thanh Sơn mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại. Lý Thanh Sơn cũng không quan tâm ánh mắt của bọn hắn, bởi vì lúc này đại cục đã định. Tại Lý Thanh Sơn xuất hiện thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã đem kết giới mở ra. Thậm chí là, những người khác tay căn bản cũng không cần động thủ, chỉ cần Lý Thanh Sơn một người là đủ rồi, cuối cùng Lý Thanh Sơn thực lực trấn áp bọn hắn những độ kiếp kỳ này cao thủ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Càng không cần nói hiện tại kết giới đã mở ra, bọn hắn vô pháp liên hệ ngoại giới cũng không cách nào từ nơi này rời khỏi. Ta là ai các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết ta sau này sẽ là chủ nhân của các ngươi, liền đầy đủ. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm chủ nhân của chúng ta, quả thực là nói khoác không biết ngượng. Tuổi con nhỏ lại là ăn nói ngông cuồng. Mọi người nhìn về phía Lý Thanh Sơn lập tức phẫn nộ nói. Nhưng lại tại bọn hắn phẫn nộ thời điểm. Lại có ba người trực tiếp hướng lấy Lý Thanh Sơn vừa chắp tay, mười phần cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Bởi vì ba người bọn họ đều đã là bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi của mình. Trông thấy ba người bọn họ hướng lấy Lý Thanh Sơn hành lễ, hơn nữa miệng nói gặp qua chủ nhân. Lập tức liền để còn lại trong lòng mọi người giật mình. Lý Thanh Sơn lại không có nói nhảm thói quen. Tuy là lúc này đại cục đã định, nhưng hắn cũng không muốn phức tạp. Cho nên nói chuyện ở giữa, Lý Thanh Sơn đã là phát động chính mình huyễn thuật năng lực. Lý Thanh Sơn huyễn thuật năng lực là cùng song phương nguyên thần mạnh yếu có quan hệ. Hiện trường những người này nguyên thần cùng Lý Thanh Sơn so sánh, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cho nên tại Lý Thanh Sơn huyễn thuật trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, bất quá là trong chốc lát liền chúng phải Lý Thanh Sơn huyễn thuật. Chúng Lý Thanh Sơn huyễn thuật phía sau, bọn hắn chẳng khác nào là trên tất gỗ thì cá. Lý Thanh Sơn muốn làm sao cắt bọn hắn liền có thể thế nào cắt bọn hắn. Tiếp xuống quá trình cũng không có nửa điểm gợn sóng. Loại trừ cái kia ba vị thành chủ bên ngoài, còn lại bảy vị thành chủ toàn bộ đều bị Lý Thanh Sơn khống chế, biến thành khôi lỗi của mình. Như vậy, trong thành phố này cao cấp nhất 10 vị thành chủ đều đã thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Bất quá vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ bảo hiểm cũng không đủ ổn định. Ngược lại Lý Thanh Sơn khống chế nhân số là càng nhiều càng tốt. Tự nhiên là muốn đem những người còn lại toàn bộ đều khống chế lại. Không chỉ là Phi Tiên Tông những cái này môn nhân đệ tử muốn khống chế, những người khác thành viên nếu là thích hợp cũng muốn tiến hành khống chế. Đây hết thảy đều là lặng yên không tiếng động tiến hành, ngoại nhân căn bản là không biết tại trong thành phố này đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Có 10 vị thành chủ phối hợp, Lý Thanh Sơn muốn khống chế những nhân thủ này cũng thay đổi đến hết sức đơn giản. Chẳng qua là ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, độ tiên thành bên trong liền có một nhóm lớn thành viên toàn bộ đều bị Lý Thanh Sơn khống chế lại, biến thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Mà trong đó một bộ phận lớn đều là đến từ Phi Tiên Tông. Tiếp xuống liền có thể đối Phi Tiên Tông hạ thủ. Đối với loại chuyện này, Lý Thanh Sơn thực tế quá quen thuộc, cho nên toàn bộ thao tác quá trình cũng là như đồng hành vân lưu thủy nhất. Lý Thanh Sơn trực tiếp phái ra Phi Tiên Tông môn nhân đệ tử, những người này đều đã bị Lý Thanh Sơn khống chế. Lý Thanh Sơn đem bọn hắn những người này đều phái trở về Phi Tiên Tông, để bọn hắn đem trong Phi Tiên Tông những đệ tử khác hấp dẫn đến độ tiên thành. Hơn nữa muốn đem những đệ tử này hấp dẫn ra tới, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần dùng lợi ích khu động liền có thể. Liền nói ở bên ngoài có đơn giản một chút nhiệm vụ, nhưng thủ lao cực kỳ phong phú, liền có thể đem những đệ tử này hấp dẫn ra tới. Hoặc là nói ở bên ngoài tìm được một ít bảo tàng, cần tìm đệ tử liên thủ cướp đoạt bảo tàng. Đủ loại tên tuổi, nhằm vào không giống nhau người sẽ sử dụng không giống nhau kế sách. Trong lúc bất chi bất giác, Phi Tiên Tông cũng là có số lượng đông đảo đệ tử bị hấp dẫn đến độ tiên thành, theo sau liền bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi của mình. Khôi lỗi thuật khéo liền khéo tại không cần đem người giết chết, mà là đem người biến thành khôi lỗi của mình. Nếu như đem những người này giết chết lời nói, phòng trừng cũng sớm đã kinh động đến Phi Tiên Tông. Cuối cùng những đệ tử này tại Phi Tiên Tông đều là có lưu lại chính mình hồn đăng. Bọn hắn một khi bị trọng thương hoặc là tử vong lời nói, hồn đăng liền sẽ xuất hiện phản ứng. Thế nhưng Lý Thanh Sơn cũng không phải giết chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Như vậy, hồn đăng ngược lại là không có nửa điểm phản ứng. Chỉ chớp mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Phi Tiên Tông bên trong đã có một bộ phận lớn đệ tử đều trở thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Chỉ có những cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền, Lý Thanh Sơn còn không có hạ thủ. Cuối cùng những trưởng lão này cùng chân truyền đệ tử là không giống nhau, không chỉ tu vi cao, địa vị cũng cao. Muốn đem bọn hắn hấp dẫn ra tới, lại đối bọn hắn động thủ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá đối với Lý Thanh Sơn tới nói đã đủ rồi. Hắn đã khống chế nhiều như vậy môn nhân đệ tử, tiếp xuống động thủ lần nữa lời nói liền thuận tiện rất nhiều. Phi Tiên Tông nội tình rất mạnh, mấu chốt là không biết rõ lá bài tẩy của bọn hắn đến cùng là cái gì. Cho nên tại đối phó Phi Tiên Tông thời điểm, Lý Thanh Sơn lại dùng không giống nhau kế sách. Lần này Lý Thanh Sơn định đem Phi Tiên Tông những cao thủ này hấp dẫn ra tới, ở bên ngoài mai phục. Lý Thanh Sơn khống chế rất nhiều trong khôi lỗi liền có một vị chân truyền đệ tử. Lý Thanh Sơn đã ở bên ngoài bày ra một tòa đại trận, đồng thời bắt đầu bố cục. Ở bên trong đại trận đã bày ra một tòa truyền tống trận lối vào. Dùng chỗ này cửa vào hành động, một cái tiểu thế giới lối vào. Mà vị này chân truyền đệ tử liền cầm lấy Lý Thanh Sơn cho hắn một chút tài nguyên cùng bảo vật. Nói dối xưng chính mình tìm được một tòa tiểu thế giới. Chỉ bất quá trong cái tiểu thế giới này nguy hiểm trung điệp, dùng năng lực của hắn, căn bản là không dám tại bên trong tiểu thế giới dừng lại lâu. Cho nên tại phát hiện tòa tiểu thế giới này phía sau, vị này chân truyền đệ tử trước tiên liền mang theo thu hoạch của mình rời đi tiểu thế giới, đồng thời quay trở về tới bên trong tông môn. Trở lại bên trong tông môn, hắn lập tức liền tìm được sư phụ của mình. Vị này chân truyền đệ tử sư phụ chính là tông môn thập đại trưởng lão một trong. Nghe nói đệ tử của mình phát hiện một tòa tiểu thế giới, hơn nữa tòa tiểu thế giới này bên trong nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên. Lập tức liền để bọn hắn mừng rỡ như điên. Theo sau vị trưởng lão này liền mang theo chính mình vị này đệ tử tìm được tông chủ, đồng thời đem việc này báo cáo. Phi Tiên Tông tông chủ đã là đại thừa kỳ trung kỳ cao thủ. Nghe nói cái tin tức này phía sau cũng là cực kỳ hưng phấn, cuối cùng đối với bất luận cái nào tông môn tới nói, có khả năng phát hiện một cái tiểu thế giới đều là cực kỳ trọng yếu một việc. Nếu là có thể đem tòa tiểu thế giới này chiếm thành của mình lời nói, đối với bọn hắn Phi Tiên Tông tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên thu đến cái tin tức này phía sau, Phi Tiên Tông cao tầng cũng là cực kỳ trọng thị. Trước tiên, liền đã làm ra quyết định, nhất định phải đem tòa bí cảnh này chiếm thành của mình. Chương 698, bố trí bấy giờ, đại cục đã định chương 698, bố trí bấy giờ, đại cục đã định Phi Tiên Tông nhận được tin tức phía sau, kỳ thực cũng là có hoài nghi. Chỉ bất quá hắn hoài nghi rất nhanh liền bị bỏ đi. Bởi vì trở về chân truyền đệ tử lấy ra không ít bảo vật. Mấu chốt là những cái này địa thiên tài địa bảo, đều 10 phần có giá trị cũng 10 phần chân quý, căn bản cũng không phải là trước mắt đệ tử có khả năng đem ra được. Cũng chỉ có tại những cái kia không có người tiến vào qua ở trong bí cảnh mới có khả năng đạt được những bảo vật này. Liên là bởi vì những bảo vật này xuất hiện, cho nên bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Phi Tiên Tông tông chủ, tên gọi Lục Thành Sơn, Lục Thành Sơn tâm lý vẫn là có một tia hoài nghi, bất quá coi như trong lòng có hoài nghi, hắn cũng nhất định phải đi bên trên một chuyến. Hắn muốn đích thân đi nghiệm chứng một chút, đến cùng phải hay không tiểu thế giới. Hơn nữa hắn đối thực lực của mình cũng là có lòng tin, cuối cùng hắn nhưng là đại thừa kỳ cao thủ. Phương thế giới này có khả năng so hắn lợi hại hơn người đã không có bao nhiêu. Đại thừa kỳ cao thủ số lượng vẫn luôn là nắm chắc. Có khả năng tu luyện tới đại thừa kỳ, cũng đã là phương thế giới này cao thủ đứng đầu nhất. Huống chi một lần hành động này, Phi Tiên Tông cũng là cao thủ ra hết. Trên danh nghĩa ba vị đại thừa kỳ cao thủ đều sẽ xuất động. Tất nhiên trên thực tế tại bọn hắn Phi Tiên bên trong còn có ẩn tàng đại thừa kỳ cao thủ. Cho nên một điểm này cũng có thể xem như làm được, không có sơ hở nào. Hắn căn bản cũng không cần lo lắng an toàn của mình, cũng không cần lo lắng tông môn an toàn. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn cũng không có bất kỳ chậm trễ, làm sơ chuẩn bị phía sau liền trực tiếp xuất phát. Chỉ bất quá bọn hắn khi xuất phát 10 phần điệu thấp, ngoại nhân căn bản là không biết, Phi Tiên Tông tông chủ đám người đã là rời đi Phi Tiên Tông. Một đám người điệu thấp rời đi Phi Tiên Tông, theo sau hướng về chỗ cần đến xuất phát. Một đường thông suốt, cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh. Nay cũng để bọn hắn một nhóm người này trong lòng nuối lòng một hơi. Bất quá kèm theo tới gần đến chỗ cần đến phía sau, tông chủ Lục Thành Sơn đám người trong lòng cũng đi theo nhấc lên. Bởi vì bọn hắn hiện tại vẫn là không cách nào xác định đến cùng là bấy dập, vẫn là thật có tiểu bí cảnh xuất hiện. Tông chủ cửa vào ngay ở phía trước. Cần ta ở phía trước dẫn đường ư? Chân truyền đệ tử Hứa Dương nhẹ giọng dò hỏi. Không cần, chúng ta cùng đi. Lục Thành Sơn lắc đầu, mở miệng nói ra. Đều đã đi tới nơi này, liền không cần lại nghi thần nghi quỷ, chí ít cũng đem bí cảnh trước mắt điều tra một phen. Mà lúc này Lục Thành Sơn nguyên thần cũng sớm đã khuyết tán ra ngoài đem xung quanh trong ngoài ngoài đều quét một lần. Hắn có thể xác định xung quanh cũng không có cái khác cao thủ tồn tại. Nhưng trên thực tế Lục Thành Sơn cũng không biết, liền tại bọn hắn trô không xa, liền có một tòa cỡ nhỏ ẩn nấp trận pháp. Mà tại trong trận pháp trốn tránh liền là Lý Thanh Sơn đám người. Lý Thanh Sơn hiện tại liền đợi đến bọn hắn những người này tiến vào chính mình bố trí trong trận pháp. Chỉ cần bọn hắn tiến vào chính mình bố trí trong trận pháp, bọn hắn liền thoát không xong. Phi Tiên Tông một đoàn người, lúc này vẫn tương đối cảnh giác từng điểm hướng về trận pháp chỗ trung tâm tới gần đi qua. Phi Tiên Tông tông chủ Lục Thành Sơn cũng là 10 phần cảnh giác. Trước mắt vung tay lên đã phái mấy vị đệ tử đi trước đi tới trung tâm trận pháp tiến hành xem xét. Bọn hắn đi tới nơi này tra một cái nhìn, quả nhiên phát hiện nơi này thật là một tòa truyền tống trận. Xác định là một tòa truyền tống trận phía sau, những đệ tử này cũng hết sức cao hứng, rất nhanh liền đem tin tức truyền trở về. Lục Thành Sơn nhận được tin tức vậy mới an tâm xuống tới. Theo sau mang theo thủ hạ mọi người tăng thêm tốc độ, trực tiếp tiến vào trung tâm trận pháp. Lập tức lấy bọn hắn đều tiến vào chính mình bố trí trận pháp. Lý Thanh Sơn khoe miệng, vậy mới câu lên một vòng mỉm cười. Kỳ thực vừa mới Lý Thanh Sơn cũng có thể độc thủ, nhưng vừa mới độc thủ, dù sao vẫn là có mấy phần nguy hiểm. Bởi vì lúc ấy đối phương còn có cơ hội đào tẩu. Tuy là Lý Thanh Sơn cũng không cảm thấy đối phương có khả năng tại dưới tay của chính mình đào tẩu. Có thể coi là có một nghìn không cơ hội, Lý Thanh Sơn cũng là không nguyện ý mạo hiểm. Cái gọi là vững như lão cẩu, nói liền là Lý Thanh Sơn. Lúc này đại cục đã định, Lý Thanh Sơn cũng liền không còn lưu lại. Trong tay pháp quyết vây lại, lập tức kích hoạt lên trận pháp. Trận pháp một kích sống, Lý Thanh Sơn đám người bên người ẩn tàng trận pháp cũng liền mất đi tác dụng. Lý Thanh Sơn đám người thân hình tự nhiên cũng bạo lộ tại Lục Thành Sơn một đám người trước mặt. Bất quá Lý Thanh Sơn đối cái này đã không thèm để ý, bởi vì trận pháp đã bị kích hoạt lên. Tòa trận pháp này tác dụng lớn nhất chính là đem Phi Tiên Tông mọi người vây khốn, để bọn hắn không thể chạy trốn. Lý Thanh Sơn chỗ cần liền một chút như vậy thời gian mà thôi. Lúc này Lý Thanh Sơn trong nháy mắt di chuyển trực tiếp liền hướng về Phi Tiên Tông mọi người bay đi. Trông thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện, Lục Thành Sơn biết đây tuyệt đối liền là cái bẫy dập. Hắn đột nhiên bắt lại chân truyền đệ tử Hứa Dương lạnh giá mở miệng chất vấn, ngươi đến cùng là người nào? Nơi này là không phải bẫy dập, ngươi có phải hay không cố ý đem chúng ta dẫn tới? Tông chủ ngươi biết đến quá muộn. Hứa Dương sau khi bị tóm một điểm sợ biểu tình cũng không có, ngược lại là trên mặt lộ ra một loại quỷ dị biểu tình. Lục Thành Sơn giận dữ trực tiếp xuất thủ, đem Hứa Dương tứ chi cắt ngang. Hắn bây giờ còn chưa có giết Hứa Dương, chỉ là muốn giữ lại người sống còn có tác dụng. Hơn nữa Hứa Dương tứ chi bị cắt đứt, đang điền bị hắn phá hoại, đã thành một tên phế nhân, có giết hay không cũng không quan trọng. Lục Thành Sơn là không nghĩ tới chính là Hứa Dương tại sao muốn bán đứng tông môn. Hơn nữa Hứa Dương không sợ chết ư? Lúc này trông thấy Lý Thanh Sơn một người lao đến, Lục Thành Sơn cho dù biết đây là một cái bẫy, lại không có lập tức liền thoát đi dự định. Cuối cùng lúc này còn không có phân ra thắng bại đây, hắn làm sao lại đào tẩu? Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết chính mình một lần nữa cẩn thận quá mức. Dựa theo đối phương loại này liệu tính tới nói, Lý Thanh Sơn căn bản cũng không cần bố trí trận pháp gì cùng bẫy dập. Phòng trưng tùy tiện tìm một chỗ động thủ là được rồi. Chỉ là nói đi thì nói lại, cẩn thận vẫn là có cẩn thận chỗ tốt. Cho nên sau đó Lý Thanh Sơn làm việc cái kia cẩn thận đồng dạng vẫn là sẽ cẩn thận. Chỉ có cẩn thận mới có khả năng sống đến lâu hơn một chút. Song phương đến gần trước tiên, Lý Thanh Sơn cũng không có động thủ công kích, mà là mở ra kết giới. Bởi vì Lý Thanh Sơn kết giới là có khoảng cách hạn chế, nếu như khoảng cách qua xa lời nói, đối phương là có cơ hội đào tẩu. Bây giờ đối phương không có đào tẩu, cũng liền là cho Lý Thanh Sơn tốt nhất cũng là lớn nhất cơ hội. Đối với dạng này cơ hội tốt, Lý Thanh Sơn đương nhiên là nắm chắc vừa đúng. Lý Thanh Sơn mở ra kết giới bao phủ tất cả người, tự nhiên cũng liền đem tất cả mọi người bắt được trong kết giới. Lúc này mới là đại cục đã định. Ngươi là người nào? Tại sao muốn cùng chúng ta Phi Tiên Tông trở ngại? Lục Thành Sơn nhìn xem Lý Thanh Sơn trước mặt, ngữ khí lạnh giá chất vấn. Lý Thanh Sơn cười cười, cũng là đáp phi sở vấn nói, nói đến chúng ta ngược lại cũng có mấy phần duyên phận, ngươi gọi Lục Thành Sơn, ta gọi Lý Thanh Sơn. Chỉ tiếc ngươi ta ở giữa chú định không có khả năng trở thành bằng hữu. Lý Thanh Sơn, ngươi chính là Lý Thanh Sơn. Lục Thành Sơn nghe được Lý Thanh Sơn danh tự phía sau, lập tức hậu chi hậu ra nói. Chương 699, Vây Công Phi Tiên Tông. Chương 699, Vây Công Phi Tiên Tông. Những tông môn khác còn có thể lại không biết Lý Thanh Sơn cái tên này, Phi Tiên Tông làm sao lại không biết rõ đây? Có lẽ tại ban đầu thời điểm, Lý Thanh Sơn cái tên này Phi Tiên Tông cũng không biết rõ. Nhưng về sau Lý Thanh Sơn bị truy nã, Phi Tiên Tông một phen điều tra tới, chủ yếu liền đã xác định Lý Thanh Sơn căn nguyên. Không muốn xem thường bọn họ những cái này tu tiên tông môn điều tra năng lực. Phải biết, tại trong Phi Tiên Tông, đồng dạng cũng có tinh thông xem bói cao thủ. Chỉ cần để bọn hắn những cao thủ này tiến hành sổ quẻ, liền có thể đem sự tình tính toán đến 89/10. Đương nhiên, trên mình Lý Thanh Sơn có huyền thiên giới chỉ, có thể lừa gạt thiên cơ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể coi là ra cùng Lý Thanh Sơn tương quan một chút tình huống, lại tính toán không ra cụ thể nội dung cặn kẽ. Có thể mặc dù là như thế, cũng đầy đủ. Phi Tiên Tông biết Lý Thanh Sơn cái tên này, càng biết Lý Thanh Sơn lai lịch hẳn là cùng bọn hắn nắm trong tay tiểu thế giới có quan hệ. Chỉ bất quá danh nghĩa của Phi Tiên Tông cũng nắm giữ mấy cái tiểu thế giới, Lý Thanh Sơn đến cùng là từ cái nào tiểu thế giới chạy tới, vậy liền khó mà nói. Kỳ thực Phi Tiên Tông đối với Lý Thanh Sơn tồn tại cũng không phải quá mức để ý, bởi vì đối với bọn hắn những tông môn này tới nói, trong tay đều sẽ nắm giữ mấy cái tiểu thế giới. Cũng không phải chỉ có Phi Tiên Tông mới sẽ như vậy. Phi Tiên Tông nắm giữ tiểu thế giới chuyện này rất nhiều đại tông môn đều là biết đến. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm, không có người sẽ để ý Phi Tiên Tông bí mật cũng tại điều tra Lý Thanh Sơn tung tích, nếu như có thể tìm tới Lý Thanh Sơn lời nói, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn quá cẩn thận cũng quá cẩn thận, căn bản cũng không có bị Phi Tiên Tông tìm tới tung tích của hắn. Một tới hai đi ngược lại là để Phi Tiên Tông tìm không thấy Lý Thanh Sơn, hơn nữa còn để Lý Thanh Sơn chính mình đều tìm tới Sơn môn tới. Cho nên lúc nghe Lý Thanh Sơn cái tên này phía sau, Lục Thành Sơn mới sẽ lộ ra có mấy phần xúc động. Đương nhiên, hiện tại Lục Thành Sơn còn không xác định người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng phải hay không chính mình muốn tìm Lý Thanh Sơn. Bởi vì căn cứ tình báo của bọn hắn để biểu hiện, Lý Thanh Sơn tu vi không có khả năng cao như vậy. Mà người trẻ tuổi trước mắt này tu vi, hắn lại nhìn không thấu. Không nghĩ tới Lục Tông Chủ cũng nhận thức ta đây. Lý Thanh Sơn mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên nói. Mà vào lúc này, xung quanh bắt đầu hiện lên từng đạo thân ảnh. Lý Thanh Sơn người tới. Làm đem Phi Tiên Tông một mẹ hút gọn, Lý Thanh Sơn bọn thủ hạ tay chủ yếu đều đã tới. Chỉ có những cái kia nguyên bản còn thuộc về Phi Tiên Tông khối lỗi, không tiện hành động. Cho nên cũng không cùng lấy cùng đi. Nhưng mà phía trước bị Lý Thanh Sơn theo viễn cổ xâm lâm bên trong bắt lấy những khôi lỗi kia bọn thủ hạ toàn bộ đều tới. Lít nha lít nhít vài trăm người đem xung quanh bao vây lại. Trong đó đại thừa kỳ cao thủ liền có mấy vị. Hai vị nữ tử cũng xuất hiện tại bên cạnh Lý Thanh Sơn, một trái một phải. Hai người bọn họ hẳn là trong đại thừa kỳ, loại trừ bên ngoài Lý Thanh Sơn tu vi cao nhất. Loại trừ bọn hắn ba vị này bên ngoài đại thừa kỳ, còn lại 5 vị đại thừa kỳ cao thủ. Xuất hiện ở nơi này tổng cộng liền là 8 vị đại thừa kỳ cao thủ. Đại thừa kỳ cao thủ nhìn lên số lượng thật nhiều, kỳ thực không phải. Phải biết những đại thừa kỳ này cao thủ tuổi thọ kéo dài, có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm. Mà toàn bộ thế giới đại thừa kỳ cao thủ không ngừng tích lũy mấy ngàn, trên vạn năm cũng chỉ có bọn hắn những người này. Cho nên chỉ cần dạng này tính toán một chút, liền biết đại thừa kỳ cao thủ số lượng là biết bao nhiêu có. Phổ thông tu chân giả khả năng cả một đời cũng không có cơ hội gặp được một vị đại thừa kỳ cao thủ. Lý Thanh Sơn nguyên cớ gặp được nhiều như vậy đại thừa kỳ cao thủ, bởi vì bản thân hắn cũng là đại thừa kỳ cao thủ. Hắn hiện tại liên quan phạm vi toàn bộ đều là dạng này đẳng cấp cao thủ. Vật tụ theo bầy, người nhóm theo loài, đạo lý liền là như vậy. Nguyên bản còn không phải quá mức để ý Phi Tiên Tông mọi người lúc này trông thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều cao thủ, sắc mặt toàn bộ đều biến. Nhất là mấy vị đại thừa kỳ cao thủ phát tán đi ra khí tức, đã để bọn hắn cảm giác được kinh hồn tán đảm. Lục Thành Sơn sắc mặt cũng thay đổi đến hết sức khó coi, phía trước hắn liền có nghĩ qua một loại khả năng chính là chỗ này là một cái bẫy, chờ lấy bọn hắn những người này xông vào. Có thể cho dù là có loại khả năng này, Lục Thành Sơn vẫn là tới, bởi vì hắn tin tưởng mình thực lực. Nhưng mà Lục Thành Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này đại thừa kỳ cao thủ thế mà lại nhiều như vậy. Mắt Trần có thể thấy đại thừa kỳ cao thủ liền đã có 8 vị. Phi Tiên Tông đại thừa kỳ cao thủ chỉ có 3 vị, dùng 3 cặp 8 phần thắng xa vời. Không biết rõ các hạ rốt cuộc là ai, lại muốn làm cái gì? Lục Thành Sơn mở miệng lần nữa dò hỏi. Hắn cũng không tin người tuổi trẻ trước mắt, liền là hắn chỗ trong nhận thức vị kia Lý Thanh Sơn. Cuối cùng vị kia Lý Thanh Sơn từ tiểu thế giới phi thăng tới mới không có bao lâu thời gian, tu vi không có khả năng cao như vậy, càng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy đại thừa kỳ cao thủ. Cho nên song phương chỉ có thể là trùng tên trùng họ thôi. Cho nên hắn cũng rất muốn biết người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là thân phận gì, lai lịch, tại sao muốn đối phó bọn hắn Phi Tiên Tông. Ta chính là Lý Thanh Sơn đây, theo Cửu Châu thế giới phi thăng mà tới. Tông chủ không nên không biết ta mới đúng. Lý Thanh Sơn cười cười, chẳng hề để ý nói. Hôm nay người ở chỗ này không ai có khả năng an toàn rời khỏi, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không để ý nói một chút nói thật. Đều nói phản phái chết bởi nói nhiều, nhưng Lý Thanh Sơn cũng không phải lo lắng quá mức, bởi vì nơi này đã đem kết giới mở ra. Bọn hắn muốn từ nơi này lẽ ra, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là giết chết Lý Thanh Sơn. Cái thứ nhì liền là muốn đánh vỡ kết giới. Nhưng mà hai cái này biện pháp đều là cực kỳ khó làm đến sự tình. Dựa vào những người ở trước mắt, đoán chừng là không làm được. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại là Lý Thanh Sơn? Ngươi mới phi thăng đi ra bao lâu thời gian? Ngươi làm sao lại có tu vi như vậy? Trong mắt Lục Thành Sơn hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, nhưng hắn rất nhanh liền phản bác. Bởi vì việc này bên trong có quá nhiều điểm đáng ngờ, nghi điểm lớn nhất liền là Lý Thanh Sơn không có khả năng có tu vi cao như vậy. Nếu như cho Lý Thanh Sơn mấy ngàn năm thời gian hắn tu luyện tới đại thừa kỳ, như thế Lục Thành Sơn cảm giác là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có thể nói Lý Thanh Sơn tiên tư tuyệt đỉnh, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Nhưng mà hiện tại mới chỉ là bao nhiêu năm đây? Lý Thanh Sơn không có khả năng tu luyện tới đại thừa kỳ. Trong lúc này nhất định có hắn không biết biến cố phát sinh. Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là động thủ đi. Đến lúc này nơi đây, người ta ở giữa thù hận cũng nên làm một cái chấm dứt. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói xong sau đó liền là vung tay lên. Theo sau Lý Thanh Sơn rất nhiều thủ hạ lập tức xuất thủ công kích. Mà Lý Thanh Sơn, đồng dạng cũng là xuất thủ, trong tay của hắn xuất hiện hiên biên kiếm. Đối Lục Thành Sơn trước mặt một kiếm liền quất tới. Lý Thanh Sơn vừa ra tay liền là toàn lực xuất kích. Hắn sử dụng kiếm pháp liền là Thái Sơ thần kiếm thuật. Một đạo vô ảnh kiếm chỉ nháy mắt liền rơi xuống trước mặt Lục Thành Sơn. Lục Thành Sơn sắc mặt đống nhiên liền là biến đổi. Chương 700, khống chế Phi Tiên Tông chương 700, khống chế Phi Tiên Tông. Lục Thành Sơn không biết rõ Lý Thanh Sơn dùng chính là kiếm pháp gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia một đạo kiếm pháp phát tán đi ra uy lực kinh khủng. Đối mặt Lý Thanh Sơn sử dụng kiếm pháp, hắn không dám có nửa điểm may mắn tâm lý. Trong nháy mắt, Lục Thành Sơn liền sử dụng hộ thân pháp. Lục Thành Sơn thế nhưng Phi Tiên Tông tông chủ, Phi Tiên Tông hoạch tâm pháp môn hắn tự nhiên nắm giữ. Hộ thân pháp vừa sử dụng đi ra, ở trên người hắn lập tức liền dâng lên một đạo hào quang màu vàng. Lý Thanh Sơn sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, cũng hóa thành một đạo kiếm quang, hung hăng chém đến một đạo này màu vàng kim hộ thân trên quang mang. Lục Thành Sơn trên mình hộ thân pháp chú kim quang đại phóng, kim quang cũng càng phát rực rỡ. Nhưng mà theo sát lấy liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Cái kia một đạo hộ thể kim quang nháy mắt bạo vỡ. Lục Thành Sơn hộ thân pháp ngăn không được Lý Thanh Sơn Thái Sơ thần kiếm thuật. Lục Thành Sơn hộ thân pháp vốn là học đến cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa tu vi của hắn cùng Lý Thanh Sơn so sánh vẫn là có khoảng cách. Cho nên đối mặt Lý Thanh Sơn sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, Lục Thành Sơn nhưng là ngăn cản không nổi. Hộ thân pháp sụp đổ trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn Thái Sơ thần niệm thuật với hung ác rơi xuống trên mình Lục Thành Sơn. Tại trên mình Lục Thành Sơn cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Lục Thành Sơn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể đều kém chút đứt thành hai đoạn. Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ không để qua dạng này cơ hội tốt, thời gian một cái nháy mắt, Lý Thanh Sơn đã đi tới trước mặt Lục Thành Sơn. Hiên viên kiếm trong tay xuất hiện lần nữa, mà một kiếm này, Lục Thành Sơn nhưng là không ngăn được. Lục Thành Sơn vốn cũng không phải là Lý Thanh Sơn đối thủ, vừa mới đã trúng Lý Thanh Sơn một kiếm tu vi đều đã hạ thấp hơn phân nửa. Hiện tại đối mặt Lý Thanh Sơn lại một lần nữa xuất thủ, Lục Thành Sơn liền càng thêm không có năng lực chống cự. Lý Thanh Sơn kiếm thứ hai, kém chút đem Lục Thành Sơn mệnh đều cho chặt đứt. Nếu không phải Lý Thanh Sơn cố ý lưu hắn lại một đầu mệnh, phòng trường Lục Thành Sơn cũng sớm đã chết. Xem như đại thừa kỳ cao thủ, Lục Thành Sơn nhưng thật ra là tu vi rất mạnh, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Chỉ bất quá Lục Thành Sơn quá mức xui xẻo, hắn gặp phải đối thủ lý là Lý Thanh Sơn. Đối mặt Lý Thanh Sơn thi triển Thái Sơ thần kiếm thuật, Lục Thành Sơn căn bản là ngăn cản không nổi. Lý Thanh Sơn xoát xoát xoát, lại thi triển mấy kiếm. Chỉ bất quá lúc này thi triển cũng không phải là Thái Sơ thần kiếm thuật. Thái Sơ thần kiếm thuật tiêu hao rất lớn, hơn nữa uy lực cũng mười phần to lớn khó mà khống chế, lại ra tay lời nói chỉ sợ cũng muốn tiêu diệt Lục Thành Sơn trước mặt. Lý Thanh Sơn vẫn còn muốn thử nghiệm đem Lục Thành Sơn biến thành khôi lỗi của mình. Tuy là thu hồi hiên biên kiếm trong tay, nhưng Lý Thanh Sơn nắm đấm lại như hạt mưa rơi xuống trên mình Lục Thành Sơn. Kém một chút liền đem Lục Thành Sơn trực tiếp đánh chết. Mặc dù không có trực tiếp đánh chết, nhưng cũng là đánh gần chết. Theo sau Lý Thanh Sơn bắt được Lục Thành Sơn thi triển khôi lỗi thuật, nhưng lại tại lúc này Lục Thành Sơn nguyên thần chỗ sâu, dâng lên một đạo thanh quang. Lý Thanh Sơn liền phát hiện chính mình khôi lỗi thuật bị một đạo này thanh quang chấu ngăn cản. Đây là pháp thuật gì? Nội tâm Lý Thanh Sơn hiếu kỳ. Nhưng lại tại lúc này, Lục Thành Sơn nhếch miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Cùng chết a! Lục Thành Sơn hét lớn. Theo sau Lục Thành Sơn khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Lục Thành Sơn rõ ràng lựa chọn tự bạo. Lục Thành Sơn thế nhưng đại thừa kỳ cao thủ, nếu như hắn lựa chọn tự bạo uy lực nhất định sẽ 10 phần khủng bố. Lý Thanh Sơn coi như không chết, phòng trường cũng phải trọng thương. Lý Thanh Sơn lắc đầu, lại lộ ra 10 phần thông dong. Theo sau Lý Thanh Sơn, một phát bắt được Lục Thành Sơn, pháp lực vận chuyển, Lục Thành Sơn nháy mắt tại chỗ biến mất. Lục Thành Sơn xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Đây là Lý Thanh Sơn thi triển pháp thuật đại na di pháp. Hắn trực tiếp liền đem Lục Thành Sơn cho di chuyển đi. Lục Thành Sơn xem xét chính mình bị di chuyển đi, sắc mặt cũng thay đổi đến hết sức khó coi. Hắn nguyên bản muốn cùng Lý Thanh Sơn đồng quy vu tận, không nghĩ tới Lý Thanh Sơn rõ ràng đem hắn cho di chuyển đi. Lúc này hắn coi như muốn cùng Lý Thanh Sơn đồng quy vu tận, đều đã không làm được. Một tiếng ầm vang nổ mạnh phía sau, lâm vào núi trực tiếp nổ tung, xung quanh trong 10 dặm trực tiếp bị nổ thành một vùng phế tích. Ngoài trăm dặm đều có thể cảm giác được chấn động, một cỗ khủng bố khí lãng cũng hướng thẳng đến ngoài trăm dặm khuyết tán đi ra. Cái này nếu là tại bạo tạc nơi trọng yếu thì còn đến đâu, phòng trường coi như là đại thừa kỳ cao thủ, cũng sẽ ở một kích này bên trong trọng thương. Cuối cùng đây vốn chính là đại thừa kỳ cao thủ, ngưng kết chính mình một thân tu vi, đã dẫn phát tự bạo. Loại đại thừa kỳ này tu vi, đưa tới tự bạo uy lực tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Có thể coi là uy lực lại cường đại, không thể nổ đến người lại để làm gì đây? Lý Thanh Sơn lắc đầu, hắn cũng không định lấy đi Lục Thành Sơn mệnh. Lý Thanh Sơn còn hy vọng đem Lục Thành Sơn bắt lấy trở thành khôi lỗi của mình. Chỉ tiếc bắt lấy thất bại. Cái kia Lục Thành Sơn trong nguyên thần có một đạo thanh quang ngăn cản Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật, cũng không biết đó là pháp thuật gì hoặc là pháp bảo gì. Cái Lục Thành Sơn này cũng là cương liệt vô cùng, biết chính mình không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, trực tiếp liền lựa chọn tự bạo. Lúc này Lục Thành Sơn tự nhiên là đã chết, hơn nữa còn là chết đến tương đối khốc liệt. Lý Thanh Sơn cũng không có đem Lục Thành Sơn lại để ở trong lòng, tiếp xuống liền muốn đối phó Phi Tiên Tông cao thủ khác. Phi Tiên Tông tới đại thừa kỳ cao thủ cũng liền ba người, Lục Thành Sơn là trong đó tu vi cao nhất. Hiện tại Lục Thành Sơn đều đã tự bạo, còn lại hai người tự nhiên cũng liền không phải Lý Thanh Sơn bọn hắn đối thủ. Thậm chí đều không cần Lý Thanh Sơn xuất thủ, còn lại hai vị đại thừa kỳ cao thủ liền đã bị bắt rồi. Cuối cùng trừ bỏ bên ngoài Lý Thanh Sơn, nhưng còn có 7 vị đại thừa kỳ cao thủ đối phó hai vị này đại thừa kỳ cao thủ đây. Nhất là Mộ Dung Thu Nguyệt, thế nhưng nửa bước tiên nhân. Lực chiến đấu của nàng, thế nhưng không có chút nào lại so với Lý Thanh Sơn thấp. Đại thừa kỳ cao thủ đều bị bắt rồi. Còn lại độ kiếp kỳ hợp thể kỳ các loại cảnh giới cao thủ, cũng liền mất đi phản kháng ý nghĩ, ngoan ngoãn liền bị bọn hắn bắt lại lên. Cuối cùng bọn hắn có phản kháng hay không, kết quả cũng giống nhau. Lý Thanh Sơn thở ra một hơi, nhếch miệng lên một vòng tự rêu mỉm cười. Quả nhiên hắn vẫn là coi trọng Phi Tiên Tông. Lúc trước Lý Thanh Sơn thực lực không đủ. Phi Tiên Tông đối với hắn tới nói đương nhiên là một cái quái vật khổng lồ, cũng là một cái hắn không treo chọc nổi tồn tại. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn thực lực đủ rồi, đối phó Phi Tiên Tông cũng đã thành chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù là Phi Tiên Tông tông chủ, tại trước mặt Lý Thanh Sơn cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cuối cùng Lục Thành Sơn đều chỉ có thể lựa chọn tự bạo cùng Lý Thanh Sơn đồng quy vu tận. Nhưng hắn coi như là lựa chọn tự bạo, cũng làm không được cùng Lý Thanh Sơn đồng quy vu tận, chẳng qua là đem chính mình cho kết mà thôi. Lý Thanh Sơn theo sát lấy liền đối bọn hắn những người này, sử dụng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Cũng may, bọn hắn những người này nhưng liền không có Lục Thành Sơn loại thủ đoạn kia. Cho dù là cái kia hai vị đại thừa kỳ trưởng lão, tại trước mặt Lý Thanh Sơn cũng không có sức phản kháng. Bị Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật thuận lợi khống chế được. Còn lại môn nhân đệ tử tự nhiên cũng chạy không thoát dạng này vận mệnh, cũng bị Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật từng cái đều khống chế lên. Đến lúc này, Phi Tiên Tông triệt để rơi vào đến trong tay Lý Thanh Sơn. Chương 701, nhập chủ Phi Tiên Tông chương 701, nhập chủ Phi Tiên Tông đợi đến đem tất cả mọi người khống chế lại phía sau. Lý Thanh Sơn liền bắt đầu thẩm vấn trước mắt những khôi lỗi này. Mà thông qua thẩm vấn phía sau, Lý Thanh Sơn thế mới biết một việc, bọn hắn Phi Tiên Tông đã không có át chủ bài khác. Như các ngươi Phi Tiên Tông dạng này tông môn liền không có át chủ bài khác ư? Đại thừa kỳ liền là các ngươi cao thủ mạnh nhất. Lý Thanh Sơn có chút khó tin dò hỏi. Phi Tiên Tông đại trưởng lão, một mặt bất đắc dĩ nói, khởi bẩm chủ nhân, chúng ta đã không có át chủ bài khác. Đây là bởi vì lá bài tẩy của chúng ta tại 300 năm trước đã không có mất. Nguyên bản chúng ta Phi Tiên Tông còn có tổ sư gia lưu lại một đạo phù chú. Đó là một đạo vạn kiếp thiên lôi phù. Chỉ bất quá một đạo này vạn kiếp thiên lôi phù tại chúng ta 300 năm trước gặp được kiếp nạn thời điểm liền đã sử dụng mất. Chúng ta vốn là còn một vị thái thượng trưởng lão, bất quá tại 100 năm trước vị này thái thượng trưởng lão cũng đã tọa hóa. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Như bọn hắn những tông môn này không phải không nắm chắc bài, chỉ bất quá những cái này át chủ bài cũng không thể nào làm được toàn bộ đều bảo lưu lại tới. Nói thí dụ như bọn hắn những thái thượng trưởng lão này thọ nguyên cũng là có hạn, thời gian đến phía sau liền phải đến thế. Cho nên bọn hắn những tông môn này không phải không nắm chắc bài, chỉ bất quá vô pháp bảo đảm tất cả át chủ bài đều có thể lưu đến cuối cùng. Trừ đó ra, chúng ta Phi Tiên Tông trong tông môn còn để lại một kiện bán tiên khí. Chỉ bất quá món bán tiên khí này một mực chỉ nắm giữ tại trưởng môn nhân trong tay, trưởng môn nhân đến cùng đem món bán tiên khí này đặt ở nơi nào chúng ta liền không biết rõ. Có khả năng liền cất giữ tại chúng ta tông môn ở trong bảo khố. Đại trưởng lão cũng là mở miệng lần nữa nói. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, hắn chỉ bất quá biết trong tông môn kỳ thực có một kiện bán tiên khí. Cụ thể món bán tiên khí này ở nơi nào vậy cũng không biết. Món bán tiên khí này là cái gì? có công hiệu gì? Lý Thanh Sơn hứng thú cấp bách dò hỏi. Là một mặt lệnh bài. Cái này một mặt lệnh bài tên gọi Tuyệt Thiên Địa Khiến. Một khi sử dụng Tuyệt Thiên Địa Khiến, liền có thể ngăn cách thiên địa linh khí hết thảy phát tác. Tuyệt Thiên Địa Khiến món bán tiên khí này, nhưng thật ra là dùng tới trấn áp tông môn khí vận, cũng là tông môn một kiện trọng bảo. Chỉ bất quá món tiên khí này dùng tới cao thủ ở giữa cạnh tranh lời nói, tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là gật đầu một cái. Phi Tiên Tông có lẽ còn có cái khác bí mật, bất quá những bí mật này chỉ có vị tông chủ kia mới biết được. Chỉ tiếc vị tông chủ này hiện tại đã chết. Tông chủ tuy là chết, nhưng truyền công trưởng lão vẫn còn ở đó. Truyền công trưởng lão lúc này không cùng chúng ta đi ra tới, mà là tại bên trong tông môn tòa trấn. Chúng ta có thể đi trở về tìm tới truyền công trưởng lão. Đến lúc đó chủ nhân đem bắt giữ hắn tới, chúng ta lại hỏi thăm hắn. Nhị trưởng lão cũng là vội vã mở miệng nói ra. Tựa như là sợ công lao đều bị đại trưởng lão cướp đi đồng dạng. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là cao hứng gật gật đầu, còn miễn cưỡng hắn vài câu. Một chút người lập tức dẹp đường hồi phủ trở về Phi Tiên Tông. Đương nhiên, làm không làm cho cái khác bất ngờ, cho nên bọn hắn trở về thời điểm cũng nhất định cần muốn càng thêm cẩn thận một chút. Lý Thanh Sơn nhân thủ liền không cùng theo một lúc hành động. Trở về người bên trong toàn bộ đều là Phi Tiên Tông môn nhân đệ tử, hơn nữa số lượng chỉ còn dư lại một nửa. Hơn nữa cái này một nửa toàn bộ đều là vết thương chồng chất dán dấp. Bọn hắn cũng không phải cố tình làm như vậy, mà là thật lúc trước trong chiến đấu bị thương nghiêm trọng, cho nên bọn hắn bộ dáng bây giờ chính là chân thật dán dấp. Lý Thanh Sơn liền xen lẫn tại trong đó. Bởi vì Lý Thanh Sơn là lẫn trong đám người, hơn nữa bản thân tu vi cũng bị ẩn giấu đi lên, cho nên hắn tại một nhóm người này lộ ra đến cũng không dị thường. Phải biết đã tông chủ đã chết, hắn hồn đăng khẳng định cũng liền dập tắt. Cho nên bây giờ tại Phi Tiên Tông bên trong tông môn, khẳng định đã biết tông chủ chết. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng là điều chỉnh chiến lược. Một đoàn người thông suốt về tới tông môn. Bất quá bọn hắn tại ở gần tông môn thời điểm, quả nhiên liền phát hiện tông môn đại trận đã bị bắt đầu dùng. Hiện tại bọn hắn đã vô pháp trở lại bên trong tông môn. Đại trưởng lão các ngươi trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong tông môn một đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn xem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người vội vã trầm giọng chất vấn. Trong chúng ta tính, nên chết Hắc Vũ tông môn bố trí bẫy dập. Nguyên lai tất cả những thứ này toàn bộ đều là Hắc Vũ tông môn bẫy dập. Hắc Vũ tông môn thuộc về một cái tà đạo tông môn, cùng Phi Tiên tông thuộc về đối địch trạng thái. Giữa song phương đã sớm có nhiều ma sát, cho nên nghe được đại trưởng lão nói như vậy, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không có quá mức hoài nghi. Theo sau đại trưởng lão liền tiếp tục bi thiết nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này lại là đối phương bày ra bẫy dập. Tuy là tông chủ đã sớm chuẩn bị, thế nhưng thủ đoạn của đối phương lại càng nhiều, hơn nữa đối phương mời không ít cao thủ tới. Chúng ta không phải Hắc Vũ tông môn đối thủ, kém chút toàn quân bị diệt, may mắn tông chủ xuất thủ, làm chúng ta giết mở ra một con đường máu, mới có thể để chúng ta trốn về đến. Đúng rồi, nhanh lên một chút liên hệ cao thủ. Chúng ta bây giờ liền đi cứu viện tông chủ. Tông chủ làm chúng ta đoạn hậu, cũng không biết đỡ hay không được. Đại trưởng lão nói lời này, trên mặt đều là nóng nảy biểu tình. Mà trước mặt hắn truyền công trưởng lão, cũng là một mặt bi thiết nói, đã tới không kịp, tông chủ hồn đăng đã diệt. Cái gì tông chủ hồn đăng rõ ràng diệt, cái này sao có thể dùng tông chủ tu vi đánh không thắng cũng có thể đào tẩu a? Đại trưởng lão một mặt khiếp sợ nói. Đại trưởng lão biểu tình thật sự là quá sinh động, cũng để cho đối phương căn bản cũng không có hoài nghi. Tông chủ a, tông chủ, ngươi làm sao lại bỏ chúng ta mà đi a? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy bi thương biểu tình, ở trước mặt mọi người liền gào khóc lên. Không ít người đều bị đại trưởng lão biểu tình ảnh hưởng chính mình cũng khóc theo. Bọn hắn khóc không chỉ là tông chủ xảy ra chuyện, càng khóc là tông môn của mình tiền đồ mong manh. Cuối cùng tông chủ vốn chính là bọn hắn trong tông môn sức chiến đấu cao nhất. Hiện tại tông chủ đều đã không có ở đây, tự nhiên là để bọn hắn vạn phần quan tâm. Truyền công trưởng lão lúc này cũng buông xuống cảnh giác, rất nhanh liền để bọn hắn mở ra đại trận hộ sơn. Theo sau đại trưởng lão một đoàn người liền xuôi theo đại trận tiến vào bên trong tông môn. Tiến vào bên trong tông môn phía sau, mọi người khí tức trên thân liền bắt đầu biến ảo chập chờn lên. Trốn ở trong đám người Lý Thanh Sơn cũng là mỉm cười vung tay lên trực tiếp liền mở ra kết giới. Kết giới này vừa mở ra liền đem truyền công trưởng lão mấy người toàn bộ đều bao vào. Truyền công trưởng lão ngạc nhiên trông thấy Lý Thanh Sơn trước mặt có chút run rẩy mà hỏi, ngươi lại là người nào? Phi Tiên Tông sau đó thuộc về ta, ngươi nói ta là người như thế nào? Lý Thanh Sơn mỉm cười, mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn thốt ra lời này, truyền công trưởng lão liền biết người trước mắt nhất định là địch nhân. Hắn thậm chí nghĩ đến phía trước, đại trưởng lão nói những lời kia, còn có tông chủ hồn đang dập tắt kết quả. Nói cách khác tất cả những thứ này đều là đối phương tính toán. Chương 702, triệt để khống chế Phi Tiên Tông. Chương 702, triệt để khống chế Phi Tiên Tông. Lý Thanh Sơn không có nói tiếp nói nhảm dự định, cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp xuất thủ. Nháy mắt một cái lóe lên, Lý Thanh Sơn đã xuất hiện đến truyền công trưởng lão trước mặt, theo sau một đấm đánh tới. Truyền công trưởng lão trông thấy Lý Thanh Sơn xuất thủ, phản ứng cũng là cực nhanh. Vê lại pháp quyết, một cái to lớn thủ ấn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ bất quá hắn đại thủ ấn đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, cũng không có nửa điểm tác dụng. Lý Thanh Sơn một quyền đánh ra, trực tiếp đem hắn đại thủ ấn trực tiếp đánh sụp đổ. Đại thủ ấn nháy mắt sụp đổ phía sau, Lý Thanh Sơn đột nhiên một quyền đánh vào truyền công trưởng lão trên mình. Truyền công trưởng lão đối mặt Lý Thanh Sơn một quyền này căn bản là ngăn không được, mặc kệ trên người hắn sử dụng loại nào hộ thân pháp thuật. Đối mặt Lý Thanh Sơn một quyền này, hắn cũng không ngăn nổi. Chẳng qua là một quyền liền trực tiếp đem truyền công trưởng lão đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn đã xuất hiện tại truyền công trưởng lão sau lưng. Một cái đại thủ giơ tới, trực tiếp bắt được truyền công trưởng lão đầu. Khôi lỗi thuật phát động truyền công trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn muốn đối kháng Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật, nhưng căn bản là không đối kháng được. Bất quá là trong chốc lát truyền công trưởng lão liền đã bị Lý Thanh Sơn khống chế được. Lý Thanh Sơn đối với thực lực của mình đã có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn biết tiên nhân phía dưới hắn vô địch. Truyền công trưởng lão tu vi đã không thấp, đại thừa kỳ trung kỳ tu vi. Nhưng mà đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, truyền công trưởng lão vẫn không có nửa điểm năng lực phản kháng, bất quá là bị Lý Thanh Sơn tùy tiện bắt chẹt. Còn lại mấy vị trưởng lão đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, càng không có năng lực phản kháng. Đều không cần Lý Thanh Sơn đi, xuất thủ bắt lấy bọn hắn. Mẹn mẹn chỉ là Mộ Dung Thu Nguyệt xuất thủ cũng đã là đem bọn hắn mấy vị toàn bộ đều bắt lại. Đại trận hộ sơn không biết rõ lúc nào đã bị mở ra. Mộ Dung Thu Nguyệt đám người cũng sớm đã đi vào. Những đại thừa kỳ này trưởng lão đều bị bắt lại, còn lại độ kiếp kỳ hợp thể kỳ cao thủ liền càng thêm không có năng lực phản kháng. Mà vào lúc này đại trưởng lão ra mặt, trấn an mọi người, để mọi người an tâm chớ đội. Vốn là bọn hắn liền đã không có liều chết chống cự quyết tâm, hiện tại lại trông thấy đại trưởng lão ra mặt, biết chính mình có một đầu sinh lộ, vậy thì càng thêm không có khả năng còn có phản kháng ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn không biết rõ đợi chờ mình đến cùng là một cái dạng gì kết quả. Tất nhiên kết quả này cũng không tính phá. Bọn hắn mặc dù sẽ bị Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật biến thành khôi lỗi của mình, nhưng bọn hắn bản thân hay là còn sống. Chỉ bất quá tại trong ý thức của bọn hắn sẽ nhiều một cái đối Lý Thanh Sơn hiệu chung ý thức. Đối với tử vong tới nói, kết quả này đã là thật tốt hơn nhiều. Lý Thanh Sơn cũng từng cái đem những trưởng lão này toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Sau đó là độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ cao thủ, tiếp xuống liền là còn lại thành viên. Làm để phòng vạn nhất, Lý Thanh Sơn cũng là không ngại cực khổ đem Phi Tiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người biến thành khôi lỗi của mình. Làm như vậy mới là cách làm an toàn nhất, mới sẽ không xuất hiện phản đồ. Miễn đến Phi Tiên Tông nơi này tin tức bị truyền ra ngoài, Lý Thanh Sơn cách làm như vậy là 10 phần tất yếu tính. Bởi vì làm Lý Thanh Sơn đem tất cả mọi người khống chế thành khôi lỗi thời điểm, hắn ngay tại một nhóm người này bên trong tìm được một nhóm lớn nằm vùng. Loại trừ nằm vùng nội gian, bán đứng tông môn lợi ích nhãn tuyến, số lượng cũng là không ít. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình lời nói, thân phận của bọn hắn phòng trừng đến hiện tại cũng sẽ không bạo lộ ra đây. Phi Tiên Tông tự nhiên là cũng có phân biệt những cái này nằm vùng thủ đoạn. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này cũng không phải 100% hữu hiệu, ý nguyên vẫn là có lỗ thủng tồn tại. Chỉ cần là có lỗ thủng tồn tại, tự nhiên là sẽ cho người thời cơ lợi dụng. Hao tốn một ngày thời gian, mọi chuyện cần thiết vậy mới hoàn thành. Ngoại nhân cũng không biết Phi Tiên Tông bên trong phát sinh biến cố, nhưng lúc này Phi Tiên Tông cũng đã là đổi một cái chủ nhân. Lúc này Lý Thanh Sơn mới xem như chân chính nắm trong tay Phi Tiên Tông. Phi Tiên Tông đối ngoại hết thảy bình thường, về phần tông chủ lời nói, liền tuyên bố bế quan tốt. Ngoại nhân tất nhiên cũng không biết Phi Tiên Tông tông chủ đã là chết mất. Bọn hắn còn tưởng rằng Phi Tiên Tông tông chủ thật là bế quan tiềm tu đi. Đối với bọn hắn dạng này tu chân giả tới nói, bế quan tiềm tu một lần tiêu phí mấy trăm năm thời gian cũng là 10 phần bình thường. Cho nên trong thời gian ngắn căn bản cũng không cần lo lắng Phi Tiên Tông biến cố sẽ bị ngoại nhân biết rõ. Lý Thanh Sơn cũng đem truyền công trưởng lão kêu tới, hỏi thăm Phi Tiên Tông nội tình. Truyền công trưởng lão, tại bên trong tông môn là nắm giữ địa vị đặc thù. Đầu tiên liền là truyền công trưởng lão, nắm giữ trong tông môn tất cả công pháp bí tịch. Nói cách khác chỉ cần truyền công trưởng lão vẫn còn, như vậy thì tính toán tông môn bị diệt cũng không có quan hệ, truyền công trưởng lão có thể tìm cái địa phương một lần nữa xây dựng tông môn. Đây chính là truyền công trưởng lão tầm quan trọng. Truyền công trưởng lão còn biết rất nhiều trong tông môn bí mật, cuối cùng đây cũng là xem như truyền công trưởng lão chức trách một trong. Lý Thanh Sơn hỏi thăm truyền công trưởng lão, liền có thể xác định xuống tới, đại trưởng lão cũng không hề nói dối. Chủ yếu tình huống cùng đại trưởng lão nói không sai biệt lắm. Chỉ bất quá truyền công trưởng lão, nơi này còn nắm giữ một lá bài tẩy. Đó chính là Phi Tiên Tông tại bên ngoài còn có rất nhiều nhân tình lưu lại. Một khi Phi Tiên Tông gặp được cường địch tập kích, liền có thể lợi dụng những ân tình này mời cường giả tới làm Phi Tiên Tông mà chiến đấu. Bất quá lá bài tẩy này tại trước mắt dưới loại tình huống này, đoán chừng là không cần dùng. Không đúng, vẫn là có thể cần dùng đến. Lý Thanh Sơn nghĩ lại, đã có ý nghĩ. Những cường giả này đồng dạng cũng có thể làm Lý Thanh Sơn sử dụng. Hơn nữa phía trước lời nói, Phi Tiên Tông là lợi dụng nhân tình tới hạn chế những cường giả này. Nhưng mà Lý Thanh Sơn nơi này liền không cần phiền phức như vậy, trực tiếp có thể đem những cường giả này khống chế lại. Chỉ cần Lý Thanh Sơn không có đạo đức bên trên hạn chế, như thế hắn làm những chuyện này có thể nói là như cá gặp nước. Mà Lý Thanh Sơn đạo đức hạn chế cũng sớm đã không có loại này ranh giới cuối cùng. Cuối cùng Lý Thanh Sơn muốn cũng không phải là muốn giết bọn hắn, chỉ là muốn đem bọn hắn chuyển hóa thành thủ hạ của mình mà thôi, đối bọn hắn những người này tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là để bọn hắn nhiều một cái đối tượng thần phục thôi. Tuy là loại thủ đoạn này có chút hèn hạ vô sỉ, nhưng mà tại Lý Thanh Sơn nhìn tới, kỳ thực cũng là rất tốt. Thay cái góc độ tới nói, chẳng phải liền là tương đương Lý Thanh Sơn làm bọn hắn những người này tìm một cái chỗ dựa ư? Bởi vì bọn hắn biến thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi phía sau, Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng liền trở thành chỗ dựa của bọn hắn. Nhưng bây giờ có cái vấn đề mang tính then chốt, cái này tiên khí ở đâu? Cũng may truyền công trưởng lão còn thật sự biết cái này tiên khí ở nơi nào. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Đồ vật ngay tại trong bảo khố. Thứ này vốn chính là dùng tới chân áp khí vận, bình thường cũng không dùng được, cho nên một mực liền bảo tồn tại trong bảo khố. Mai này tuyệt thiên địa khiến nhưng thật ra là dùng tới phá pháp, hắn nắm giữ phá pháp lực lượng. Chỉ tiếc món bán tiên khí này đã nhiều lần sử dụng, đã là 10 phần tàn tạ. Phòng trưng cũng chỉ có thể lại dùng mấy lần liền muốn không được. Truyền công trưởng lão, một bên dẫn đường vừa mở miệng nói. Chương 703, tiến vào bảo khố, thu hoạch to lớn. Chương 703, tiến vào bảo khố, thu hoạch to lớn. Không bao lâu hai người liền đã đi tới hậu sơn bảo khố chỗ tồn tại. Bảo khố vị trí 10 phần bí mật, nhưng mà hiện tại có truyền công trưởng lão dẫn đường đương nhiên là rất dễ dàng liền có thể tìm được, chỉ bất quá muốn đi vào trong bảo khố, vậy cũng không dễ dàng. Bởi vì bảo khố chìa khóa là từ mấy người một chỗ trưởng quản, tông chủ có một cái chìa khóa, chuyển công trưởng lão có một cái chìa khóa. Mặt khác liền là đại trưởng lão trong tay cũng có một cái chìa khóa, ba cái chìa khóa một chỗ đầy đủ phía sau mới có khả năng mở ra bảo khố. Cũng may bảo khố mấy cái chìa khóa Lý Thanh Sơn toàn bộ đều đã nắm bắt tới tay, có bảo khố chìa khóa muốn mở ra bảo khố, vậy coi như là vô cùng dễ dàng sự tình. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng lấy ra ba cái chìa khóa, rất nhanh liền đem bảo khố mở ra. Nếu như không có chìa khóa lời nói, bảo khố này muốn mở ra, thế nhưng muôn vàn khó khăn, mấu chốt nhất một điểm là vũ lực, mở ra bảo khố lời nói, bảo khố sẽ tự mình phá hủy. Đến lúc đó nhưng là chỗ tốt gì đều lấy không đến tay. Kết quả như vậy cũng không phải Lý Thanh Sơn nguyện ý nhìn thấy. Bảo khố mở ra phía sau, Lý Thanh Sơn một người tiến vào trong bảo khố. Về phần truyền công trưởng lão cũng không cần cùng theo vào. Bởi vì Lý Thanh Sơn là sử dụng chìa khóa mở ra bảo khố, cho nên trong bảo khố cái khác phòng ngự biện pháp đều đã bị lẩn tránh mở ra. Lúc này Lý Thanh Sơn đã tiến vào ở trong bảo khố. Căn cứ truyền công trưởng lão miêu tả, bảo khố này kỳ thực còn chia nội ngoại hai tầng. Lý Thanh Sơn hiện tại tiến vào chỉ là ngoại tầng bảo khố, bên trong còn có một cái nội tầng bảo khố. Có thể cho dù là ngoại tầng bảo khố, cũng để cho Lý Thanh Sơn mở rộng tầm mắt. Cái này ngoại tầng trong bảo khố lít nha lít nhít chính là rất nhiều linh thạch cùng chân bảo. Lý Thanh Sơn hít thở đều dừng lại một chút. Hắn vẫn là lần thứ nhất trông thấy số lượng kinh người như thế linh thạch cùng chân bảo. Nhiều như vậy đồ tốt, Lý Thanh Sơn lần này thật là phát lớn tiền tài. Nhưng mà này còn chỉ là Phi Tiên Tông bảo khố, như thế những tông môn khác bảo khố đến cùng có biết bao kinh người đây. Lý Thanh Sơn nghĩ tới đây, trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hỉ cùng điên cuồng. Người khác chết sống Lý Thanh Sơn đã không còn được, hắn vừa muốn đem những tư nguyên này toàn bộ đều chiếm cho mình dùng. Đương nhiên, nhiều như vậy vật tư, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không dùng không. Chờ Lý Thanh Sơn đem môn phái khác vật tư đều đưa đến tay, toàn bộ đều dùng tại trên người mình, đem tu vi của mình đẩy lên cao cấp nhất. Đến lúc đó Lý Thanh Sơn liền có thể dẫn dắt nhân tộc đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Cái gì những chủng tộc khác toàn bộ đều dựa vào bên cạnh đứng lại. Nhân tộc mới sẽ trở thành cái thế giới này chân chính chủ thể. Cho nên theo một cái nào đó ý nghĩa tôi nói, đem những vật tư này tiêu vào trên mình Lý Thanh Sơn mới là nhất có lợi sự tình. Lý Thanh Sơn thu hồi chính mình tiểu tâm tư, đột nhiên hướng về bảo vật trước mặt nào tới, theo sau điên cuồng đem những bảo vật này thu đến chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lý Thanh Sơn không gian chứa đồ liền là Huyền Thiên Giới Chỉ, mà những bảo vật này tại sau khi vào Huyền Thiên Giới Chỉ liền bắt đầu bị Huyền Thiên Giới Chỉ trực tiếp tiến hành luyện hóa. Theo sau tại Huyền Thiên Giới Chỉ bên trong liền sinh ra liên tục không ngừng tiên khí. Những cái này tiên khí có thể bị Lý Thanh Sơn trực tiếp dùng tới tu luyện, đồng dạng có thể nhanh chóng tăng lên Lý Thanh Sơn tu vi. Thoải mái a, chưa từng có dạng này thoải mái qua a. Lý Thanh Sơn phát ra vui sướng tiếng cười to. Phía trước hắn liền nghĩ đến đánh xuống Phi Tiên Tông chính mình có thể cầm tới lượng lớn tài nguyên, nhưng mà cũng không nghĩ tới Phi Tiên Tông tài nguyên sẽ nhiều như vậy a, kỳ thực này cũng rất bình thường, bởi vì Phi Tiên Tông thành lập tới bây giờ đã không biết bao nhiêu năm, chí ít cũng có mấy ngàn năm. Nhiều năm như vậy tích lũy lại tới, vật tư đương nhiên là rất nhiều. Mà trên thực tế Phi Tiên Tông vật tư tiêu hao cũng là rất lớn, hàng năm cũng đều tại tiêu hao, nhưng hàng năm cũng có tại thu hoạch. Cho nên nói tóm lại, Phi Tiên Tông vật tư thì rất nhiều. Cuối cùng Phi Tiên Tông vật tư cũng không phải cho một người nào đó tu luyện, mà là cho toàn bộ tông môn tu luyện. Coi như là Phi Tiên Tông tông chủ, hắn sử dụng những tư nguyên này cũng không thể tùy tiện sử dụng, cũng có điều lệ chế độ. Hắn cũng nhất định cần muốn dựa theo một loại quy tắc đến sử dụng những tư nguyên này. Thế nhưng Lý Thanh Sơn liền không giống với lúc trước, hắn cũng không phải Phi Tiên Tông tông chủ, hắn là Phi Tiên Tông chủ nhân. Phi Tiên Tông tông chủ chỉ tương đương với là công ty tổng giám đốc. Hắn có thể tham ô một bộ phận vật tư, nhưng mà hắn không có khả năng sử dụng tất cả vật tư. Nhưng Lý Thanh Sơn thế nhưng Phi Tiên Tông chủ nhân, những vật này đều về Lý Thanh Sơn tất cả, hắn có thể không cố kỵ chút nào toàn bộ dùng hết. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không làm như vậy. Cuối cùng trong tông môn còn có nhiều người như vậy, cho nên hắn sẽ còn lưu lại một phần nhỏ vật tư cho tông môn sử dụng, nhưng mà còn lại đại bộ phận vật tư Lý Thanh Sơn sẽ toàn bộ đóng gói mang đi. Qua một hồi lâu thời gian, toàn bộ trong bảo khố vật tư cơ hồ đều bị lấy sạch, chỉ còn lại có 1% vật tư. Có thể coi là 1% này vật tư, đối với toàn bộ tông môn tới nói cũng là thừa sức, có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cho nên có thể nghĩ mà biết, Phi Tiên Tông vật tư đến cùng số lượng có biết bao kinh người. Lý Thanh Sơn lúc này còn không để ý tới tu luyện, cuối cùng còn có nội thành bảo khố tồn tại. Hai cái này bảo khố cất giữ vật tư loại khác cũng là không giống nhau, ngoại tầng bảo khố chủ yếu đều là thuộc về cất giữ những cái kia số lượng nhiều nhưng không phải đặc biệt chân quý một chút bảo vật. Đệ tử bình thường thu được ban thưởng lời nói, cũng là tại ngoại tầng tiến hành nhận lấy bảo vật. Mà nội tầng bảo vật liền không giống với lúc trước, chân chính quan trọng nhất bảo vật đều đặt ở nội tầng, còn có quan trọng nhất công pháp bí tịch cũng đều tại nội tầng trong bảo khố. Phía trước Lý Thanh Sơn muốn cầm tới cái này bán tiên khí, cũng liền tại nội tầng bảo khố. Lúc này Lý Thanh Sơn lần nữa lấy ra ba cái chìa khóa, theo sau đem nội tầng bảo khố đại môn đồng dạng mở ra. Rất nhanh, nội tầng bảo khố đại môn liền bị chậm rãi mở ra. Lần này xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt cũng không phải là to lớn nhà kho, mà là một cái nhỏ mật thất. Cái mật thất này diện tích cũng không phải rất lớn, cũng liền 20-30 mét vuông bộ dáng. Hơn nữa tại trong cái mật thất này đồ vật cũng không nhiều, Lý Thanh Sơn đến một thoáng, cũng liền hơn 100 kiện bảo vật. Bất quá trong đó có chút là nhẫn chữ vật, phòng trừng tại những nhẫn chữ vật này bên trong còn có cái khác vật phẩm tồn tại. Lý Thanh Sơn đầu tiên liền kiểm tra một hồi những nhẫn chữ vật này. Quả nhiên Lý Thanh Sơn phán đoán là chính xác. Tại những nhẫn chứa vật này bên trong còn có không ít bảo vật tồn tại, đều là một chút trọng yếu đan dược cùng công pháp bí tịch. Lý Thanh Sơn cũng không đi phân biệt những bảo vật này, ngược lại những vật này đều về hắn, một mạch toàn bộ đều thu đến nhẫn chứa vật của mình bên trong. Chỉ có một kiện bảo vật là Lý Thanh Sơn lưu đến cuối cùng mới động thủ. Món bảo vật này liền là một khối lệnh bài, Tuyệt Thiên Địa Kiến. Cái này một khối lệnh bài thuộc về bán tiên khí. Lý Thanh Sơn tới gần tấm lệnh bài này thời điểm, cũng cảm giác chính mình huyền thiên giới chỉ đang phát nhiệt. Huyền thiên giới chỉ phản ứng tương đối kịch liệt à, vừa mới tới gần những bảo vật khác thời điểm, huyền thiên giới chỉ đồng dạng cũng có phản ứng, chỉ bất quá không có kịch liệt như vậy phản ứng, hiện tại phản ứng nên kịch liệt nhất thời điểm. Liền nói rõ món bảo vật này không tầm thường, huyền thiên giới chỉ công nhận đồ vật đây chính là không giống bình thường. Lý Thanh Sơn đồng dạng có khả năng cảm giác được lệnh bài này trên mình phát tán đi ra khí tức kinh khủng. Cũng may lúc này Lý Thanh Sơn vốn là đã là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, cho nên cho dù là đối mặt bán tiên khí, hắn cũng có thể chịu được. Chương 704, đại thừa kỳ đỉnh phong. Chương 704, đại thừa kỳ đỉnh phong. Lý Thanh Sơn trước mắt Tuyệt Tiên Địa Kiến không ngừng tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, phổ thông tu chân giả liền tới gần đều không làm được. Nhưng mà Lý Thanh Sơn tu vi cường đại, hiện tại đã là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, cho nên đối mặt loại này khí tức cường đại mới có khả năng chịu được. Lý Thanh Sơn chậm rãi nâng lên, một tay hướng về trước mặt Tuyệt Tiên Địa lệnh bài bắt tới. Tiên khí có linh, cảm giác được Lý Thanh Sơn tới gần, tán phát khí tức trở nên càng thêm cường đại. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân pháp lực chấn động, vững vàng chế trụ tiên khí chi linh. Nếu như món tiên khí này có người chủ trì lời nói, Lý Thanh Sơn muốn đem nó chộp trong tay, tự nhiên là không đơn giản. Chỉ bất quá lúc này món tiên khí này nhưng không có người khống chế, không có chủ nhân khống chế, Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không sợ món bán tiên khí này. Đưa tay chộp một cái, rốt cục vững vàng bắt được món bán tiên khí này. Chỉ bất quá món này tiên khí tại trong tay Lý Thanh Sơn như cũ tại run rẩy không ngừng, dãy rủa hắn muốn tránh thoát mất Lý Thanh Sơn khống chế. Nhưng mà Lý Thanh Sơn làm sao lại để món tiên khí này đào tẩu, pháp lực vận chuyển ở giữa đã đem món tiên khí này triệt để khống chế. Theo sau, huyền thiên giới chỉ bên trong xuất hiện một cỗ to lớn lực hút, mà món tiên khí này rõ ràng cũng tại kháng cự huyền thiên giới chỉ lực hút. Tiên khí có linh, nó cảm giác được chính mình nếu là bị huyền thiên giới chỉ hấp thu nó liền xong. Nhưng mà lúc này hắn đã không làm chủ được, huyền thiên giới chỉ vừa thu lại rất nhanh liền đem mai này Tuyệt Thiên Địa Kiến hút vào. Hấp thu Tuyệt Thiên Địa Kiến phía sau, huyền thiên giới chỉ hơi nhúc nhích một chút, Lý Thanh Sơn phảng phất có khả năng cảm giác được huyền thiên giới chỉ tản mát ra một cô vui sướng khí tức. Huyền thiên giới chỉ vốn chính là đỉnh cấp tiên khí hẳn là có khí linh. Chỉ bất quá, Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ trong tay tổn hại nghiêm trọng, khí linh cũng sớm đã không còn. Nhưng mà khí linh hiện tại ngay tại khôi phục trong quá trình. Có lẽ có một ngày huyền thiên giới chỉ khí linh sẽ lần nữa khôi phục. Lý Thanh Sơn cũng mở ra huyền thiên giới chỉ mệnh lệnh, để huyền thiên giới chỉ có thể hấp thu Tuyệt Thiên Địa Kiến. Khối tiên khí này đối Lý Thanh Sơn tới nói tác dụng cũng không phải lớn như thế, còn không bằng để huyền thiên giới chỉ hấp thu đây. Huyền thiên giới chỉ hấp thu phía sau mang tới chỗ tốt hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Muốn luyện hóa món này tiên khí là cần một chút thời gian. Lý Thanh Sơn lúc này cũng không có rời khỏi, trực tiếp ngay tại nơi này tu luyện. Bởi vì xem như bảo khố, nơi này là an toàn nhất chỗ tu luyện. Hơn nữa Lý Thanh Sơn tu luyện dựa vào là tiên khí, là huyền thiên giới chỉ luyện hóa về sau tiên khí cũng không cần ngoại giới linh khí. Cho nên Lý Thanh Sơn tại nơi này tu luyện ngược lại là thích hợp nhất. Nếu như là người khác bế quan tu hành lời nói, đương nhiên là muốn tìm linh khí đầy đủ địa phương, nhưng Lý Thanh Sơn cũng không cần như vậy. Lúc này huyền thiên giới chỉ bên trong đã có đầy đủ tiên linh khí, đầy đủ Lý Thanh Sơn buông tay buông chân tùy tiện tu luyện sử dụng. Lúc này Lý Thanh Sơn cũng là buông tay buông chân yên lặng bắt đầu tu luyện. Lúc trước tiên linh khí không đủ sử dụng, cho nên Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng là muốn kiềm chế tu luyện. Nhưng mà lần này, chiếm cứ Phi Tiên Tông, lấy được lượng lớn tài nguyên, Lý Thanh Sơn cuối cùng có thể là buông tay buông chân, tùy tiện tu luyện. Kèm theo Lý Thanh Sơn tu luyện, trên người hắn khí tức một chút biến đến càng phát cường hoành lên. Lý Thanh Sơn cần tu luyện công pháp rất nhiều, cho nên hắn chỗ cần tiêu hao tiên khí số lượng cũng là kinh người. Cho dù phía trước đã được đến nhiều như vậy tài nguyên, nhưng mà kèm theo Lý Thanh Sơn tu luyện lượng lớn tài nguyên như cũ tại nhanh chóng giảm thiểu. Huyền thiên giới chỉ công hiệu vào lúc này bị phát huy tinh tế. Bất quá là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lý Thanh Sơn liền mở ra hai mắt, đã hoàn thành chính mình tu luyện. Lúc này Lý Thanh Sơn trên mình phát tán đi ra khí tức, đã là biến đến cực kỳ khủng bố. Liền không khí xung quanh đều đã bởi vì trên người hắn khí tức mà vặn mèo. Phảng phất tại bên cạnh Lý Thanh Sơn tạo thành một cái hắc động đồng dạng. Trải qua bên cạnh hắn, không khí cùng tia sáng toàn bộ cũng bắt đầu vặn mèo. Lý Thanh Sơn trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đưa tay hướng mặt trước nhẹ nhàng bung lên. Một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên vung ra, nháy mắt ở phía đối diện mật thất trên vách động cắt ra một đường vết rách. Nhưng là muốn biết bảo khố này vết động, thế nhưng có pháp thuật gia trì cũng là đặc biệt kiên cố. Liên là đại thừa kỳ cao thủ, một kích toàn lực phòng trừng cũng cực kỳ khó tạo thành thương tổn. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Sơn chỉ là tiện tay huy động cánh tay một cái, liền có thể tại trên vách động cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Có thể nghĩ mà biết, Lý Thanh Sơn cái này tiện tay một kích uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Nhục thể của ta pháp lực cùng nguyên thần đều đã tu luyện tới đỉnh. Lúc này ta đã đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tại phương thế giới này ta đã không thể tiếp tục tăng cao tu vi. Nhưng nếu như ta gặp được tiên nhân chân chính lời nói, ta còn có chiến thắng năng lực ư? Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Không sai, trải qua 3 ngày này tu luyện, Lý Thanh Sơn đã đem chính mình tu luyện tới cái thế giới này có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đơn thuần tu vi tới nói, Lý Thanh Sơn đã đến đỉnh, đã đạt đến đại thừa kỳ trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần Lý Thanh Sơn nguyện ý, hắn tùy thời có thể bước ra một bước kia, có thể phá toái hư không tiến vào tiên giới. Chỉ bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn cũng sẽ không chọn rời đi. Cuối cùng phương thế giới này còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Lý Thanh Sơn đi xử lý. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, Phi Tiên Tông tài nguyên sẽ nhiều như vậy. Hơn nữa chỉ là Phi Tiên Tông tài nguyên, liền đầy đủ hắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Nguyên bản hắn còn dự định đi vơ vét những tông môn khác tài nguyên, hiện tại xem ra dường như không cần. Không đúng, những tông môn khác tài nguyên vẫn là cần. Ta chỉ là cảnh giới đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng mà ta sau đó đạt tới tiên giới phía sau, cảnh giới của ta có thể tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó vẫn là cần càng nhiều trợ giúp. Phi thăng phía trước tiên giới, ta cần lại vơ vét nhiều tư nguyên hơn, làm sau đó tiến vào tiên giới tính toán. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hơn nữa lúc này ta còn có một môn công pháp không có tu luyện hoàn thành. Lý Thanh Sơn không có tu luyện hoàn thành công pháp liền là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Môn công pháp này tu luyện thật sự là quá khó khăn, Lý Thanh Sơn ba ngày nay chỉ là đem chính mình những công pháp khác đều tu luyện, nhưng mà môn Thái Sơ Thần Kiếm Thuật này vẫn còn không có bắt đầu tu luyện. Lý Thanh Sơn lại liếc mắt nhìn Huyền Thiên Giới chỉ bên trong. Huyền Thiên Giới chỉ bên trong tiên khí còn thừa lại 1/5, về phần cái khác tài nguyên đều đã tại vừa mới trong tu luyện bị hắn hao hết. Trừ đó ra Huyền Thiên Giới chỉ cũng phát sinh huyền diệu biến hóa. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền kiểm tra một hồi Huyền Thiên Giới chỉ biến hóa. Lập tức liền biết Huyền Thiên Giới chỉ tại hấp thu Tuyệt Thiên Địa khiến món này bán tiên khí phía sau, lại chữa trị một chút công năng, nó hiện tại công năng muốn so phía trước càng mạnh một chút. Hơn nữa Huyền Thiên Giới chỉ còn nhiều thêm một cái phụ trợ công năng. Đó chính là tại hắn mở ra trong kết giới, có thể ngăn cách thiên địa linh khí. Chức năng này không thể nói hảo cũng nói không lên phá, chỉ bất quá gặp được một ít tình huống đặc thù có thể sử dụng. Lý Thanh Sơn đối với chức năng này cũng không có quá mức để ý hiện tại lời nói, Lý Thanh Sơn dự định tiếp tục tu luyện Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Chương 705, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật cảnh giới tiểu thành. Chương 705, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật cảnh giới tiểu thành. Thái Sơ Thần Kiếm Thuật tu luyện so phía trước Lý Thanh Sơn theo dự liệu muốn càng thêm gian nan. Cho dù Lý Thanh Sơn có Huyền Thiên Giới chỉ làm phụ trợ tu luyện ý nguyên rất khó. Đây là bởi vì môn kiếm pháp này cũng không phải cái này tu vi cảnh giới liền có thể tu luyện. Nếu như dựa vào Lý Thanh Sơn năng lực của mình gượng ép tu luyện lời nói, phòng trường cực kỳ khó tu luyện ra hiệu quả gì. Nhưng mà bởi vì có Huyền Thiên Giới chỉ làm phụ trợ, hơn nữa còn có lượng lớn tài nguyên làm tiêu hao, cho nên tu luyện hiệu quả chậm rãi cũng liền xuất hiện. Có thể mặc dù là như thế, Lý Thanh Sơn bế quan tu luyện 7 ngày 7 đêm, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật cuối cùng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng lúc này phía trước Lý Thanh Sơn lấy được lượng lớn tài nguyên đều đã toàn bộ hao hết. Tuy là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng mà Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm thuật của mình cảnh giới tăng lên rất lớn một đoạn. Hắn đã bước vào hoàn toàn mới kiếm thuật trong cảnh giới. Hiện tại coi như là không sử dụng Thái Sơ Thần Kiếm Thuật, kiếm pháp của hắn uy lực cũng là cực kỳ cường hành. Nếu như sử dụng Thái Sơ Thần Kiếm Thuật lời nói, cái kia uy lực thì càng cường đại, Lý Thanh Sơn có một loại mình có thể chém giết tiên nhân ảo giác. Đương nhiên, hắn hiện tại kiếm pháp có thể hay không chém giết tiên nhân, Lý Thanh Sơn chính mình cũng không rõ ràng, cuối cùng hắn không có cùng tiên nhân chân chính đối chiến qua. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng chỉ là nửa bước tiên nhân. Lý Thanh Sơn đi ra chỗ tu luyện, Lưu thủ trưởng lao trông thấy Lý Thanh Sơn đi ra, vội vã đi lên nên đón. Gặp qua chủ nhân, chúc mừng chủ nhân thần công đại thành. Đại trưởng lão trông thấy Lý Thanh Sơn đi ra phía sau, vội vã 10 phần cung kính nói. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta bế quan khoảng thời gian này nhưng có sự tình phát sinh. Cũng không. Đại trưởng lão lắc đầu. Cuối cùng Lý Thanh Sơn bế quan thời gian phi thường ngắn ngủi, nói đến thời gian 1 tháng cũng còn không đến đây. Cho nên đại trưởng lão cũng là cảm giác kỳ quái, thế nào Lý Thanh Sơn vậy mới bế quan như thế ngắn ngủi thời gian liền đi ra. Phía trước ta gọi các ngươi thu thập thế lực xung quanh tình báo, các ngươi đều có ư? Lý Thanh Sơn tiếp tục dò hỏi. Chủ nhân mời xem, đây là chúng ta thu thập tình báo. Đại trưởng lão vội vã đưa lên một mai ngọc giản. Tất cả tình báo đều tại trong ngọc giản. Lý Thanh Sơn cầm qua mai ngọc giản này, sử dụng nguyên thần của mình xem xét. Trong ngọc giản này liền là Phi Tiên Tông những năm gần đây thu thập được toàn bộ liên quan tới mỗi đại thế lực tình báo. Trong đó không chỉ có nhân tộc tình báo còn có chủng tộc khác tình báo, nói thí dụ như Long tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc toàn bộ đều có. Đương nhiên, nhân tộc tình báo sẽ cặn kẽ một chút, chủng tộc khác tình báo nhưng liền không có như thế cặn kẽ. Nhưng mà cũng có thể để Lý Thanh Sơn hiểu đến chủng tộc khác tình huống. Ngươi làm rất không tệ. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu. Lý Thanh Sơn sử dụng nguyên thần chi lực xem xét bên trong ngọc giản tình báo. Hào tốn trong chốc lát, cuối cùng đem tất cả tình báo toàn bộ đều nhìn xong tình báo phía sau, Lý Thanh Sơn cũng là vừa ý gật đầu một cái. Tình báo nội dung vẫn là phù hợp Lý Thanh Sơn mong chờ, Lý Thanh Sơn đối với cái thế giới này thế lực cũng càng thêm có cái rõ ràng hiểu rõ. Phía trước lời nói, Lý Thanh Sơn cũng chỉ biết, phương thế giới này thế lực lớn nhất liền là tứ đại chủng tộc. Nhưng cái khác một chút tình huống, kỳ thực biết đến cũng không phải rất nhiều. Phi Tiên Tông nơi này tình báo liền phi thường cặn kẽ, đã để Lý Thanh Sơn biết cái thế giới này mỗi đại thế lực chân chính tình huống. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng tính toán một cái, cũng đã là có tính toán. Chủng tộc khác có thể tạm thời mặc kệ, hắn hiện tại đầu tiên việc cần phải làm liền là đem nhân tộc nhất thống. Tuy là nhân tộc hiện tại cũng đã là có nhân tộc Bách Minh Chiến Thần Điện cùng thủ dạ nhân chờ thế lực. Chỉ bất quá những thế lực này cũng không có một cái nào thống nhất hệ thống chỉ huy, hơn nữa Chiến Thần Điện dường như đã bị yêu ma xâm lấn. Cho nên hiện tại Chiến Thần Điện không phải có quân, ngược lại là biến thành quân địch. Cũng không biết Chiến Thần Điện bên trong là tất cả mọi người bị yêu ma mê hoặc, vẫn chỉ là chỉ có một bộ phận người bị yêu ma mê hoặc. Trong tay Lý Thanh Sơn tình báo quá ít. Ngoài ra còn có một điểm liền là tu tiên. Căn cứ Mộ Dung Thu Nguyệt thuyết pháp, tu tiên cũng không phải đơn giản như vậy, Lý Thanh Sơn bây giờ còn chưa có đạt tới tu tiên điều kiện. Hắn cần hoàn chỉnh tiên hồn tiên thể, còn có tiên linh căn, lúc này mới có thể chân chính trở thành tiên nhân. Đây là trở thành tiên nhân căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn thành. Lý Thanh Sơn bây giờ lại là tập trung tinh thần muốn đem Thái Sơ Thần Kiếm thuật tiếp tục tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Như vậy, kiếm thuật của hắn uy lực cũng liền có thể biến đến mạnh hơn. Bất quá hắn tài nguyên hiện tại đã hao hết, hắn cần phải đi môn phái khác thu thập nhiều tư nguyên hơn. Truyền ra ngoài cái tin tức, liền nói Phi Tiên Tông muốn mở một chỗ giám bảo đại hội, đem thế lực xung quanh các cao thủ đều mời tới. Lý Thanh Sơn trực tiếp mở miệng nói ra. Đại trưởng lão không có hỏi thăm bất luận cái gì nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng một tiếng. Không bao lâu Phi Tiên Tông liền tuyên bố tin tức, nói là Phi Tiên Tông đạt được một nhóm cực phẩm pháp bảo, muốn bán ra cái này một nhóm cực phẩm pháp bảo, cho nên dự định mở một lần giám bảo đại hội, mời xung quanh các phe phái thế lực cao thủ tham gia lần này giám bảo đại hội. Những thế lực này cao thủ xem ở Phi Tiên Tông mặt mũi, tất nhiên cũng là muốn đến xem thử đều có cái nào cực phẩm pháp bảo, cho nên rất nhanh liền đáp ứng tham gia lần này giám bảo đại hội. Giám bảo đại hội là giả hấp dẫn những cao thủ này tới tham gia mới là thật. Chỉ cần những cao thủ này tới, Lý Thanh Sơn liền có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là yên lặng triệu tập nhân thủ, đem người thủ hạ của chính mình toàn bộ đều triệu tập tới. Phòng trưng đến lúc đó tới cao thủ sẽ thật nhiều, hắn sợ chính mình một người không giúp được, cho nên vẫn là muốn đem người thủ hạ của chính mình toàn bộ đều triệu tập tới. Phi Tiên Tông tin tức tuyên bố phía sau, xung quanh mỗi đại thế lực các cao thủ nhộn nhịp phản ứng. Khoảng cách gần cao thủ ngay đầu tiên liền đã chạy tới, khoảng cách xa cao thủ còn cần một chút thời gian mới có thể đến tới. Chỉ là để bọn hắn những cao thủ này không nghĩ tới chính là bọn hắn đi tới Phi Tiên Tông phía sau, rất nhanh liền bị Mộ Dung Thu Nguyệt đám người trực tiếp tóm lấy, khống chế lên. Theo sau Lý Thanh Sơn chỉ cần trực tiếp đối bọn hắn sử dụng khôi lỗi thuật, đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình liền có thể. Mộ Dung Thu Nguyệt đã là nửa bước tiên nhân, hơn nữa nàng bản thân vốn chính là một vị tiên nhân, hiện tại chẳng qua là cảnh giới thụt lùi mà thôi. Cho nên nàng chân thực năng lực chiến đấu so phổ thông nửa bước tiên nhân phải mạnh hơn một chút. Từ Mộ Dung Thu Nguyệt ra mặt đối phó bọn hắn những cao thủ này liền biến đến dễ như trở bàn tay. Cho dù là đại thừa kỳ cao thủ, tại Mộ Dung Thu Nguyệt trước mặt cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Lý Thanh Sơn chính mình ngược lại là biến đến thoải mái nhất. Cao thủ khác còn không tới tới, mà Phi Tiên Tông bên trong cao thủ số lượng cũng là nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng những cái kia tới trước một bước cao thủ đều đã bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi của mình. Phi Tiên Tông bên trong không khí lại lộ ra náo nhiệt dị thường, tại ngoại nhân xem ra là nhìn không ra nửa điểm dị thường. Đây cũng là Lý Thanh Sơn cố ý phân phó bọn hắn làm như vậy. Cuối cùng nếu là âm u đầy tử khí lời nói, phòng trừng về sau những cao thủ kia cũng không dám đi vào. Đến lúc này, vẫn không có ai phát hiện Phi Tiên Tông dị thường. Chương 706, nửa bước tiên nhân, khủng bố như vậy. Chương 706, nửa bước tiên nhân, khủng bố như vậy kỳ quái, ta thế nào có một loại dự cảm bất tường. Trương Văn Mậu lẩm bẩm lầu bầu nói. Trương Sư Minh, hẳn là ảo giác của ngươi a, nơi này đã đến Phi Tiên Tông bên trong tông môn làm sao lại có cái gì dự cảm không tốt. Hơn nữa Phi Tiên Tông xưa nay đều là tương đối nói quý củ. Đã bọn hắn mời nhiều người như vậy tới tham gia bọn hắn giám bảo đại hội, đương nhiên sẽ không bày âm như quỷ cái gì. Bên cạnh Lý Lập Xuân mở miệng cười nói. Lý Lập Xuân chính là một vị tán tu cao thủ, đã tu luyện tới đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi. Về phần Trương Văn Mậu lời nói, so Lý Lập Xuân tu vi muốn thấp một cái cảnh giới là đại thừa kỳ trung kỳ. Bất quá hai người bọn hắn người đã là tương giao nhiều năm lão hưu, lần này cũng là thu đến mời tới tham gia Phi Tiên Tông giám bảo đại hội. Nghe nói giám bảo trong đại hội còn sẽ có thần binh bán ra. Hai người bọn họ chỉ là tán tu, tuy là tu vi đều đã là đại thừa kỳ cường giả, thế nhưng trong tay thần binh vẫn còn không có đúng chỗ đây. Cuối cùng thần binh số lượng thưa thớt, cũng không phải cái gì người đều có thể cầm tới tay, cũng không ít đại thừa kỳ cao thủ căn bản cũng không có thần binh. Tỷ như bọn hắn hai vị này liền không có thần binh tại tay. Lần này cũng là nhận được tin tức, cho nên mới sẽ tới thử thời vận. Trương Văn Mậu lại không có để ý tới hảo hữu lời nói, mà là ánh mắt hướng về xung quanh nhìn đi qua, càng xem càng là hãi hùng kết vía. Đây là bởi vì Trương Văn Mậu cũng không phải tán tu, mà là sinh ra ở Thiên Tượng môn, bọn hắn cái tông môn này sở trường tại vọng khí chi thuật, cũng sở trường tại xem thiên địa khí voi. Chỉ bất quá chuyện này Trương Văn Mậu cũng không có cùng người khác nói, đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Nhưng mà hôm nay Trương Văn Mậu lại cảm giác hãi hùng kết vía. Đồng thời hắn vừa mới đã yên lặng sử dụng vọng khí thuật xem xét tình huống xung quanh. Xem xét phía dưới, phản phất có tầng một hắc vân bao phủ xung quanh, người xung quanh trên đỉnh đầu đều che kín tầng một mây đen, cái này gọi hắc vân áp đỉnh. Đồng thời xung quanh trong lúc mơ hồ đã có tầng một huyết quang tràn ngập tới, đây là điểm đại hung. Trương Văn Mậu tu luyện ngàn năm, thật không dễ dàng có tu vi cảnh giới hiện tại, đối nhân xử thế tất nhiên cũng sẽ không xúc động. Hắn biết loại tình huống này phía sau, lúc này lại là bất động thanh sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng bóp bóp chính mình hảo hữu cánh tay. Xem như bạn tốt nhiều năm, bọn hắn cũng mười phần có ăn ý. Lý Lập Xuân lập tức liền biết tình huống có chút không đúng, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là trong lòng lại càng phát cảnh giác. Hai người bất động thanh sắc ở giữa đã đi khách phòng. Đến khách phòng phía sau, hai người đồng loạt ra tay bố trí ngăn cách trận pháp, ngăn cách trận pháp bố trí xong phía sau, hai người vậy mới nuối lòng một hơi. Lý Lập Xuân vội vã dò hỏi, "Đạo hữu ra cái gì tình huống?" Trương Văn Mậu suy tư chốc lát, vậy mới nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Đạo hữu, ta vừa mới dùng bí pháp xem xét xung quanh khí tượng. Nơi đây khí tượng quỷ dị, mây đen ngập đầu, chỉ sợ là điểm đại hung. Hơn nữa toàn bộ Phi Tiên Tông trên dưới, khí tức khó lường, ta cũng không tính ra tức thì, nơi đây mười phần quỷ dị, hai chúng ta vẫn là không muốn ở lâu. Chờ một chút liền tìm cái cớ nhanh chóng rời đi." Lý Lập Xuân lập tức hít một hơi lãnh khí. Bất quá hắn đối với hảo hữu nói vẫn là hết sức tin tưởng. Cuối cùng bọn hắn song phương đã nhận thức mấy trăm năm thời gian, hắn biết mình hảo hữu tại loại chuyện lớn này bên trên tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói bừa. Đã Trương Văn Mậu nói như vậy, vậy chuyện này 89 phần 10 khả năng liền là thật. Hơn nữa Phi Tiên Tông đột nhiên liền mở cái gì dám bảo đại hội vốn chính là có chút kỳ quặc. Phía trước bọn hắn cũng là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ tới thử thời vận. Hiện tại phát giác được một điểm này phía sau, đương nhiên là không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Hai người làm ra sau khi quyết định, rất nhanh liền hành động. Đầu tiên là ra gian phòng, theo sau sẽ giả bộ vô sự muốn rời khỏi Phi Tiên Tông. Chỉ bất quá hai người cũng không biết Phi Tiên Tông đi vào liền vô pháp lại rời đi. Coi như thật có việc muốn rời khỏi, trước lúc rời đi cũng nhất định cần muốn trước biến thành khối lỗi. Hai vị khách quý còn mời chờ chút, ta Phi Tiên Tông trưởng lão rất nhanh liền tới. Hai vị muốn rời khỏi lời nói, chỉ cần thu được trưởng lão cho phép là được rồi. Biết hai người muốn rời khỏi, tiếp đãi hai người đệ tử vội vã mở miệng nói ra. Trương Văn Mậu mặt mũi tràn đầy không vui nói, các ngươi Phi Tiên Tông đạo đãi khách chẳng lẽ cũng là như thế sao? Chúng ta muốn rời khỏi, rõ ràng còn không cho phép chúng ta rời đi. Lý Lập Xuân đồng dạng mở miệng nói ra, ta cùng sư minh còn có chuyện muốn đi trước một bước, như có chỗ đắc tội, còn mời nhiều hơn tha thứ. Hai vị tiền bối còn mời nguôi giận, cũng không phải ban bối hiếu thắng lưu hai vị. Chỉ bất quá tông môn có quy củ, muốn rời khỏi khẳng định phải chào hỏi một tiếng, tại hạ đã phái người thông tri trưởng lão lập tức tới ngay. Lý Lập Xuân, Trương Văn Mậu liếc nhau, đột nhiên mười phần có ăn ý đột nhiên hướng về phương hướng lối ra bay ra ngoài. Căn bản là mặc kệ chính mình động tác sẽ dẫn tới nhiều lớn phiền toái. Bởi vì bọn hắn đã ý thức đến tình huống tương đối nguy hiểm, lại lưu lại, chỉ sợ bọn họ liền đi không được. Xung quanh ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng về hai người nhìn lại. Có người trong lòng hơi động, đã cảm giác được tình huống không ổn. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng nơi này chính là Phi Tiên Tông địa bàn. Mặc kệ là Trương Văn Mậu vẫn là Lý Lập Xuân, đều là đại thừa kỳ tu vi, chí ít còn có lực đánh một trận. Nhưng mà cao thủ khác chủ yếu đều là độ kiếp kỳ hoặc là hợp thể kỳ. Đại thừa kỳ cao thủ vẫn tương đối hiếm có. Bọn hắn căn bản là không dám luận động. Cuối cùng Phi Tiên Tông cũng không phải nói đùa. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống trước mặt hai người. "Trở về a." Mộ Dung Thu Nguyệt rơi xuống trước mặt hai người nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Tránh ra." Lý Lập Xuân hét lớn một tiếng, một trường liền đánh ra. Một đạo màu vàng kim trường ấn từ trong tay của hắn phát ra. Khủng bố bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp liền đi tới trước mặt Mộ Dung Thu Nguyệt. Mộ Dung Thu Nguyệt chỉ là cười nhạt một tiếng, khóe miệng nụ cười tràn ngập châm chọc ý vị. Theo sau Mộ Dung Thu Nguyệt dựng thẳng lên một ngón tay hướng phía trước một điểm. Tại đầu ngón tay của hắn ngưng kết một đạo màu xanh lục ánh sáng, trong nháy mắt, đạo này màu xanh lục ánh sáng đánh xuyên trước mắt bàn tay lớn màu vàng nóng. Lý Lập Xuân trông thấy một màn này ngạc nhiên. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi đại cao thủ. Hắn chỗ đánh ra công kích cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng bị người phá giải. Thế nhưng nữ nhân này trước mắt nhìn lên bình bình không có gì lạ, chỉ là duỗi ra một ngón tay liền có thể phá pháp thuật của hắn, có thể nghĩ mà biết tu vi của đối phương khủng bố cỡ nào. Lý Lập Xuân lần nữa đánh ra một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng. Chỉ bất quá hắn bàn tay lớn màu vàng nóng tại một đạo này màu xanh lục ánh sáng trước mặt, căn bản là ngăn cản không nổi, nháy mắt liền sụp đổ. Trương Văn Mậu phản ứng cực nhanh trong tay pháp bảo đã thanh toán đi ra. Trong tay hắn pháp bảo sử dụng là một cái dù giấy. Đây là cực phẩm pháp bảo, Sơn Hà Kỳ Lân tán. Theo lấy hắn pháp bảo sử dụng, một cái to lớn kỳ lân đột nhiên xuất hiện. Kỳ lân phát ra tiếng gào thét, theo sau liền ngăn tại trước người hai người. Nhưng mà cái kia màu xanh lục ánh sáng cũng là trong nháy mắt liền đánh nổ kỳ lân, đồng thời cũng quán xuyên hai người thân thể. Nửa bước tiên nhân uy lực, khủng bố như vậy. Chương 707, mục tiêu Hắc Vũ Tiên Tông. Chương 707, mục tiêu Hắc Vũ Tiên Tông. Vẹn vẹn chỉ là một kích, Trương Văn Mậu hai người liền đã bị đánh thành gần chết. Theo sau hai người bọn họ trực tiếp liền bị Mộ Dung Thu Nguyệt khống chế lên, lại để cho bọn thủ hạ đem hai người bọn hắn áp giải đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Cuối cùng một bước này là từ Lý Thanh Sơn đích thân độc thủ, đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Hiện tại Lý Thanh Sơn thủ hạ cao thủ là số lượng càng ngày càng nhiều, cho nên những cái này vụn vặt sự tình không cần hắn đích thân xuất thủ. Hắn chỉ cần hoàn thành cuối cùng một bước này, đem đối phương biến thành khôi lỗi cái này một bước là được rồi. Trong những ngày kế tiếp tiến vào Phi Tiên Tông trong địa bàn cao thủ số lượng là càng ngày càng nhiều. Cũng có một chút cao thủ phát hiện Phi Tiên Tông dị thường, nhưng mà không chờ bọn hắn làm ra phản ứng. Mộ Dung Thu Nguyệt đám người liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đem những cao thủ này cho bắt tới. Lúc này Lý Thanh Sơn đại thừa kỳ trong tay cao thủ đã trọn vẹn có hơn 20 vị. Cố lực lượng này mặc kệ đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là tuyệt cường. Có nhiều cao thủ như vậy tại Phi Tiên Tông bên trong tòa chấn, đã không có tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Trừ phi là Chiến Thần Điện nhúng tay. Chỉ bất quá lúc này Chiến Thần Điện cũng không biết Phi Tiên Tông phát sinh to lớn như vậy biến cố. Mấu chốt vẫn là Lý Thanh Sơn làm việc quá mức cẩn thận, cẩn thận. Hắn đã khống chế nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy thế lực, nhưng hắn y nguyên vẫn là thận trọng, cũng không có đi ra khỏi nửa điểm sai lầm. Ngắn ngủi trong thời gian mấy ngày, xung quanh mỗi đại thế lực cao thủ đều đã bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi của mình. Theo sau Lý Thanh Sơn để những khôi lỗi này trở về tông môn của mình, đem trong tông môn vật tư lần nữa mang tới đưa cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng bởi vậy, lại thu hoạch được một đợt vật tư. Chỉ bất quá những cái này lớn nhỏ thế lực vốn chỉ là Phi Tiên Tông, trong địa bàn mỗi đại tiểu thế lực, cho nên bọn hắn tài nguyên nhưng thật ra là không có nhiều như vậy, cùng Phi Tiên Tông đều không thể so sánh. Cho dù là những thế lực này, đem tài nguyên toàn bộ đều cầm tới. Trong tay Lý Thanh Sơn, đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Lý Thanh Sơn hiện tại đối với vật tư nhu cầu thế nhưng mười phần to lớn. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu vi cảnh giới hiện tại thật sự là quá cao, cho nên đối vật tư yêu cầu cũng sẽ biến đến càng cao. Những vật tư này rất nhanh liền bị Lý Thanh Sơn tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà đối Lý Thanh Sơn trợ giúp nhưng cũng không là rất lớn. Chỉ có thể nói là đối Lý Thanh Sơn trợ giúp là mười phần một chút. Lý Thanh Sơn cần thu được nhiều tư nguyên hơn. Đã như vậy lời nói, vậy liền muốn cần bắt đầu đối ngoại tiến hành quyết trương. Phi Tiên Tông trong địa bàn lúc này đã bị Lý Thanh Sơn triệt để khống chế, những cái này lớn nhỏ thế lực các cao thủ đều đã trở thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Tiếp xuống liền muốn đối ngoại bộ địa bàn tiến hành khống chế. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ qua chơi nhiều như vậy mánh khỏe liền trực tiếp làm gì chắc đó hướng ra phía ngoài quyết trương. Cùng Phi Tiên Tông đến gần một cái tông môn liền là Hắc Vũ Tiên Tông. Cái Hắc Vũ Tiên Tông này tại Lý Thanh Sơn nhìn tới đồng dạng cũng không phải vật gì tốt, đây là một cái có chút tà đạo tông môn. Hắc Vũ Tiên Tông tu hành công pháp và làm việc nguyên tắc đều có chút giống tà đạo tông môn, bất quá cái tông môn này thực lực vẫn là rất mạnh. Phi Tiên Tông cùng Hắc Vũ Tiên Tông vốn chính là hàng xóm, lẫn nhau ở giữa ma sát cũng tương đối nhiều, cũng là quan hệ cạnh tranh. Cho nên song phương ở giữa có thể không tính là quá mức hữu hảo. Lý Thanh Sơn hiện tại liền định đối Hắc Vũ Tiên Tông hạ thủ. Tại làm sự tình phía trước Lý Thanh Sơn cũng là bắt đầu yên lặng điều binh khiển tướng, đem chính mình bộ hạ có khả năng điều động đại thừa kỳ cao thủ toàn bộ đều điều tập tới. Trong bất chi bất giác, tại Lý Thanh Sơn bộ hạ đã tụ tập một nhóm lớn đại thừa kỳ cao thủ. Lúc này những đại thừa kỳ này cao thủ số lượng đã đạt đến kinh người 30 vị. Cái này hơn 30 vị đại thừa kỳ cao thủ kỳ thực đều là đến từ mỗi đại thế lực. Trong đó còn có rất nhiều là tán tu hoặc là cao thủ của gia tộc. Tuy là đại thừa kỳ cao thủ số lượng thật nhiều, nhưng mà tuyệt đỉnh cao thủ chân chính lại không có mấy cái. Tuyệt đỉnh cao thủ chân chính cũng chỉ có hai người, một cái là Lý Thanh Sơn, một cái liền là Mộ Dung Thu Nguyệt. Tuy là Mộ Dung Thu Nguyệt hiện tại còn tại bị thương dưới trạng thái, nhưng lực chiến đấu của nàng cũng là dưới Lý Thanh Sơn người thứ nhất. Cuối cùng Mộ Dung Thu Nguyệt tu vi đã là đạt tới nửa bước tiên nhân cảnh giới. Lý Thanh Sơn tại Mộ Dung Thu Nguyệt nơi này đã thu được tu tiên công pháp bí quyết, có thể từng bước tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Chỉ bất quá muốn hoàn thành loại này tu luyện, cần tài nguyên tự nhiên cũng là rất nhiều. Trên thực tế dựa theo Mộ Dung Thu Nguyệt thuyết pháp tại nhân gian, muốn tu luyện tới tiên nhân cảnh giới là rất khó. Dưới tình huống bình thường, đại thừa kỳ cao thủ chỉ cần tìm tới thời cơ liền có thể phá toái hư không đi tới tiên giới. Đi tới tiên giới phía sau, tại tiên giới dựa vào tiên giới tài nguyên lại tu luyện thành tiên, đây mới là chính xác nhất cũng là nhất nhanh gọn phương thức. Nhưng mà Lý Thanh Sơn rõ ràng là không nguyện ý đi đường này, cho nên hắn dự định tại Thương Long thế giới liền tu luyện thành tiên. Muốn làm như vậy lời nói, như thế tài nguyên tiêu hao liền mười phần kinh khủng. Tài nguyên tiêu hao Lý Thanh Sơn cũng không để ý, ngược lại toàn bộ thế giới, tại trong mắt Lý Thanh Sơn đều là hắn tu luyện tài nguyên. Loại trừ một số nhỏ cao thủ, dùng đến trông giữ địa bàn của mình bên ngoài, còn lại cao thủ đều đã bị Lý Thanh Sơn triệu tập đến bên cạnh mình. Tiếp xuống Lý Thanh Sơn muốn phát động tiến công chớp nhoáng trực tiếp, tiến công Hắc Vũ Tiên Tông. Thương Long thế giới, tiên đạo tông môn thế lực rất nhiều, Lý Thanh Sơn nếu như vẫn là sử dụng phía trước loại sách lược kia, một nhà giết đi qua lời nói, cũng không biết còn cần tiêu phí thời gian bao nhiêu. Cho nên lúc này Lý Thanh Sơn bọn thủ hạ mới nhiều, hắn cũng không còn tiếp tục sử dụng phía trước loại sách lược kia, mà là muốn càng cấp tiến một chút sách lược. Lý Thanh Sơn trực tiếp mang theo hơn 30 vị cao thủ, ẩn tàng tung tích trực tiếp xuất phát, hướng về Hắc Vũ Tiên Tông chỗ tồn tại xuất phát. Một đường tiến lên hơn nửa tháng, rốt cục đi tới Hắc Vũ Tiên Tông tông môn nơi ở dọc theo con đường này, cũng không có gặp được phiền phức gì, cuối cùng bọn hắn đều đã là đỉnh cao nhất chiến lược. Nếu quả như thật có người tìm phiền toái, đó cũng là đối phương phiền phức lớn rồi đi. Tất cả tìm đến phiền toái đều sẽ bị Lý Thanh Sơn bọn hắn giải quyết đi. Chủ nhân phía trước liền là Hắc Vũ Tiên Tông chỗ tồn tại. Một vị vóc dáng thấp bé lao giả, tại trước mặt Lý Thanh Sơn mười phần cung kính nói. Vị lao giả này tên gọi Nam Sơn Quỷ lão, bản thân cũng là một vị tà đạo tu sĩ. Bất quá tu vi cảnh giới của hắn thế nhưng cực cao đại thừa kỳ hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là tại Lý Thanh Sơn trong thủ hạng, cũng có thể xếp mà đến danh hảo. Mà một lần hành động này, cũng là từ Nam Sơn Quỷ lão dẫn đường. Bởi vì Nam Sơn Quỷ Lao vốn chính là tại vùng này hoạt động Hắc Vũ Tiên Tung, hắn cũng là thượng khách. Đối với Hắc Vũ Tiên Tung Nam Sơn Quỷ Lao là quen thuộc nhất bất quá, cho nên mới sẽ để hắn cùng theo một lúc hành động, hơn nữa cũng đi theo bên cạnh Lý Thanh Sơn. Hành động lần này Nam Sơn Quỷ Lao cũng sẽ bày mưu tinh kế. Theo ta được biết, Hắc Vũ Tiên Tông trên mặt nổi đại thừa kỳ cao thủ cũng đầy đủ có 5 vị đông đúc. Trong truyền thuyết Hắc Vũ Tiên Tông tại Hậu Sơn Cấm Địa còn có một bộ thượng cổ thời đại lưu lại đồng giáp cương thi. Nghe nói cái này một bộ đồng giáp cương thi sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, chỉ bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Nam Sơn Quỷ Lao hết sức cẩn thận nói. Chương 708, một kiếm uy lực chương 708, một kiếm uy lực trừ đó ra, Hắc Vũ Tiên Tông còn có một chỗ cực kỳ lợi hại địa phương. Hắc Vũ Tiên Tông thuần dưỡng một cái tiên thú, chính là một cái Hắc Vũ Huyền Điểu. Cái Hắc Vũ Huyền Điểu này ta cũng kiến thức qua, chiến lực cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó cũng muốn cẩn thận một chút. Về phần bọn hắn môn hạ đệ tử, còn có bố trí trận pháp, ngược lại không tính là gì. Nam Sơn Quỷ Lao từng cái mở miệng nói ra. Cuối cùng hắn thấy, Hắc Vũ Tiên Tông cũng liền là một chút cao cấp chiến lực cần thiết phải chú ý, về phần cái khác sức chiến đấu, vậy liền không cần quá mức để ý. Hắc Vũ Tiên Tông môn hạ đệ tử số lượng cũng là rất nhiều, có 10 vạn đệ tử. Thế nhưng cái này 10 vạn đệ tử, đối với bọn hắn những đại thừa kỳ này cao thủ tới nói, bất quá là gà đất chó sành. Chỉ cần có thể tan rã Hắc Vũ Tiên Tông cao cấp chiến lực, phía dưới đệ tử có thể nói là không chịu nổi một kích. Đều nói kiến có thể cắn chết voi, có thể kiến số lượng lại thêm, đối mặt một đầu hỏa long thời điểm hữu dụng không? Cho nên số lượng cũng không nhất định là mấu chốt chất lượng mới phải. Quyết định một cái tông môn vận mệnh cho tới bây giờ không phải phía dưới đệ tử, mà là phía trên cao cấp chiến lực. Lý Thanh Sơn nghe đến đó cũng là gật đầu một cái, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dùng hắn tu vi hiện tại tới nói, đối phó Hắc Vũ Tiên Tông, kỳ thực hắn một người là đủ rồi. Nguyên cớ mang theo nhiều cao thủ như vậy tới, cũng là vì để phòng bản nhất. Bởi vì hiện tại những tin tức này cũng còn không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn, nhất là tại biết chiến thần điện đã bị yêu ma không chế dưới tình huống. Lý Thanh Sơn làm việc liền biến đến càng thêm cẩn thận một chút. "Đều tản ra a, nếu có cá lọt lưới giết không xá." Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Là chủ nhân." Mọi người chung quanh đáp ứng một tiếng, lập tức tản ra, đem toàn bộ Hắc Vũ Tiên Tông bao vây lại. Hắc Vũ Tiên Tông thế lực phạm vi cực lớn, cho nên bọn hắn những người này tàn cũng tương đối mở. Bất quá lúc này cũng chỉ là đem Hắc Vũ Tiên Tông bao vây lại, cũng không có lựa chọn động thủ. Bởi vì chân chính động thủ chỉ có một người, đó chính là Lý Thanh Sơn. Về phần hắn thủ hạ cần phải làm việc, cũng chỉ có một việc, đó chính là phòng ngừa có cá lọt lưới. Theo bên cạnh Lý Thanh Sơn vẫn là vị kia Nam Sơn Quỷ lão. Nam Sơn Quỷ lão quen thuộc Hắc Vũ Tiên Tông tình huống, cho nên Lý Thanh Sơn mới sẽ đem hắn mang theo bên người. "Chúng ta đi." Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nói ra, nháy mắt thi triển thân pháp, hướng về Hắc Vũ Tiên Tông bay đi. Hắc Vũ Tiên Tông không có bất kỳ phòng bị, bọn hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ gặp đến ngoại địch tập kích. Cứ như vậy Lý Thanh Sơn thông suốt đã đi tới Hắc Vũ Tiên Tông, tông môn chân núi. Hắc Vũ Tiên Tông lúc này cuối cùng phát giác được Lý Thanh Sơn tới gần, cuối cùng Hắc Vũ Tiên Tông cũng là có thủ đoạn phòng ngự. Như Lý Thanh Sơn cao thủ như vậy tới gần, bọn hắn làm sao lại không phát hiện được đây? Có thể làm cho Lý Thanh Sơn tới gần đến chân núi, cũng đã là nói rõ Lý Thanh Sơn giấu kín thời gian lợi hại. Nhưng lúc này hết thảy đều đã muộn, Lý Thanh Sơn trực tiếp vung tay lên liền mở ra kết giới. To lớn kết giới bày ra, trực tiếp đem toàn bộ Hắc Vũ Tiên Tông tông môn chỗ tồn tại đều bao vào. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hành động phi thường thuận lợi. Tiếp xuống kết quả cũng đã là chú định. Hắc Vũ Tiên Tông, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Tông môn tông chủ, còn có môi đại trưởng lão, lúc này đều sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm túc. Bọn hắn không biết là người nào đối tự mình động thủ, lại biết đã có cường địch đột kích. Đại trận hộ sơn lúc này đã bị mở ra. Đạo hữu còn mời hiện thân a, nói ra thân phận của ngươi cùng lai lịch tới. Hắc Vũ Tiên Tông tông chủ, lúc này cũng là bay đến giữa không trung, đối hư không trước mặt mở miệng nói ra. Hắn còn không có trông thấy Lý Thanh Sơn vị trí, nhưng biết đã có cường giả đột kích. Lý Thanh Sơn thân hình hơi động, đồng dạng cũng là bay lên không trung xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người vậy mới trông thấy, đột kích cường giả là một vị người trẻ tuổi. Chỉ bất quá không có người sẽ xem thường Lý Thanh Sơn. Cuối cùng có gan có khả năng tập kích bọn họ Hắc Vũ Tiên Tông, vậy ít nhất cũng là đại thừa kỳ tu vi. Chỉ có đến có một người ư? Hắc Vũ Tiên Tông tông chủ Ô Trọng Sơn, nhìn xem Lý Thanh Sơn cũng là nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Rất rõ ràng đây là hắn thăm dò. Không cần nhìn, nơi này chỉ có ta một người. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Về phần Nam Sơn lão quỷ bây giờ còn chưa có tiến vào trong kết giới, còn tại ngoài kết giới chờ lấy Lý Thanh Sơn tín hiệu đây. Lý Thanh Sơn định đem Hắc Vũ Tiên Tông những người này đều đánh bại thu phục, lại bắt đầu động thủ thu thập tài nguyên. Các hạ rốt cuộc là ai? Một người liền dám đến tìm chúng ta Hắc Vũ Tiên Tông phiền phức ư? Sắc mặt Ô Trọng Sơn lạnh lùng nói. Không cần nói cái gì nữa nói nhảm. Các ngươi muốn động thủ liền cùng lên đi, nếu không chờ một chút các ngươi nhưng liền không có cơ hội. Về phần thân phận của ta, cho nên cho các ngươi nghe các ngươi cũng không biết, cho nên cũng không có nói tất yếu. Lý Thanh Sơn lần nữa lanh đạm nói. Cuối cùng những người trước mắt này nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là so với ai khác quyền đầu cứng. Tông chủ cẩn thận người này. Đúng vậy a, tông chủ hắn một người dám đến tự nhiên là có dựa vào. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đã như vậy lời nói, không bằng chúng ta một chỗ động thủ đi. Mọi người nói xong sau đó, liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra cực kỳ có ăn ý, cho dù là tông chủ Vu Trọng Sơn, lúc này cũng là ở trong lòng yên lặng gật đầu. Hắn hiện tại nhìn không thấu người trước mắt nội tình, hơn nữa cũng không biết thân phận lai lịch của đối phương, cho nên làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Các ngươi không xuất thủ trước, vậy ta nhưng là tới. Lý Thanh Sơn đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong tay vụ một thoáng rút ra một thanh bảo kiếm, chính là hắn Hiên Viên kiếm. Thanh này Hiên Viên kiếm hàng phòng chế, bây giờ phẩm chất cũng thay đổi đến càng phát cao lên. Bởi vì lúc trước lấy được những cái kia lượng lớn tài nguyên, trong đó một bộ phận tài nguyên cũng dùng đến Hiên Viên kiếm luyện chế bên trên, sở dĩ phải để Hiên Viên kiếm phẩm chất nâng cao một bước. Lúc này Hiên Viên kiếm tuy là vẫn là thần binh, nhưng đã chậm rãi bắt đầu hướng về tiên khí tới gần. Tại khi nói chuyện Lý Thanh Sơn đã huy động một kiếm. Lý Thanh Sơn một kiếm này vung ra sử dụng liền là Thái Sơ thần kiếm thuật. Lúc này Lý Thanh Sơn Thái Sơ thần kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, hắn Thái Sơ thần kiếm thuật đã nắm giữ một loại uy lực khủng bố. Một đạo kiếm khí vô hình nháy mắt lóe lên liền đã đi tới trước mặt Ô Trọng Sơn. Vu Trọng Sơn con ngươi nháy mắt co rụt lại, hắn phía trước đã tại đánh giá cao thực lực tu vi của Lý Thanh Sơn, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là nhìn lầm. Lý Thanh Sơn chỗ bộc phát ra sức chiến đấu so hắn nghĩ cao hơn nữa, nhất là một kiếm này uy lực, quả thực có thể nói là khủng bố tuyệt luân. Vu Trọng Sơn muốn xuất thủ phản kháng, lại phát hiện thân thể của mình động không được. Một cỗ lực lượng kinh khủng đã áp đến trên người hắn, giam giữ lại thân thể của hắn cùng pháp lực. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí theo trên người hắn bắn tới. Vu Trọng Sơn phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người liền bay ra ngoài. Hắn ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm. Chương 709, khống chế Hắc Vũ Tiên Tông. Chương 709, khống chế Hắc Vũ Tiên Tông. Trên mặt của Vu Trọng Sơn toàn bộ đều là vẻ mặt sợ hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình rõ ràng ngăn không được đối phương một kiếm. Đây chỉ là một kiếm mà thôi, hắn thế nào sẽ liền không ngăn được đây? Thế nhưng kết quả chính là như vậy, Vu Trọng Sơn đại thừa kỳ tu vi ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm. Không chỉ là Vu Trọng Sơn động, người khác cũng là như thế. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn Hiên Viên kiếm trong tay, nhẹ nhàng huy động mấy lần. Tương đạo kiếm khí vô hình, hướng thẳng đến cái khác đại thừa kỳ cao thủ bao phủ đi qua. Kiếm khí tới thân, những đại thừa kỳ này cao thủ cuối cùng cảm giác được Vu Trọng Sơn bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Đối mặt loại này kiếm khí công kích, bọn hắn đồng dạng cũng là ngăn không được. Căn bản chính là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Kiếm khí theo trên người của bọn hắn xuyên qua, trong nháy mắt liền cắt đứt trên người bọn hắn kinh mạch, phong tỏa bọn hắn một thân pháp lực. Chỉ là một kiếm liền đem bọn hắn biến thành phế nhân. Lý Thanh Sơn muốn giết bọn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng giết bọn hắn thật là đáng tiếc. Đại thừa kỳ cao thủ đến nơi nào đều là quý giá tài nguyên. Sở dĩ có thể bắt lấy lời nói, Lý Thanh Sơn đều sẽ tận lực bắt lấy. Đại thừa kỳ cao thủ đều không phải Lý Thanh Sơn một kiếm địch, những người còn lại liền càng thêm không cần nói. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng hướng phía trước di chuyển một bước này phía dưới liền là tuấn gian di động trực tiếp liền đi tới trước mặt mọi người. Theo sau Lý Thanh Sơn xuất thủ, đem Vu Trọng Sơn đám người toàn bộ đều khống chế trở thành khôi lỗi của mình. Các ngươi an phận thủ thường, thật tốt phối hợp ta không giết người. Nhưng nếu như các ngươi không nghe lời nói, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Lý Thanh Sơn đối còn sót lại mọi người mở miệng nói ra. Hắc Vũ Tiên Tông mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong mắt đều là một loại nồng đậm sợ hãi thần sắc. Lúc này căn bản cũng không có người dám động thủ, chính ra không có người dám phản kháng. Cuối cùng liền tông chủ đám người đều bị Lý Thanh Sơn tùy tiện bắt được, càng không cần nói bọn hắn những người này. Tông chủ đều không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, bọn hắn tại trước mặt Lý Thanh Sơn, đồng dạng cũng là một kiếm liền sẽ bị chém giết. Không người nào nguyện ý chịu chết uổng, có đường sống dưới tình huống, tất nhiên cũng không có người liều mạng phản kháng. Người bình thường sẽ liều mạng, đều là tại sống không nổi điều kiện tiên quyết. Bọn hắn hiện tại đã có cơ hội sống sót, tự nhiên là sẽ không tại lúc này liều mạng. Bất quá là trong chốc lát, Lý Thanh Sơn đã đem Hắc Vũ Tiên Tông cao tầng toàn bộ một mẹ hút gọn, biến thành khôi lỗi của mình. Tiếp xuống liền muốn đối còn lại những cao thủ này tiến hành bắt được. Đại thừa kỳ cao thủ Lý Thanh Sơn đều là 10 phần chắc chín, càng không cần nói còn lại độ kiếp cùng hợp thể cảnh giới. Bất quá làm phòng ngừa tin tức để lộ, cho nên tại bắt độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ cao thủ phía sau, còn lại cao thủ Lý Thanh Sơn đồng dạng không có thả. Bất quá lúc này Lý Thanh Sơn đã đem kết giới mở ra một lỗ hổng, để phía ngoài cao thủ có thể tiến vào trong kết giới. Cuối cùng nhân thủ quá nhiều, hắn cần người thủ hạ của chính mình phụ trợ thao tác. Lúc này ngoại giới cao thủ cuối cùng đã tiến vào trong kết giới. Bọn hắn tiến vào trong kết giới, trông thấy trong kết giới tình huống, cũng là không có quá mức giật mình. Cuối cùng đối với chủ nhân của mình thực lực, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Dùng bọn hắn chủ nhân thực lực đối phó những cái này gà đất chó sành có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù là đại thừa kỳ cao thủ, bây giờ tại trước mặt Lý Thanh Sơn cũng là như là gà đất chó sành đồng dạng. Có những thủ hạ này phụ trợ, Lý Thanh Sơn thao tác biến đến càng đơn giản, hắn không cần đặc biệt đi bắt người, chỉ cần tại chỗ chờ lấy đối phương đưa tới cửa là được. Lý Thanh Sơn thủ hạ sẽ đặc biệt bắt lấy những cao thủ này. Hắc Vũ Tiên Tông cao thủ liền bị Lý Thanh Sơn thủ hạ từng cái vô tới, ném đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Theo sau Lý Thanh Sơn đích thân xuất thủ, đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Thành viên thực tế quá nhiều, Hắc Vũ Tiên Tông môn hạ đệ tử 10 vạn. Làm để phòng vạn nhất, Lý Thanh Sơn đem những đệ tử này toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Miễn đến trong đó có 5 vùng, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Cùng Lý Thanh Sơn theo dự liệu đồng dạng, trong những người này đích thật là có môn phái khác, xếp vào tại trong đó 5 vùng. Thậm chí trong đó còn có một cái, là tới từ Chiến Thần Điện. Nguyên lai Chiến Thần Điện tại mỗi đại thế lực bên trong cũng đều sẽ xếp vào bên trên có nhãn tuyến. Cũng may Lý Thanh Sơn làm việc cực kỳ cẩn thận, đem những người này toàn bộ đều biến thành khối lỗi, cho dù là có nằm vùng, hiện tại cũng thay đổi thành Lý Thanh Sơn nằm vùng. Lý Thanh Sơn ở ngoại vi bố trí cao thủ, cũng phát huy tác dụng, hoàn toàn chính xác có một chút cá lọt lưới, lúc trước không có bị kết giới bao phủ. Làm Lý Thanh Sơn sử dụng kết giới, những cái này cá lọt lưới muốn chạy trốn thời điểm liền bị bên ngoài canh gác cao thủ cho bắt được lên, đồng dạng cũng bị Lý Thanh Sơn cũng thay đổi thành khối lỗi. 3 ngày sau đó kết giới rốt cục đóng lại. Mà lúc này Hắc Vũ Tiên Tông từ trên xuống dưới đều đã biến thành Lý Thanh Sơn người. Hắc Vũ Tiên Tông đích thật là có át chủ bài. Nhưng mà Lý Thanh Sơn động tác quá nhanh, lá bài tẩy của bọn hắn đều không thể sử dụng đi ra, tông môn tông chủ cùng trưởng lão liền đã bị Lý Thanh Sơn tù binh, biến thành khôi lỗi của mình. Cho nên lá bài tẩy của bọn hắn cũng liền biến thành át chủ bài của Lý Thanh Sơn. Tiếp xuống đã đến thu hoạch thời điểm, Lý Thanh Sơn tiến vào đối phương ở trong bảo khố. Chỗ vừa mắt tất cả đều là đầy ắp đủ loại bảo vật. Trong mắt Lý Thanh Sơn không nhịn được lộ ra nét mừng. Quả nhiên vẫn là ăn cướp đến nhanh a, nếu là hắn làm ăn lời nói, liền là sinh ý làm đến lớn hơn nữa, những tư nguyên này cũng là không lấy được tay. Nhưng mà chỉ cần ăn cướp một cái tông môn, những tư nguyên này liền có thể dễ như trở bàn tay đến trong túi tiền của hắn. Lượng lớn tài nguyên toàn bộ đều bị Huyền Thiên giới chỉ hấp thu chuyển hóa thành tiên linh khí. Theo sau Lý Thanh Sơn lợi dụng những cái này tiên linh khí tiếp tục tu luyện. Lý Thanh Sơn tiếp xuống tu luyện mục tiêu vẫn là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Môn kiếm pháp này uy lực, Lý Thanh Sơn hiện tại đã có khắc sâu thể nghiệm. Lý Thanh Sơn Thái Sơ Thần Kiếm Thuật hiện tại cũng chỉ là đến tiểu thành cảnh giới, đến tiếp sau tiềm lực còn có vô hạn to lớn. Cho nên Lý Thanh Sơn hàng đầu mục tiêu liền là tiếp tục tăng lên chính mình Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Chỉ là để Lý Thanh Sơn không tưởng tượng nổi là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật tu luyện độ khó thực tế quá cao. Cho dù Lý Thanh Sơn lần nữa đạt được nhiều như vậy tài nguyên, nhưng mà Thái Sơ Thần Kiếm Thuật cũng chỉ là tăng lên một tia thôi. Muốn tiếp tục tăng lên Thái Sơ Thần Kiếm Thuật cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đợi đến tài nguyên hao hết phía sau, Lý Thanh Sơn vẫn là dựa theo phía trước biện pháp cũ để Hắc Vũ Tiên Tông ra mặt đem thế lực đặt ở cái kia, cao thủ khác đều mời được trong tông môn. Những thế lực này cao thủ cũng không nghĩ tới Hắc Vũ Tiên Tông sẽ hô chính mình. Không có chút nào phòng bị liền đi tới Hắc Vũ Tiên Tông. Bọn hắn vừa tiến vào Hắc Vũ Tiên Tông liền trực tiếp bị bắt, theo sau liền biến thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Bất quá là thời gian 1 tháng, Hắc Vũ Tiên Tông trong địa bàn tất cả thế lực cũng thay đổi thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi thế lực. Lý Thanh Sơn thế lực địa bàn biến đến càng lớn, nắm giữ trong tay cao thủ số lượng tự nhiên cũng thay đổi đến càng nhiều. Tiếp xuống cũng liền có thể tiếp tục đối cái khác tông môn hạ thủ. Chương 710, Đông Hải Long Cung mở ra chương 710, Đông Hải Long Cung mở ra. Lý Thanh Sơn lo liệu ý nghĩ chính là, chuyện chính xác lập lại làm. Đã hắn hiện tại có thể thu phục Phi Tiên Tông cùng Hắc Vũ Tiên Tông, liền nói rõ hắn cái này cách làm cùng hành sự nguyên tắc là đi hữu hiệu. Cho nên tiếp xuống Lý Thanh Sơn liền không ngừng lặp lại động tác này. Từ Tiêu Cung, Long Hồ Sơn, Thái Ức Kim Quan Môn, Tiêu Giao Động Tiên Phái, Huyền Tiêu Tông, Lăng Vân Quan. Nhiều thế lực tại Lý Thanh Sơn công phạt phía dưới, từng cái đều biến thành hắn khôi lỗi. Mà tất cả những thứ này đều là ngầm bí mật tiến hành. Biết tin tức đều đã bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi của mình, cho nên cái tin tức này cũng bởi vậy không có bị truyền ra ngoài. Trong lúc bất chi bất giác, nhân tộc Bách Minh thành viên đã có 15 cái thế lực đều biến thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Cho dù là đến lúc này, Lý Thanh Sơn ý nguyên vẫn là 10 phần địa thấp. Bởi vì Lý Thanh Sơn hết sức rõ ràng biết, tiên nhân phía dưới hắn vô địch, nhưng mà tiên nhân bên trên hắn có thể làm không đến một đội một. Cho nên dưới loại tình huống này, làm người làm việc vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Vũ trộm phát triển mới là cách làm chính xác nhất. Ngay tại Lý Thanh Sơn phải khiêm tốn phát triển thời điểm, một tin tức truyền ra, đột nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Lý Thanh Sơn cũng thu đến cái tin tức này. Nguyên lai là Long tộc thượng cổ di tích, Đông Hải Long Cung muốn mở ra. Thượng cổ thời đại, Thương Long thế giới từ tứ đại Long tộc thủ hộ, Long tộc cũng có 4 chỗ Long Cung. Cái này 4 chỗ Long Cung theo thứ tự là Đông Hải Long Cung, Tây Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung. Trong đó tối cường liền là Đông Hải Long Cung. Về sau Thương Long thế giới phát sinh đại chiến, Long tộc thế lực suy sụp, tứ đại trong Long Cung, Tây Hải Long Cung cùng Nam Hải Long Cung trực tiếp liền bị đánh nổ. Chỉ để lại Đông Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung. Bắc Hải Long Cung hiện tại là Long tộc thánh địa, Bắc Hải Long Cung bên trong Long tộc cao thủ rất nhiều, thế lực khác tự nhiên cũng không dám tới gần. Đông Hải Long Cung thì là ẩn nấp không ra, ai cũng không biết cái này Đông Hải Long Cung đến cùng giấu ở nơi nào, chỉ là truyền thuyết là giấu ở thứ nguyên hư không thành lũy bên trong. Đông Hải Long Cung cách mỗi 1 vạn năm sẽ xuất hiện một lần. Có thực lực cao thủ đều có thể tiến vào Đông Hải Long Cung tầm bảo. Bởi vì Đông Hải Long Cung là cách mỗi 1 vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, cho nên mỗi lần xuất hiện phía sau Đông Hải Long Cung bên trong đều sẽ bảo vật rất nhiều. Đối với toàn bộ tu chân thế giới tới nói, đây chính là khó được một lần tình hội. Không chỉ là nhân tộc cao thủ sẽ tham gia, chủng tộc khác cao thủ cũng đều sẽ tiến vào Đông Hải Long Cung tiến hành tầm bảo. Đông Hải Long Cung hiện tại đã tại Đông Hải xuất hiện, tin tức truyền ra phía sau, rất nhiều cao thủ đã tiến về Đông Hải Long Cung. Dựa theo thời gian suy tính, Đông Hải Long Cung tại xuất hiện phía sau trong vòng 3 ngày liền nhất định sẽ mở ra Long Cung đại môn. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể tiến vào Đông Hải Long Cung. Nếu như là thật Đông Hải Long Cung lời nói, ta đề nghị ngươi đi một chuyến. Mộ Dung Thu Nguyệt lúc này tìm tới Lý Thanh Sơn, đột nhiên mở miệng nói ra. Đây là vì sao? Có thuyết pháp gì ư? Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Mộ Dung Thu Nguyệt gật gật đầu, mở miệng nói ra, kỳ thực tại tiên giới cũng là có Long tộc. Phương thế giới này Long tộc hẳn là tiên giới Long tộc phân chi thôi. Long tộc cho dù tại tiên giới cũng là tối cường chủng tộc một trong. Mà Long tộc Long Cung thế nhưng một chỗ tồn tại đặc thù. Bởi vì các phương thế giới Long Cung cũng không phải chính bọn hắn kiến tạo, mà là Long tộc thượng cổ đại năng xây dựng tốt phía sau phân phát đến đại thiên thế giới. Cho nên đại thiên thế giới mỗi một tòa Long Cung kỳ thực đều là lai lịch bất phàm, đều là Long tộc đại nhân chính tay chế tạo thành. Long tộc Long Cung nhưng thật ra là người có đức chiếm lấy. Chỉ cần thực lực ngươi đủ, khí vận mạnh liền có thể chiếm cứ Long Cung. Đây chỉ là một trong số đó chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là Long Cung bên trong nhất định có Hóa Long Chỉ. Nếu như nắm giữ Long tộc huyết mạch tiến vào Hóa Long Chỉ, liền có thể cường hóa bản thân Long tộc huyết mạch. Cho nên đối với Long tộc tới nói, Hóa Long Chỉ là 10 phần trọng yếu. Nhưng mà chủng tộc khác tiến vào trong Hóa Long Chỉ, đồng dạng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Có thể dùng lực lượng Hóa Long Chỉ tới cường hóa bản thân huyết mạch cùng thần hồn thân. Đối với bất luận chủng tộc nào tới nói, Hóa Long Chỉ đều là một chỗ bảo địa. Mộ Dung Thu Nguyệt chậm rãi giải thích nói. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế lập tức liền tới hứng thú. Đã Hóa Long Chỉ có tác dụng như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn đi Hóa Long Chỉ đi một chuyến. Vậy ngươi có thể muốn đi Hóa Long Chỉ ư? Lý Thanh Sơn dò hỏi. Không nghĩ tới Mộ Dung Thu Nguyệt lại lắc đầu. Mộ Dung Thu Nguyệt nói, Hóa Long Chỉ đối ta đã vô dụng. Nhưng mà Long Cung bên trong có lẽ có huyết Long Chỉ, đây là chữa thương thánh địa, đối ta thương thế khôi phục có lẽ có tác dụng. Thì ra là thế a. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta cũng đi trong Long Cung đi một chuyến. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái. Theo sau Lý Thanh Sơn bắt đầu an bài tốt nhân thủ, một đám người phân tán ra tới phía sau trực tiếp tiến về Đông Hải Long Cung. Tại bên cạnh Lý Thanh Sơn chỉ theo 2 nữ nhân, một cái là Mộ Dung Thu Nguyệt, một cái liền là Phi Hồng Tiên Tử. Long Cung mở ra đối tất cả người tới nói đều cực kỳ trọng yếu, cho nên Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng sẽ đem chính mình 2 nữ nhân cũng mang lên. Mộ Dung Thu Nguyệt hiện tại còn không tính là Lý Thanh Sơn nữ nhân, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu sức chiến đấu. Mấu chốt là Mộ Dung Thu Nguyệt cũng muốn tiến vào trong Long Cung, tìm kiếm mình chỗ cần huyết Long Chỉ. Cũng may bọn hắn đây đều là cao thủ, đi đường tốc độ cũng là cực nhanh. Hơn nữa Long Cung vị trí vốn là cách bọn họ không phải rất xa, cho nên tại hao tốn 2 ngày thời gian phía sau, rốt cục chạy tới Long Cung chỗ tồn tại. Long Cung mở ra, thế nhưng vạn năm qua khó gặp thịnh hội, cho nên tới nơi này cao thủ số lượng cũng là cực kỳ kinh người, mỗi đại chủng tộc cao thủ đều tới. Nhân tộc cao thủ, yêu tộc cao thủ, quỷ tộc cao thủ, còn có Long tộc cao thủ. Lý Thanh Sơn cuối cùng lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc khác cao thủ. Quỷ tộc cao thủ trên mình đều mặc áo bào đen, thấy không rõ lắm bọn hắn vốn là diện mục. Có thể cảm giác được trên người bọn hắn có một cỗ lạnh giá chố dâm khí tức. Quỷ tộc này cao thủ cùng thường thức trong nhận thức quỷ là không giống nhau. Dân gian trong truyền thuyết quỷ là người sau khi chết hồn phách biến thành quỷ, mà quỷ tộc cũng không phải loại tồn tại này, quỷ tộc vốn chính là một cái đặc thù chủng tộc, bọn hắn là một loại đặc thù sinh mạng thể, cũng không phải bởi vì người sau khi chết hồn phách biến thành quỷ. Về phần quỷ tộc lai lịch, có rất nhiều loại thuyết pháp, chỉ bất quá cụ thể chân tướng là cái gì, vậy liền không có ai biết. Tiếp đó liền là yêu tộc. Yêu tộc cũng không phải những cái kia loại thú. Lý Thanh Sơn nhìn thấy những yêu tộc này cao thủ đều đã giữ vững nhân hình, chỉ bất quá tại trên người của bọn hắn còn sẽ có một chút loại thú đặc thù xuất hiện. Thì như sinh ra lão hổ đôi, châu sừng, hồ ly lộ hai các loại. Đây chính là yêu tộc. Mỗi đại chủng tộc lúc này đều đã đi tới Long cung cửa ra vào, không khí hiện trường lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Cuối cùng những chủng tộc này quan hệ trong đó có thể không hề hữu hảo, lẫn nhau ở giữa có nhiều thù hận, có nhiều chém giết. Bây giờ tại nơi đây chạm mặt, sát khí đều muốn tràn ra tới. Chỉ bất quá đại gia đều tại lẫn nhau bảo trì kiềm chế, bởi vì bọn hắn chờ một chút đều muốn tiến vào Long cung bên trong, nếu như tại nơi này ra tay đánh nhau lời nói, sẽ là ảnh hưởng đến bọn hắn tiến vào Long cung. Chương 711, Long cung mở ra, binh tôm tướng kép. Chương 711, Long cung mở ra, binh tôm tướng kép. Lý Thanh Sơn mang đám người chỉ ở xó xỉnh chờ đợi lên. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng bọn thủ hạ số lượng, trọn vẹn có thể tại nơi này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng Lý Thanh Sơn không có nhiều như vậy. Tại vô địch phía trước, hắn còn phải tận lực che giấu mình tu vi cùng thực lực. Cuối cùng cái thế giới này còn có rất nhiều cao thủ, tuyệt đối không thể xem thường. Liên là bởi vì hắn địa thấp, cho nên chú ý bọn hắn người nhưng cũng là cực ít. Cuối cùng bình thường tới nói cao thủ đều là có danh tiếng, cũng đều là có số lượng. Như Lý Thanh Sơn bọn hắn đều là một bộ khuôn mặt mới, nhưng mà không có quá mức làm người khác chú ý, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên trong đội ngũ cũng là hiện lộ ra mấy vị đại thừa kỳ cao thủ. Những đại thừa kỳ này cao thủ liền là thuộc về có danh tiếng. Tuy là không phải loại kia nhất tuyệt đỉnh đại thừa kỳ cao thủ, mà dù sao cũng là đại thừa kỳ cao thủ dẫn đội. Cho nên một dạng cao thủ cũng sẽ cho mặt bọn hắn, sẽ không tìm bọn hắn phiền toái. Lý Thanh Sơn phi hồng tiên tử, Mộ Dung Thu Nguyệt liền ẩn giấu ở trong đội ngũ. E rằng tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không nghĩ đến, tại chi này không đáng chú ý trong đội ngũ sẽ cất giấu nhiều như vậy cao thủ khủng bố. Một đoàn người tại nơi này yên tĩnh đợi lên, cái này vừa chờ liền là một ngày một đêm thời gian. Bất quá đối với bọn hắn những cao thủ này tới nói, chờ một ngày một đêm thời gian thật sự là không tính là gì. Cũng may cũng không có bất ngờ tình huống phát sinh, mà đợi đến lúc này cuối cùng, Long cung đại môn muốn mở ra. Tại Lý Thanh Sơn đám người trước mặt có một đạo to lớn hư ảnh, đó chính là Long cung hình chiếu. Bất quá tòa này Long cung hình chiếu cũng không phải chân thực tồn tại, mà chỉ là thứ nguyên tưởng hình chiếu. Mà bây giờ trước mặt tòa này hình chiếu rõ ràng chậm rãi mở ra đại môn. Long cung mở ra, Long cung mở ra. Trong đám người đã có người ngạc nhiên kêu lớn lên. Xông lên a, nhanh xông đi vào a. Càng có người không quan tâm hướng thẳng đến trong Long cung mà tới. Nhưng mà, sẽ làm như vậy, ngược lại là một số nhỏ người. Phần lớn người đều chờ tại chỗ, cũng không có nhúc nhích. Long cung mỗi một vạn năm mở ra một lần, cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện hướng bên trong sông. Bọn hắn những người này có thể nói là ván đầu, trông thấy Long cung cửa lớn mở ra liền trực tiếp hướng bên trong sông. Quả nhiên liền tại bọn hắn những người này tới gần Long cung trong mấy mắt. Theo Long cung máu hư ảnh bên trong liền xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những cái này thân ảnh trực tiếp đối bọn hắn những người này phát động công kích. Tại những cái này thân ảnh công kích đến gần cao thủ nhộn nhịp bị nháy mắt chém giết. Là binh tôm tướng kép chạy mau a. Đã có người nhận ra những cái này thân ảnh thân phận, lập tức hoảng sợ kêu lớn lên. Không sai, công kích bọn hắn chính là Long cung binh tôm tướng kép. Binh tôm tướng kép tựa như là cái nghĩa xấu, nhưng trên thực tế tại nơi này chính là cái lời ca ngợi. Có thể trở thành Long cung binh tôm tướng kép, vậy cũng là cấp cao nhất chiến lực. Quân tôm ít nhất là độ kiếp kỳ tu vi, mà tướng của trực tiếp liền là đại thừa kỳ tu vi. Hơn nữa binh tôm tướng kép hỗn hợp đến một chỗ, có thể tạo thành một đạo trận pháp. Từ đó để bọn hắn năng lực công kích, năng lực chiến đấu đều gấp bội tăng lên. Cũng may những cái này binh tôm tướng kép là có nhất định phạm vi công kích. Chỉ có tiến vào phạm vi công kích của bọn hắn bên trong mới sẽ gặp được binh tôm tướng kép công kích. Chỉ cần có thể theo trong phạm vi công kích của bọn hắn chạy đi, liền sẽ không lại gặp được bọn hắn công kích. Trong khoảnh khắc, chí ít từng có nửa thành viên đều bị những cái này binh tôm tướng kép đánh giết. Trong đó cũng có mấy vị cao thủ rốt cục trốn khỏi binh tôm tướng kép phạm vi công kích, lập tức lấy liền muốn tiến vào Long cung bên trong. Ngay tại lúc này, Long cung đỉnh một tấm kính phát sáng lên, phát ra một đạo quang mang chiếu đến trên người của bọn hắn. Theo sau bọn hắn những người này liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại một đạo này hào quang chiếu xuống, trực tiếp biến thành khói bụi. Tất cả người trông thấy một màn này đều là hít một hơi lãnh khí. Đó là chiếu Long kính. Chỉ có thu được Long tộc huyết mạch hoặc là có Long tộc chí bảo, mới có khả năng bình yên vô sự thông qua chiếu Long kính. Bọn hắn những người này cái gì cũng không có chuẩn bị, liền tùy tiện như vậy đi tới đi. Quả thực liền là tự tìm cái chết. Mộ Dung Thu Nguyệt tại Lý Thanh Sơn bên thai nhẹ giọng nói. Lý Thanh Sơn mới chợt hiểu ra, xứng đáng là Long cung a, cái này thủ đoạn phòng ngự chính xác hết sức lợi hại. Chỉ là những cái kia binh tôm tướng kép cũng không phải là người bình thường có khả năng đối phó. Huống chi còn có loại bảo vật này chiếu Long kính. Cái này chiếu Long kính rõ ràng đã là tiên khí cấp bậc bảo vật. Bất quá món bảo vật này hiện tại không có người khống chế, cho nên không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng y nguyên không phải phổ thông đại thừa kỳ có khả năng chống đỡ được. Nhìn tới Long cung truyền thuyết quả nhiên không giả tưởng, tiến vào Long cung cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Lý Thanh Sơn cũng là nhàn nhạt cảm khái nói, đây là tự nhiên Long cung, nơi nào là dễ vào như vậy. Cho dù tòa này Long cung chỉ là cấp thấp nhất Long cung mà thôi. Mộ Dung Thu Nguyệt chậm rãi mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn hiếu kỳ dò hỏi, Long cung cũng là chia rất nhiều đẳng cấp ư? Không tệ, Long cung cũng là chia rất nhiều đẳng cấp dưới tình huống bình thường, Long cung chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Trước mắt tòa này Long cung hẳn là cấp thấp nhất hoàng cấp Long cung. cũng may mắn đây chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp long cung, chúng ta mới có cơ hội tiến vào bên trong. Nếu là hắn lại cao một cái đẳng cấp, chúng ta liền tới gần đại môn cơ hội đều không có. Bởi vì lại cao một cái đẳng cấp long cung, cửa ra vào thủ vệ cũng là cấp bậc tiên nhân. Lý Thanh Sơn nghe được dạng này giải thích cũng là bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn tòa này long cung là cấp thấp nhất. Chúng ta lại chờ một chút ta, trước hết để cho bọn hắn đi vào. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Những cái kia pháo hôi lúc này đều đã bị long cung dọn dẹp sạch sẽ, mà cao thủ chân chính cuối cùng đi ra làm việc. Mỗi đại chủng tộc lúc này cũng cực kỳ có ăn ý, đều ra một vị cao thủ. Nhân tộc, quỷ tộc, long tộc, yêu tộc, tứ đại chủng tộc đều ra một vị cao thủ. Mà cái này mỗi một vị cao thủ đều là đứng đầu nhất chiến lực, thuộc về đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Lý Thanh Sơn liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của bọn hắn, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần đắc ý, bọn hắn những cái này đã là mỗi đại thế lực cao thủ đứng đầu nhất, thế nhưng Lý Thanh Sơn lại phán đoán đến ra tới, mình có thể ổn áp bọn hắn một đầu. Nếu như Lý Thanh Sơn hiện tại xuất thủ, liền có thể trấn áp bọn hắn những cái này tất cả cao thủ. Lý Thanh Sơn đột nhiên trong lòng hơi động, trong lòng có một cái ý nghĩ mới. Phía trước chỉ muốn tiến vào Long cung bên trong vớt một bút chỗ tốt là được rồi. Bây giờ lại nghĩ đến tiến vào Long cung bên trong, chỉ có thể là nhiều bắt một số cao thủ. Vừa vặn Long cung bên trong có thể ngăn cách nội ngoại liên hệ. Lý Thanh Sơn coi như tại bên trong bắt người, cũng sẽ không bị ngoại giới biết. Một khi Lý Thanh Sơn đem những cao thủ này đều bắt lại, biến thành khôi lỗi của mình thủ hạ. Như thế sau đó làm việc nhưng là thuận tiện quá nhiều. Không sai, liền muốn như vậy làm. Lý Thanh Sơn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Mà cái kia bốn vị cao thủ đã trải qua bắt đầu tiến vào Long cung đại môn, bọn hắn thủ đoạn siêu phàm, thực lực cường đại, bốn nhân liên tay phía dưới, rất nhanh liền đem binh tôm tướng kép toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Binh tôm tướng kép là không còn, nhưng mà chiếu long kính vẫn còn ở đó. Tiếp xuống liền muốn đều bằng bản sự,